Chương 472, toàn song chương 472, toàn song giường bệnh trước, ngược lại là một bộ cha hiền con hiếu chẳng cảnh. Tiêu Vũ chính bệnh nguy kịch, sờ Tiêu Cảnh Phục tay, đều có chút run rẩy, chậm rãi nói, "Cảnh Phục, ta nhớ được, ngươi giáng quốc đã là tháng 4 có thừa."
"Không sai."
Tiêu Cảnh Phục liên tục gật đầu. Tiêu Vũ chính chậm rãi hỏi, "Khoảng thời gian này, không biết ngươi đối cái này giáng quốc có gì cảm ngộ?" Tiêu Cảnh Phục đáp, "Nhi thần ngu dốt, rất nhiều chuyện, cũng chỉ có thể tiêu hao thêm phí một chút thời gian, hy vọng có thể giống cha hoàng một dạng, chăm lo việc nước, để chúng ta Chu quốc phục hưng mà thịnh."
"Tốt, ngược lại là tốt."
Tiêu Vũ chính có chút nheo cặp mắt lại, đột nhiên lời nói xoay chuyển, "Ta nghe nói, những ngày gần đây, trong kinh thành cấm quân điều động." Tiêu Cảnh Phục trong lòng lộn bộ một tiếng, hẳn là việc này đã để phụ hoàng biết được. Hắn hít sâu một hơi, có chút cắn chặt răng, trầm giọng nói, "Phụ hoàng, bây giờ ngài thân thể khó chịu, kinh thành bên trong phong vân biến ảo, nhi thần thậm chí nghe có người muốn ra hại với ngài. Ta liền để cấm quân tăng cường đề phòng, bảo hộ lao nhân ra ngài an toàn." Tiêu Vũ chính chậm rãi nói, "Thế nhưng là, cấm quân điều động nhất định phải trải qua chấm phê chuẩn, chấm chỉ là bị bệnh, không phải chết rồi. Điều động cấm quân, được phụ hoàng chết rồi, ngươi kế vị sau này mới có thể làm, hiểu chưa?" Tiêu Cảnh Phục thần sắc đại biến, vội vàng quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, nhi thần chỉ là lo lắng quấy nhiều phụ hoàng bệnh tình. Tiêu Vũ chính ánh mắt thâm thúy, chậm rãi hỏi, "Cảnh Phục, ngươi có phải hay không có chuyện gì còn giấu giếm chấm?" Cổ nhân đều nói, từ xưa quân vương đều phụ bạc, là vô tình nhất đế vương gia. Chấm cũng không tán đồng câu nói này, ta cho rằng các ngươi đều là chấm hài tử, chúng ta là huyết mạch chí thân. Nếu là có dấu giếm phụ hoàng sự, đại khái có thể một năm một mười nói ra. Tiêu Cảnh Phục trong lòng hơi động một chút, vì trên mặt đất, tuyệt không việc này. Nghe thế bốn chữ sau, Tiêu Vũ chính trong lòng triệt để lạnh như băng xuống tới. "Vậy ngươi đi đi." Tiêu Vũ chính có chút hai mắt nhắm lại, nằm ở trên giường bệnh, không nói nữa. "Nhi thần cáo lui." Tiêu Cảnh Phục rất cung kính từ trong tẩm cung đi ra, cũng không có phản ứng Tiêu Cảnh Khánh, mà là đi thẳng tới hoàng cung đại môn, tìm được ở đây trông coi Trương Liêu. Đi tới trong hoàng thành một gian không người trong phòng, nơi này đã chế biến ra một nồi mang theo hồ gián thạch tín, một cô gây mũi vị càng là phun ra ngoài. Này vị đâm vào Tiêu Cảnh Phục nhịn không được bưng kín cái mũi. "Điện hạ, đồ vật ta đã chuẩn bị tốt." Trương Liêu thanh nhã bên trong mang theo vài phần run rẩy, thật muốn dùng sao? Tiêu Cảnh Phục cắn chặt răng, ánh mắt lấp loe không thôi. "Giết cha, việc này một khi truyền ra, thanh danh của mình sẽ phá hủy." "Có thể." Hắn đã cảm thấy không thích hợp. Hứa Tiểu Cương đã tiến cung, phu hoàng sợ rằng đã biết được bản thân ngăn cản Khương Vân tiến hiến tiên thảo sự tình, cho nên hắn mới có thể hỏi như vậy một câu. Phu hoàng không có tắt thở, nếu là đột nhiên lập xuống thánh chỉ muốn thay đổi thái tử, Tiêu Vũ chính có thể sừng sững triều đình 30 năm, chỉ cần hắn không có tắt thở, hắn thánh chỉ liền không ai có thể ngăn cản. "Phu hoàng ta không tắt thở, ta sợ là ngủ không được a." Tiêu Cảnh Phục cắn chặt răng nói, "Ngươi lựa chọn 100 cấm quân lập tức đi với ta phụ hoàng tập cung, ta muốn tự mình uy phụ hoàng ăn xuống cái này thuốc bổ." Phu hoàng đã tại giường bệnh tháng 4, đột nhiên băng hà, tin tưởng triều đình đại thần không có hoài nghi, rồi mới bản thân đăng cơ xưng đế về sau, đại khái có thể giống lúc trước phụ hoàng giết hắn hoàng huynh như vậy, che giấu chân tướng. Nghĩ tới đây, hắn siết chặt nắm đấm, hạ quyết tâm. Với bạn, Phùng Ngọc đưa Hứa Tiểu Cương trở về trấn quốc cấm phủ, phụ hoàng bên người không người có thể dùng, cũng không còn người có thể đỡ nổi chính mình. Rất nhanh, Trương Liêu thấy Tiêu Cảnh Phục ánh mắt kiên định, trong lòng cũng là khẽ thở dài một tiếng, hắn hiểu được, bản thân chỉ có thể là đi theo thái tử điện hạ, một con đường đi đến nên rồi. Hắn chọn lựa 100 tâm phúc tinh huệ, rất nhanh hướng phía tẩm cung phương hướng cấp tốc tiến đến. Rất nhanh, bên ngoài tẩm cung đây bị cấm quân sĩ binh vây. Tiêu Cảnh Phục mang theo Trương Liêu, trong tay mang theo một cái chứa lấy thạch tín bát sứ, từ bên ngoài đi vào. Bát hoàng tử Tiêu Cảnh Khánh ngay tại giường trước, cho phụ thân lau chùi thân thể, nhìn Tiêu Cảnh Phục đi mà quay lại, hỏi: "Tứ ca, ngài thế nào trở lại rồi?" "Bát đệ, ta cho phụ hoàng tìm tới một cái thuốc hay, muốn đút cho phụ thân ăn, làm phiền ngươi đi ra ngoài một chuyến." Không đợi Tiêu Cảnh Khánh phản kháng, tại Trương Liêu ra hiệu bên dưới, hai cái tâm phúc binh sĩ cấp tốc tiến lên, đem Tiêu Cảnh Khánh mang lấy đi ra tập cung. Rất nhanh, Tiêu Cảnh Phục bưng lấy chén kia thạch tín, bước chân nặng chỉnh trịch đi tới Tiêu Vũ chính giường bệnh bên cạnh. "Phụ hoàng, nhi thần chuẩn bị cho ngài một phần thuốc hay, có thể không nhường ngươi chịu đủ cái này ốm đau dằn vặt nỗi khổ, ngài uống đi." Nói xong, liền muốn đem chén này thạch tín uy quá khứ. Nguyên bản nằm ở trên giường, gần đất xa trời Tiêu Vũ chính, đột nhiên một cái tát, hung hăng được đem điều này bát sứ cho đổ nhào trên mặt đất. "Đây là thuốc hay sao?" Tiêu Vũ chính thanh âm triệt để lạnh như băng xuống tới, hắn ánh mắt bên trong mang theo sâu đậm thất vọng, theo sau nói, "Ngươi giống như này gấp gáp để phụ hoàng đi chết." Thạch tín có thể quá tốt phân biệt, đổ nhào trên mặt đất, một cô gây mũi hương vị, dâng trào lan lộn. Tiêu Cảnh Phục thấy thế, vậy không trang, ngả bài rồi. "Phụ hoàng, ngài sao không thể thể diện rời đi đâu?" Tiêu Cảnh Phục đỏ lên hai mắt, đưa tay đúng là có chút điên cuồng trực tiếp bóp lấy Tiêu Vũ chính cổ. Tiêu Vũ chính nắm lấy hắn tay, mắng, "Nghịch tử." "Trương Liêu, ngươi là chấm cấm quân thống lĩnh, ngươi ở đây làm cái gì?" Trương Liêu ở bên, lại là quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, không nói, "Bệ hạ, ngài liền an tâm đi đi, có thái tử điện hạ tại, chúng ta Chu quốc tất nhiên có thể phồn vinh hưng thịnh." Tiêu Vũ chính bị siết đến sắc mặt đỏ lên, cuối cùng là mở miệng nói ra hai chữ, "Bạch ảnh." Gian phòng bên trong, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, nháy mắt tiến lên, nhẹ nhàng một trường, nháy mắt đem Tiêu Cảnh Phục cho đổ nhào trên mặt đất. Đầu hung hăng nện xuống đất, một đạo nước mẻ, vậy chảy ra máu tươi. "Ngươi là cái gì người?" Tiêu Cảnh Phục thấy thế, vậy dọa đến biến sắc. Hắn bạn lần không ngờ, cái này vắng vẻ không người trong tầm cung, lại còn có như vậy một vị cao thủ. Mà mới vừa rồi còn một bộ bệnh trạng, gần đất xa trời Tiêu Vũ Chính, đúng là chậm rãi đứng dậy. Đồng thời nhìn xem cặp mắt của hắn, mang theo sâu đậm thất vọng. "Ngụy tử, Ngụy tử." Tiêu Vũ Chính hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Chớ kỳ thật có thể hiểu được ngươi vì hoàng vị, không từ thủ đoạn, thậm chí điều động cấm quân, như toan ngăn lại cho chấm kéo dài tính mạng tiên dược. Thế nhưng là, chớ tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi dám mang theo cấm quân, xâm nhập chấm tầm cùng, nghị trực tiếp giết chấm." Nghe Tiêu Vũ Chính lời nói, Tiêu Cảnh Phục toàn thân run lên, có chút hoảng sợ, lại không dám tin nhìn chằm chằm phụ hoàng. "Cha, phụ hoàng, thân thể của ngài." Nhìn xem Tiêu Vũ Chính hổ hổ sinh uy đứng lên, Tiêu Cảnh Phục toàn thân run lẩy bẩy. Tiêu Vũ Chính chấp trưởng 30 năm Chu Quốc triều đình, Tiêu Cảnh Phục sao có thể không e ngại hắn? Nguyên bản cũng chính là nghĩ thừa dịp hắn bệnh nguy kịch, thừa thế xông lên đem phụ hoàng cho giết chết. Có thể, dưới mắt. Toàn xong. Chương 473, chấm muốn chu ngươi cửu tộc. Tăng thêm, chương 473, chấm muốn chu ngươi cửu tộc. Tăng thêm, Tiêu Vũ Chính hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Cảnh Phục, "Ngụy tử, Ngụy tử." Tiêu Cảnh Phục đại não, lúc này đã bối rối, ánh mắt của hắn nhịn không được hướng phía trong tầm cung, cái kia đột nhiên xuất hiện bạch ảnh. Hắn kế hoạch kỳ thật đã coi như là hoàn thiện, có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là sẽ còn xuất hiện bạch ảnh như vậy một cái biến cố. "Ngươi cho rằng, ngươi thành rồi thái tử, liền cái gì đều hiểu rõ sao?" Tiêu Vũ Chính hít sâu một hơi, chậm rãi đi ra phía trước, liên quan với Chu Quốc rất nhiều bí mật, chấm cũng còn chưa nói cho ngươi, thậm chí ngay cả thánh mộ tình huống, vậy hoàn toàn không biết gì. Dưới tình huống như vậy, ngươi cho dù là thật đem chấm cho giết chết, coi là liền có thể trưởng khống được rồi triều đình. Như ngươi vậy vì hoàng vị giết cha, đại nghịch bất đạo, không được lòng người, cho dù thật giết chấm, coi là liền có thể chấp trưởng triều đình này cả khôn. Tiêu Vũ Chính thanh âm bên trong mang theo vô tận phẫn nộ. Hắn xem như đối dưới thân dòng dõi, cực kỳ tha thứ hậu đãi, cho dù lần trước Lục hoàng tử cấu kết người hồ, hắn đều chưa bỏ được đem Lục hoàng tử như thế nào, ngay cả hoàng tử chi vị đều không thể tước đoạt, chỉ là đem hắn cho giam cầm lên. Có thể Tiêu Cảnh Phục hành vi đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhẫn nại cực hạn. Tiêu Cảnh Phục nghe phụ hoàng lời nói, trong lòng cũng rõ ràng, bản thân lần này chỉ sợ cũng khó có thể sống sót, dứt khoát cũng liền lấy dũng khí, lớn tiếng nói, "Ngươi có cái gì tư cách đến chỉ trích ta? Ngươi nói ta vì hoàng vị giết cha, vậy còn ngươi, sạch sẽ đạt được đi đâu sao? Ngươi hoàng vị là thế nào đến, so trong lòng bất kỳ ai đều tin tưởng, không phải là đoạt ngươi minh trưởng hoàng vị mà tới. Việc này, ngươi có thể làm đến, ta tự nhiên có thể làm đến." "Ngụy tử." Tiêu Vũ Chính nghe vậy, lên cơn giận dữ, hung hăng một cước đá vào Tiêu Cảnh Phục trên lồng ngực, theo sau giơ tay lên, trầm giọng nói, "Bạch Ảnh, đem đồ vật lấy ra." Bạch Ảnh nghe vậy, trong tay xuất hiện một cây màu đen roi sắt, đưa tới Tiêu Vũ Chính trong tay. "Phụ hoàng." Nhưng vào lúc này, cửa tẩm cung bên ngoài, Tiêu Cảnh Khánh ngược lại là dễ dàng lấy từ bên ngoài vào, vì trên mặt đất, nhìn thấy trước mắt một màn này. "Phụ hoàng, tứ ca có thể chỉ là một lúc hồ đồ, còn mời ngài không nên tức giận, bỏ qua tứ ca đi." Tiêu Cảnh Khánh ôm thật chặt lấy Tiêu Vũ Chính bắt đuổi cầu khẩn. Tiêu Vũ Chính nghe vậy, trong lòng ngược lại là có chút mềm nhũn, Cảnh Khánh đứa nhỏ này vẫn là mềm lòng, đến nơi này loại cấp độ, lại còn cho Tiêu Cảnh Phục cầu tình. Tiêu Cảnh Phục thì là một mực thờ ơ lạnh nhạt, lạnh lùng nói, "Lão bác, chớ giả bộ, mục đích của ngươi đã đạt thành." Ngậm miệng. Tiêu Vũ Chính một cước đá vào Tiêu Cảnh Phục trên thân, "Ngươi làm ai cũng là ngươi vô tình như vậy vô nghĩa người." Nói xong, chính là hung hăng một roi, quất vào Tiêu Cảnh Phục trên thân, lần này, đánh được Tiêu Cảnh Phục nằm trên mặt đất, da chóp thịt bong. Đau đến Tiêu Cảnh Phục trên trán vậy nổi lên vết mồ hôi, đau đến nghe răng trợn mắt, hít vào khí lạnh. 3. Một đạo lại một đạo quất roi, tại trong tẩm cung băng lên, mùi máu tươi chậm rãi tỏa ra. Tiêu Vũ Chính cũng là tức giận vô cùng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Phục, thất vọng nói, "Ngươi bị quyền lực lạc lối bản tâm." Tưởng tượng lúc trước, Tiêu Cảnh Phục tuổi nhỏ lúc là cực kỳ ưu tú hoàng tử, nho nhã lễ độ, đối xử mọi người hiền lành, chưa từng cùng người náo bất kỳ xung đột nào. Thậm chí đương thời trong triều đình, không ít văn thần đều cho rằng, tứ hoàng tử là tất cả trong hoàng tử, nhất là hữu lễ lại nhân nghĩa. Hiện tại Tiêu Vũ Chính cũng còn nhớ được, 13-14 tuổi Tiêu Cảnh Phục bị tự mình ôm trong ngực, Tiêu Vũ Chính đã từng giải trí hỏi qua, "Tiểu Cảnh Phục, ngươi cái này lớn hơn rồi, cha cái này hoàng vị, cho ngươi ngồi như thế nào?" Không nghĩ tới nhỏ tuổi Tiêu Cảnh Phục, lại là không có chút nào hứng thú nói, "Cha, ta mới không muốn làm hoàng đế, cái này hoàng đế vị trí là đại ca, ta liền muốn làm Tiêu Giao Vương gia. Ngươi cũng không nghĩ cùng đại ca tranh một chuyến." Nhỏ tuổi Tiêu Cảnh Phục, "Đại ca làm hoàng đế, còn có thể bạc đãi ta không thành. Chờ ta lớn rồi, liền làm cái đại tướng quân, giúp đại ca mang binh đánh giặc." Lời này nghe được ngay lúc đó Tiêu Vũ Chính vui cười hớn hở, chính là bởi vì hắn được vị bất chính, càng phát ra không muốn nhìn thấy bản thân làm qua sự tình sẽ ở con cái của mình bên trong phát sinh. "Ta không có bị lạc lối bản tâm, là ngươi, cha, ngươi mới bị quyền lực che mắt." Tiêu Cảnh Phục đỏ lên hai mắt, cắn răng nói, "Nếu là ngươi thanh thản ổn định cứ như vậy chết rồi, ta chẳng lẽ liền làm không thành như ngươi bình thường cần cù hoàng đế? Ngươi dám cam đoan đại ca sẽ làm giỏi hơn ta? Cái này 4 tháng đến, ta tân tân khổ khổ, không dám có chút lười biếng. Có thể ngài đâu, lại tìm rồi tiên dược kéo dài tính mạng." Tiêu Vũ Chính hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Phụ hoàng coi như sống sót, ngươi cũng là thái tử, ngươi cái gì gấp?" Tiêu Cảnh Phục thì là hừ lạnh một tiếng nói, "Ngài ăn cái này tiên dược, nếu là lại sống 30 năm, 50 năm, ta còn có thể làm 30 năm, 50 năm thái tử không thành. Có dạng này thái tử sao?" Mấu chốt nhất là, Tiêu Cảnh Phục cái này 4 tháng đã nếm thử đến rồi quyền lực tư vị, xuyên thấu qua tổ gốc, liền có thể trưởng quản thiên hạ đại sự. Cái gì sự, đều cần hắn gật đầu. Người sở hữu đều lấy hắn cầm đầu. Dạng này tư vị, quá mê người rồi. "Ngụy tử." Tiêu Vũ Chính đỏ lên hai mắt, một roi lại một roi quất vào Tiêu Cảnh Phục trên thân. Tiêu Cảnh Phục ngay từ đầu còn dãy rủa lấy kêu to, dãy rủa, có thể đến phía sau lại là toàn thân run nhẹ nhẹ, đã sắp muốn không được rồi. Bạch Ảnh thấy thế, vậy vội vàng đi lên trước, bắt được Tiêu Vũ chính tay, thấp giọng nói, "Bệ hạ, đủ rồi, sắp chết rồi." Tiêu Cảnh Phục toàn thân có chút run rẩy, hắn mặt mũi tràn đầy máu tươi, lộ ra vẻ dữ tợn, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tiêu Vũ chính hai mắt, "Ngươi giết huynh đoạt vị, bây giờ tự tay thí tử." Trong miệng của hắn phun ra một vệt máu tươi, "Như ngươi vậy người, trên sử sách cuối cùng sẽ chỉ nhớ ngươi là hồ đồ vô đạo, vong quốc chi quân." "Ha ha ha, đáng tiếc ngươi cần cù 30 năm, đã muốn rơi vào tốt thanh danh, dùng để che giấu ngươi giết huynh đoạt vị sự tình, có thể che giấu được sao?" Nói xong, Tiêu Cảnh Phục cũng đã đến rồi thời khắc hấp hối, Tiêu Cảnh Khánh vậy mang theo nhiệt lệ, chạy lên trước nói, "Tứ ca, chớ nói, ngài nhanh cho phụ hoàng xin lỗi, ta cái này liền đi tìm ngựa y." Tiêu Cảnh Phục sử dụng ra cuối cùng nhất một điểm khí lực, đem miệng tiến tới Tiêu Cảnh Khánh bên hai, dùng chỉ có bát hoàng tử có thể nghe được thanh âm, nhỏ giọng nói, "Chớ giả bộ, là bát. Ngươi mặc dù nhỏ tuổi, có thể ngươi so với ta cùng đại ca tâm cơ đều muốn càng sâu." Nghe được câu này, Tiêu Cảnh Khánh kinh hoàng, lộ ra không hiểu chi sắc. Phình một tiếng, gặp như vậy bình thường quất roi, Tiêu Cảnh Phục cuối cùng là không còn khí tức. Tiêu Vũ Chính toàn thân run rẩy nhìn xem trong tay, dính đầy máu tươi roi sắt, nhìn xem nằm dưới đất Tiêu Cảnh Phục. Nhưng cũng không nén được nữa tâm tình trong lòng, cắn răng nghiến lợi đi lên trước ôm lấy Tiêu Cảnh Phục thi thể, "Cảnh Phục à, ngươi hồ đồ à?" "Trương Liêu." Tiêu Vũ Chính chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Liêu. Trương Liêu đã bị dọa đến quỳ sấp trên mặt đất, không dám thở mạnh. "Ngươi họa loạn cung đình, mưu toan mưu hại với chấm, thậm chí vọng đổi thánh lệnh, điều động cấm quân. Tứ hoàng tử phát hiện biết được sau, vì bảo hộ chấm tính mạng, bị ngươi tàn nhẫn sát hại. Không có cách, Tiêu Cảnh Phục chết, là khẳng định phải có một cái bằng dao. Tục ngữ nói hổ dữ không ăn thịt con, hoàng đế giết con, nếu là truyền ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, giết Tiêu Cảnh Phục chỉ có thể là Trương Liêu." Tiêu Vũ Chính hai mắt nhìn chòng chọc vào Trương Liêu, "Chấm muốn chu ngươi cửu tộc." Chương 474, "Chấm phong ngươi làm uy nam hầu." Chương 474, "Chấm phong ngươi làm uy nam hầu." Nghe thế kết quả nháy mắt, Trương Liêu đông cảm giác có chút trời đất quay cuồng, hai mắt tối đen, kém chút bị dọa đến đã hôn mê. "Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng." Trương Liêu toàn thân có chút phát run, ủy trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Tiêu Vũ Chính nhìn về phía Trương Liêu ánh mắt cũng biến thành hết sức băng lãnh, chậm rãi nói, "Đem hắn cho chấm kéo ra ngoài, nốt vào đại lao. Mặt khác, lập tức triệu dồn lại thần tiến cung." Trạng vạng tối, hoàng cung đại điện bên ngoài, trong kinh thành văn võ bá quan đều ào ào chạy đến hoàng cung đại điện. Trên đường đi, không ít văn thần võ tướng, trong lòng đều mang sâu đậm hoang mang. Phải biết, như vậy đại quy mô triệu dồn lại thần, triển khai hội nghị bình thường tới nói, chỉ có tại sáng sớm lúc mới có thể tiến hành. Thời gian này điểm, đột nhiên gọi đến quần thần, chỉ sợ là xảy ra cái gì khó lường đại sự. Đặc biệt là gần nhất khoảng thời gian này, trong kinh thành có phần không yên ổn, cấm quân đột nhiên giới nghiêm hoàng cung, không nhường bất luận kẻ nào xuất nhập lúc. Tuyệt đại đa số quần thần đều ẩn ẩn đã đoán được, trong cung sẽ phát sinh cử biến. Chỉ là đại gia cũng đều không dễ đoán đo, đến tột cùng xảy ra cái gì. Đi tới bên ngoài cửa cung, nhìn xem nguyên bản giữ nghiêm hoàng cung cấm quân, trên cơ bản đã rút đi, thay vào đó là rất nhiều bắt chấn phủ ti cẩm y hề vệ tại cửa cung phòng thủ. Cái này dị dạng, để tuyệt đại đa số các thần tử đều có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Trong hoàng cung vệ, trên cơ bản đều là do cấm quân đến phụ trách. Cấm quân bị rút đi, mang ý nghĩa cái gì? Đồng thời, võ tướng vân quý bên trong, không ít cùng Tiêu Cảnh Phục đi được gần người, thế nhưng là rất rõ ràng, cấm quân thống lĩnh Trương Liêu, âm thầm đã cùng thái tử điện hạ chiều sâu hệ kết lại với nhau. Cái này mấu chốt, cấm quân lại bị rút đi. Lục bộ thượng thư lẫn nhau ở giữa, mặc dù cách xa nhau tương đối xa, đều lẫn nhau nhìn nhau phía dưới, trong ánh mắt đều ẩn ẩn mang theo vài phần vui mừng. Chớ nhìn bọn họ lục bộ quyền thế không nhỏ, có thể thật làm cấm quân đem hoàng cung giới nghiêm sau, bọn hắn lại là không có biện pháp, thậm chí ngay cả muốn gặp Tiêu Vũ Chính một mặt, cũng làm không được. Rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể là tiến về thái tử điện hạ Tiêu Cảnh Phục nơi đó phê duyệt. Đại hoàng tử Tiêu Cảnh Chi vậy đã đạt được thông chi, chạy đến nơi đây. Tóm lại, tất cả mọi người biết rõ, nhất định xảy ra cái gì đại sự, nhưng cụ thể chi tiết cũng không có ai có thể suy nghĩ rõ ràng. Rất nhanh, văn võ đại thần liền tới đến trong triều đình. Tiến vào triều đình sau, tất cả mọi người triệt để yên tĩnh trở lại, trong nội tâm nghĩ ngàn vạn, trên mặt lại nhìn không ra bất kỳ gợn sóng nào. Cuối cùng, triều đình hậu phương, Tiêu Vũ Chính người mặc long bào, sắc mặt nghiêm túc từ hậu phương chậm rãi đi ra. Nghe hỏi chạy về Phùng Ngọc Bầu bạn ở bên, hơi cúi đầu, bộ pháp sơ lược mau theo sát hắn sau. Trong triều đình, có thể cũng chỉ có Trấn Quốc Công Hứa Tiểu Cương đoán được đại khái xảy ra chuyện gì. Vậy hạ giá lâm, quân thần ào ào quỳ xuống, bất quá bất kể là quan văn vẫn là võ tướng, ánh mắt càng thêm mơ màng. Không phải nói bệ hạ đã gần đất xa trời, không nhanh được sao? Nhưng nhìn lấy hiện tại Tiêu Vũ Chính bộ pháp hổ hổ sinh uy bộ dáng, chẳng lẽ là tin đồn? Tiêu Vũ Chính chậm rãi ngồi xuống sau này, Phùng Ngọc lúc này mới tiến lên một bước, nhìn thoáng qua tại chỗ đám đại thần, thẳng hắn một cái, dọn dẹp thanh tiếng nói, "Cấm quân thống lĩnh Trương Liêu, ý đồ mưu phản, tự mình điều động cấm quân, ý đồ bất chính." Chỉ là câu nói này, trong triều đình rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng may thái tử điện hạ Tiêu Cảnh Phục kịp thời phát hiện, vì bảo hộ cứu giúp bệ hạ, thái tử điện hạ lấy thân đền nợ nước, chết ở Trương Liêu loạn tặc chi thủ. Bệ hạ chưa từng thụ thương. Vài câu ngôn ngữ, liền đem sự tình nói đơn giản xong. Có thể đứng ở trong triều đình người, cũng đều không phải người ngu, tự nhiên tin tưởng Phùng Ngọc nói tới những lời này mang ý nghĩa cái gì. Thái tử điện hạ chết rồi, cấm quân thống lĩnh làm phản bị bắt. Đương nhiên, còn như thái tử điện hạ có đúng hay không bị Trương Liêu giết chết, vấn đề này đã không trọng yếu. Đại hoàng tử Tiêu Cảnh Chi nghe đến mấy cái này nội dung sau, kém chút không có cười ra tiếng, nhưng vẫn là cố kiềm nén lại, chỉ là khóe miệng không ngừng rút rút, đã cho thấy hắn tâm tình. Lý Vọng Tín nghe lệnh, ngồi ở ghế rồng phía trên Tiêu Vũ Chính, chậm rãi mở miệng, cấm quân thống lĩnh Trương Liêu phản loạn, việc này sau lưng, tất nhiên không có khả năng chỉ có hắn một người, án này do các người cầm ý liễu vệ đốc thúc tra rõ.
Vâng.
Lý Vọng Tín trong lòng lăng lệ, rất cung kính gật đầu. Đơn giản tuyên bố chuyện này sau, Tiêu Vũ Chính liền một mặt nghiêm túc, quay người rời đi, vẫn chưa lại thảo luận càng nhiều chuyện hơn. Bất quá rất nhanh, trong cung cũng liền đem thả ra báo cáo, chính thức hướng kinh thành tuyên bố Trương Liêu tạo phản loạn lại mưu hại thái tử một án. Đồng thời vậy tuyên bố, Khương Vân cùng Ninh Giật công chúa sự tình, chính là bị Trương Liêu hãm hại. Trấn Quốc công phủ bên trong tiểu viện, Khương Vân đang ngồi ở trong sân, cùng Khương Sảo Sảo trò chuyện.
"Ca, kia tiên cảnh là dạng gì a?"
Khương Sảo Sảo trừng mắt nhìn, khuôn mặt hiếu kỳ. Khương Vân thì sinh động như thật cho Khương Sảo Sảo miêu tả đồng lai tiên cảnh hình dạng. Nghe được Khương Sảo Sảo liên miên lấy làm kỳ, đúng lúc này, Hứa Tố vẫn vậy vui vẻ từ bên ngoài chạy vào, trong tay còn bổ sung cầm một phần báo cáo. "Khương Vân, Ninh Giật công chúa đâu? Hai người lệnh truy nã đã bị giải trừ." Nói, nàng đem báo cáo đưa cho Khương Vân. Khương Vân nhìn lướt qua, nở nụ cười một tiếng, bất quá để Khương Vân có chút ngoài ý muốn chính là Tiêu Cảnh Phục vậy mà chết rồi. Hắn mặc dù nói đối Tiêu Vũ Chính không có quá thâm nhập hiểu rõ, nhưng là biết rõ vị này hoàng đế bệ hạ, ngược lại là ít có nhớ tới thân tình đế vương. Hứa Tố vẫn một mặt vui vẻ nói, trong cung cũng tới một vị công công thông chi, nhường ngươi sáng sớm ngày mai cùng tiểu cương một đợt tiến cung một chuyến, bệ hạ muốn gặp ngươi.
Ừm.
Khương Vân hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, cũng có thể xem như nhẹ nhàng thở ra.
Tố vấn tỷ, ngươi nhanh ngồi, ta ca vừa rồi chính nói cái kia bồng lai tiên cảnh đâu.
Khương Sảo Sảo vội vàng đứng dậy, lôi kéo Hứa Tố vẫn đến Khương Vân bên cạnh tòa hạ.
Chương 474, Trâm Phong ngươi làm uy nam hầu, 22, chương 474, Trâm Phong ngươi làm uy nam hầu, 22, Khương Vân cho hai người nói phía trên chứng kiến hết thảy.
Bất quá nhìn xem Khương Sảo Sảo, Khương Vân trong lòng cũng rõ ràng, Sảo Sảo cái này nha đầu, là bản thân uy hiếp, lần này là trùng hợp, vừa vặn Tiêu Cảnh Phục để tiền bất sầu động thủ bắt người. Có thể bạn nhất đổi lại những người khác đâu. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, hoặc là để Sảo Sảo bái nhập danh sư phía dưới.
Đúng Tô Vấn, Sảo Sảo vị trí học cung, có hay không nổi danh một chút đại nho đâu?
Khương Vân mở miệng hỏi.
Khương Sảo Sảo nghe vậy, liền hỏi, ngươi là nghĩ cho Sảo Sảo tìm một vị lão sư tốt?
Hứa Tố vẫn suy tư một lát sau, ngược lại là rõ ràng Khương Vân tâm tư, nàng suy tư nói, ngươi là lo lắng về sau còn có người đối Sảo Sảo độc thủ, uy hiếp của ngươi. Ngươi bây giờ là Đông Trấn phủ ti trấn phủ sứ, tăng thêm còn có chúng ta Trấn Quốc công phủ, người bình thường là không dám đối Sảo Sảo làm ẩu.
Khương Vân nghe vậy, trong lòng cũng biết rõ, bây giờ nếu là còn có dám ở trong kinh thành dùng Khương Sảo Sảo đến uy hiếp bản thân người, chỉ sợ cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Nếu có dạng này người, chỉ sợ cũng không phải cho Khương Sảo Sảo tìm một cái sư phụ có thể làm được. Có thể sẽ có dạng này người, nhưng loại người này tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn bán cái mặt mũi, hay thu Khương Sảo Sảo làm đồ đệ. Sáng sớm hôm sau, Khương Vân ngược lại là khỏe mạnh ngủ một giấc, không có đánh ngồi. Sáng sớm, hắn liền cùng Hứa Tiểu Cương một đợt, cưỡi xe ngựa hướng phía hoàng cung vị trí mà đi. Hoàng cung bên ngoài cửa chính, thuần một sắc mặc phi ngư phục cẩm y liễu vệ. Xe ngựa dừng lại sau, bắt trấn phủ ti cẩm y liễu vệ liền ngăn lại xe ngựa, rồi mới để hai người chờ một lát một lát. Chờ đi vào thông chi sau này, Phùng Ngọc lúc này mới xuất hiện ở trước cửa hoàng cung.
Trấn Quốc công gia, Khương chỉ huy sứ, đợi lâu.
Phùng Ngọc mang trên mặt tiểu dung, đi tới hai người trước mặt sau giải thích nói, những ngày gần đây, trong cung đều sẽ hơi nghiêm một chút. Ta tự mình dẫn hai người, mới có thể đi vào.
Đi theo ta đi.
Trong hoàng cung, mắt trần có thể thấy có thể phát hiện, không ít thái giám cùng cung nữ, đều biến ít đi rất nhiều. Cho dù là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai thái giám cung nữ, đều là thần sắc vội vàng, bộ pháp nhanh chóng vội vàng chính mình sự tình.
Khương Vân tò mò hỏi, Phùng công công, trong cung người, ít đi như thế nhiều.
Phùng Ngọc cũng không còn coi Khương Vân là làm ngoại nhân, bất quá rất nhiều lời, vậy không tiện bên ngoài nói ra, chỉ là hồi đáp, trong cung không ít người, đều cùng Trương Liêu rất thân cận, đã bị đưa đến bắt chấn phủ ti thẩm vấn. Ngự thiện phòng rất nhiều ngự chủ, cũng ở đây trong đó.
Ai, thời buổi rối loạn a.
Rất nhanh, hai người liền tới đến ngự thư phòng ngoài cửa. Ngự thư phòng bên ngoài, còn chờ lấy không ít người, lục bộ từng cái bộ môn quan biên, đều có người ở đây. Xung quanh còn có rất nhiều cẩm y liễu vệ nhìn chằm chằm. Ngự thư phòng ngược lại là ít có như thế náo nhiệt, đứng xếp hàng ngũ chờ hoàng đế bệ hạ triệu kiến.
Phùng Ngọc vậy thấp giọng cho Khương Vân cùng Hứa Tiểu Cương nói, cái này 4 tháng đến, Tiêu Cảnh Phục phê duyệt không ít tấu gấp, đều phải một lần nữa thẩm tra một lần, lượng công việc thế nhưng là không nhỏ.
Mặt khác, Trấn Quốc công gia được chuẩn bị một chút, gặp qua bệ hạ sau này, chỉ sợ ngươi liền phải một lần nữa trở lại tiền tuyến.
Hiện tại tiền tuyến lãnh binh Trương Ngọc Hổ, trước đây cùng Tiêu Cảnh Phục đi được cũng rất gần. Tuy nói mặt ngoài, kinh thành còn tại gió êm sóng lặng, nhưng giết tới một đám người, là không nghi ngờ chút nào.
Tiêu Cảnh Phục hành động cùng hắn quan hệ hơi gần một chút, lần này cũng không chạy khỏi rồi.
Khương Vân nghe thế, vội vàng nhắc nhở nói, Phùng công công, năm thành binh mã ti tiền bất sầu đại nhân.
Yên tâm, hôm nay trước kia, hắn vốn tại trên danh sách, ta đã hái đi ra.
Phùng Ngọc cười ha hà nói.
Vừa vặn lúc này, một vị quan viên từ trong ngự thư phòng, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đi ra.
Phùng Ngọc liền trực tiếp mang theo hai người chân ngang, đi đầu tiến vào ngự thư phòng.
Tiến vào trong ngự thư phòng, bên trong đốt một cỗ đàn hương, Tiêu Vũ Chính ngồi trên ghế rồng, ngược lại là tinh thần mười phần.
Nhìn thấy Khương Vân tiến đến sau, Tiêu Vũ Chính trên mặt liền lộ ra tiểu dung, chủ động đi lên phía trước, cầm Khương Vân tay nói, Khương chỉ huy sứ, tốt, rất tốt, ngươi không để ý gian khổ, vì chấm mang về tiên dược, nói, muốn cái gì, chấm đều ban thưởng cho ngươi. Tiêu Vũ chính bệnh nguy kịch gần ngũ nguyệt thời gian, nằm ở trên giường chờ chết tư vị, cũng không dễ chịu. Cái loại cảm giác này, quả thực có thể nói sống không bằng chết. Bây giờ có thể nói giành lấy cuộc sống mới. Khương Vân nghe vậy, cũng là không kiêu ngạo không tự ti, vội vàng cung kính nói, lần này lấy được tiên dược, là ta cùng Ninh Dận công chúa một đợt tiến về, cũng không phải ti trước một người công lao. Ngươi a. Tiêu Vũ chính đưa tay, chỉ Khương Vân, thái độ đối với hắn ngược lại là rất hài lòng. Lập xuống như thế công lao, thật cũng không tự ngạo. Hắn ngồi trở lại đến ghế rồng bên trên sau, hai mắt nhắm lại, suy nghĩ một lát, nói, Phùng Ngọc, Hứa Tiểu Cương, theo các ngươi nhìn, nên thưởng ban thưởng Khương Vân cái gì cho phải đây? Phùng Ngọc nghe vậy, cười ha ha, nói, vàng bạc châu báu, Khương Chỉ Huy làm thật cũng không thiếu. Nếu nói thăng quan, hắn bây giờ đã quan cư Đông Trấn phủ ti chỉ huy sứ. Khương Chỉ Huy làm dù sao còn trẻ đây, sau này vì bệ hạ kiến công lập nghiệp cơ hội, vậy nhiều vô số kể. Chẳng qua trước mắt, vẫn là áo vải xuất sinh. Phùng Ngọc đây là ám chỉ đâu? Trong ngự thư phòng Hứa Tiểu Cương nghe, vậy thuận thế nói, vậy hạ, Phùng Công Công nói tới có lý, không ngại phong thưởng Khương Vân tức bị. Phải biết, nếu là ban sơ thời điểm, Khương Vân cùng Hứa Tố vẫn thành thân, ngược lại là có thể ở rể đến Trấn Quốc công phủ bên trong. Ai cũng sẽ không nói cái gì, dù sao hai người thân phận địa vị cách xa rất lớn. Nhưng hôm nay, Khương Vân ở kinh thành, cũng coi như đại quyền trong tay, để hắn ở rể, cơ hội là không thể nào. Hứa Tố vẫn chỉ có thể là gả cho Khương Vân. Có thể Khương Vân tuy nói chức quan không thấp, nhưng thân phận lại cũng không tính cao. Đề nghị này cũng là chính hợp Tiêu Vũ chính tâm tư, hắn chậm rãi nói, đã như vậy, Khương Vân, ngươi xuất thân Nam Châu phủ, đã như vậy, chấm phong ngươi làm ý Nam Hầu. Chấm cho phép ngươi, đời đời kiếp kiếp hiển hách. Chương 475, Khương đại nhân, ngài có thể được mau cứu ta a. Chương 475, Khương đại nhân, ngài có thể được mau cứu ta a. Nghe thế cái phong thưởng, Phùng Ngọc cùng Hứa Tiểu Cương trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu quốc tước vị, chia làm công, hầu, bá, tử, năm ngũ đẳng tước vị. Hầu tước chi vị là rất khó lấy được. Trở thành hầu tước, cũng coi là triệt để thoát khỏi bình dân hàng ngũ. Đây cũng là rất nhiều quan văn tha thiết ước mơ đổ vật. Phải biết, một khi được phong tước vị, chỉ cần không phạm vào mưu phản đại tội, hoặc là cái này vương triều hủy diệt, trên cơ bản đều có thể cam đoan đời đời con cháu vinh hoa phú quý. Bây giờ kinh thành, tuy nói có thật nhiều chán nản hơn đắt tiền đời sau, nhưng cái này chán nản là tương đối, chỉ là không có cách nào trong quân đội thu hoạch được chức vị quan trọng, mang binh đánh giặc, chỉ có thể là trong kinh thành, ỷ vào thân phận quý tộc ăn uống thả cửa, ngập trong vàng son, rồi mới mỗi ngày la hét muốn trọng trấn tổ tiên vinh quang. Đây đã là tuyệt đại đa số bình dân cả một đời đều cầu không đến sinh hoạt. Khương Vân nghe, trong lòng ngược lại là không có gợn sóng quá lớn, hắn đối cái này đồ vật cũng không quá coi trọng, nhưng vẫn là vội vàng vì xuống tạ ơn, đa tạ bệ hạ hậu ái. Tiêu Vũ chính vẻ mặt tươi cười nhìn xem Khương Vân, theo sau ánh mắt rơi vào Hứa Tiểu Cương trên thân. Hứa Tiểu Cương, ngươi trở về sau lập tức xuất phát tiến về tiền tuyến, tạm thời nhậm Thiên mở quân chỉ huy sứ. Nghe tới Tiêu Vũ chính lời nói, Hứa Tiểu Cương trên mặt vậy toát ra vẻ kinh ngạc. Bệ hạ chuẩn bị đem Thiên Khải quân vậy tạm thời giao đến trong tay mình, phần này tín nhiệm có thể nói vô cùng nặng nề. Dưới mắt Chu quốc bên trong, trừ phía Bắc biên quân bên ngoài, Trấn Chỉ quân vốn là Hứa Tiểu Cương trung thành tuyệt đối bộ hạ cũ, mà Thiên Khải quân càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thần tuân chỉ. Hứa Tiểu Cương khuôn mặt nghiêm trọng, vẫn chưa lộ ra nét mừng. Hắn khoảng thời gian này mặc dù ở kinh thành bên trong, nhưng vẫn chú ý tiền tuyến chiến sự, biết rõ đây là một trận ác chiến. Bây giờ tiền tuyến Trấn Chỉ quân tăng thêm Thiên Khải quân, cũng liền miễn cưỡng tiếp cận 30 vạn trái phải, mà phản tặc đại quân có 40 vạn quân chính quy, cùng với hơn 20 vạn loạn tặc bộ đội, cùng sở hữu 60 vạn người. Lại Hứa Tiểu Cương phân tích qua đối diện đấu pháp chiến thuật, đối diện chỉ huy chiến trường thế cục, vậy không phải hời hợt hạng người. Mà liền tại lúc này, Khương Vân vậy mở miệng hỏi, "Vậy hạ, ti chức còn có một chuyện, muốn mời bệ hạ hỗ trợ." Nói, Tiêu Vũ chính vẻ mặt tươi cười. Khương Vân trầm giọng hỏi, "Vậy hạ có thể hay không từ thông ngũ vệ bên trong, lại mời mấy vị cao thủ, cùng đi ti chức một đợt tiến về một chuyến yêu quốc đâu?" Ti chức tại tiên đảo phía trên, vì bệ hạ dù cầu đến tiên dược, thế nhưng đáp ứng rồi bọn hắn một vài điều kiện, bây giờ Long Tinh Thành, yêu hoàng cung bên trong, liền giam giữ lấy tiên đảo người đồng bạn. Ti chức phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ ra tới. Nghe Khương Vân lời nói, Tiêu Vũ chính sắc mặt nặng nề lên. Hắn thật không có nghĩ đến Khương Vân sẽ đưa ra như vậy một cái yêu cầu liên quan đến yêu hoàng cung. Tiêu Vũ chính trầm ngâm nửa ngày sau, lúc này mới nói với Khương Vân, bây giờ Chu quốc có thể nói thời buổi rối loạn, việc này lại liên quan đến yêu hoàng cung. Nếu là chúng ta phái người đi đắc tội yêu hoàng, đối chúng ta Chu quốc tình huống cực kỳ bất lợi. Tiêu Vũ chính dừng một chút, nói, việc này không dễ nóng nổi. Thấy Tiêu Vũ chính cự tuyệt, Khương Vân cũng sẽ không tốt nhiều lời nữa. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Phải. Khương Vân cùng Hứa Tiểu Cương bị Phùng Ngọc từ ngự thư phòng mang ra sau, Tiêu Vũ chính lúc này mới chậm rãi mở miệng, Bạch Ảnh, ngươi và bóng đen đi tự mình đi một chuyến yêu hoàng cung, do xét một lần yêu hoàng cung bên trong, phải chăng nhốt hai người, nghĩ biện pháp nghi cách cứu viện. Ngự thư phòng trong khắp ngóc ngách, Bạch Ảnh thanh âm vang lên, ngài không phải nói. Tiêu Vũ chính ngồi trên ghế rồng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tấu Gấp, khắp thiên hạ đều biết Khương Vân là chấp người, hắn đi cứu người, yêu hoàng tự nhiên sẽ đem việc này quái đến chấm trên thân. Việc này, ngươi và bóng đen đi làm. Trên đời này, trừ ta và Tần Công Công, không ai biết được hai người thân phận. Bạch Ảnh trầm ngâm một lát, nói, phải. Bạch Ảnh ngược lại là không dài dòng, tuy nói hắn cùng bóng đen cơ hồ 12 canh giờ đều đợi tại Tiêu Vũ chính bên cạnh, bảo hộ an toàn của hắn. Nhưng Tiêu Vũ chính đã như vậy bố trí, khẳng định sẽ còn an bài những người khác đến bảo vệ mình an nguy. Trong ngự thư phòng, người đến người đi,
rất nhiều quan viên đều hào hào đến đây yết kiến. Đại đa số quan văn đều là có thể thuận lợi nhìn thấy Tiêu Vũ Chính, bởi vì bọn hắn bản thân rồi cùng Tiêu Cảnh bị tiêu diệt có quá sâu quan hệ. Mà rất nhiều võ tướng, đặc biệt là cùng Tiêu Cảnh phục đi được gần người, đừng nói thấy Tiêu Vũ Chính rồi, căn bản là đạp không tiến cung môn, thậm chí đã tại xét nhà trong một lục. Bận đến trạm vào tối, đại hoàng tử Tiêu Cảnh Chi lúc này mới bưng lấy một phần canh sâm tới, hắn đã tại trong hoàng cung chờ lấy cả ngày. Phu hoàng, nhi thần cho ngài nhịn một phần canh sâm, ngài bồi bổ thân thể. Tiêu Cảnh Chi bưng lấy canh sâm liền vào nhập trong phòng. Tiêu Vũ Chính nhìn thoáng qua canh sâm, không khỏi nghĩ đến Tiêu Cảnh phục đương thời chuẩn bị cho mình uống thạch tín chẳng cảnh, lông mày hơi nhíu lại, nói: ngươi ở đây trong cung đã chuẩn bị một ngày a? Vâng. Tiêu Cảnh Chi nghe vậy trong lòng có chút vui mừng, vội vàng quỳ trên mặt đất, trên mặt nói nặng trịch nói: phụ hoàng thân thể bây giờ vừa mới chữa trị, nhi thần liền nghĩ lấy chuẩn bị cho ngài thuốc bổ. Chỉ là ngài tiếp kiến rất nhiều đại thần, nhi thần cũng không dám mời nhiễu, cũng chỉ có thể chờ phụ hoàng rảnh rỗi mới đem canh sâm đưa tới. Đây là nhi thần một phần tâm ý. Trong ngự thư phòng, Phùng Ngọc tự nhiên là thật sớm liền trở lại, hắn đứng tại Tiêu Vũ Chính bên cạnh, cung kính nói: bệ hạ, cái này dù sao cũng là đại hoàng tử một phần tâm ý. Nói, Phùng Ngọc phần đỉnh lên, uống một ngụm, xác định không có độc dược sau, lúc này mới đưa đến Tiêu Vũ Chính bên cạnh. Tiêu Vũ Chính thấy thế, lúc này mới không hăng hái lắm uống một ngụm, theo sau phê bình nói: ngươi không đa dụng tâm nhiều đọc văn chương, cái này cả ngày cũng chỉ phí tâm tư nấu một bát canh sâm, không làm việc đàng hoàng, nếu thật sự hữu tâm, nhiều học một ít lão bát. Nói đến đây, hắn quay đầu hỏi Phùng Ngọc: đúng rồi, lão bắt đầu thế nào, hôm nay một ngày cũng không thấy tung ảnh của hắn? Phùng Ngọc nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, nói: bát hoàng tử điện hạ nghe bệ hạ thân thể khôi phục, đi Phật tự cho ngài cầu phúc. Được. Tiêu Vũ Chính nghe thế, ngược lại là rất hài lòng gật đầu, nhịn không được cảm khái nói: lão bát đứa nhỏ này, ngược lại là hiếu thuận. Vì trên mặt đất đại hoàng tử Tiêu Cảnh Chi lại có chút lúng túng, bản thân thế nhưng là tự mình nhịn một phần canh sâm, lại bị phụ hoàng phê bình vì không làm việc đàng hoàng, lão bát cũng chỉ phải đi chùa miếu cầu phúc, ngã thành hiếu thuận rồi. Không thể tiêu chuẩn phép a. Tiêu Cảnh Chi lúng túng không thôi, theo sau nói: phụ hoàng, nhi thần mấy ngày này vậy mỗi ngày trong nhà vì ngài cầu phúc. Được rồi, quang sẽ cầu phúc có cái gì dùng? Tiêu Vũ Chính khoát tay áo, có chút bất mãn nói: trở về đi. Nhìn xem Tiêu Cảnh Chi có chút mất mát đi ra ngự thư phòng, Tiêu Vũ Chính hít sâu một hơi, chậm rãi nói: Phùng Ngọc, ngươi nói nếu là bắt hoàng tử kế vị. Phùng Ngọc cúi đầu: bệ hạ, đây là ngài gia sự, nô tài nào dám tùy tiện cho ý kiến. Lão bát nội tình hơi bậy bồ một chút ta. Tiêu Vũ Chính nói đến đây, hai mắt nhắm lại, nói: đem lão bát điều đến cấm quân, đảm nhiệm cấm quân phó thống lĩnh, tùy hắn một lần nữa chỉnh đốn cấm quân. Mặt khác, lão bát hôn sự cũng nên có chỗ dựa rồi, ngươi lưu tâm nhiều lưu tâm, nhìn có hay không thích hợp võ tướng vân quý gia nữ tử, có thể xứng với lão bát. Phùng Ngọc nghe vậy, liền vội vàng gật đầu đáp ứng: a, ca, nhà chúng ta phong hầu. Trấn quốc công phủ bên trong, Khương Sảo Sảo đạt được tin tức này sau này, ngay lập tức đi lấy rất nhiều tiền âm phủ tiền giấy, rồi mới tại viện tử, hướng phía Nam Châu phủ phương hướng, đúng là nổi lên tiền giấy. Nổi lên tiền giấy, Khương Sảo Sảo lại là nhịn không được khóc ra tiếng: cha, mẫu thân, ca ca tiền đồ, thành hầu ra rồi. Các ngươi trên trời có linh thiêng nếu là biết được, nhất định vậy vui vẻ đi. Nói đến đây, Khương Sảo Sảo càng phát ra thương tâm, phải biết, lúc trước cha mẹ bệnh nặng, vô liên tục lấy dược liệu tiền, cũng bị mất. Cuối cùng bệnh nặng buông tay nhân gian, chỉ để lại hai anh em gái bọn họ. Cha mẹ lớn nhất kỳ vọng chính là có thể để ca ca thi đậu tú tài, làm dạng dỡ tổ tông, nếu là có thể như vậy, sợ đã là mộ tổ bước lên khói xanh. Thật không nghĩ đến, bây giờ Khương Vân không chỉ là làm đại quan, càng là thành rồi hầu gia, triệt để thành rồi quý tộc. Khương Vân vậy ngồi xổm Khương Sảo Sảo bên cạnh, vỗ vỗ Khương Sảo Sảo bả vai. Khương Sảo Sảo nhịn không được ôm Khương Vân, mắt đỏ bừng mắt, khóc nói: ca, cha mẹ chết được quá sớm. Khương Vân an ủi vỗ vỗ nàng sau lưng. Bồi tiếp Khương Sảo Sảo, cho chết đi cha mẹ đốt không ít tiền giấy sau, đột nhiên, ngoài viện truyền đến một trận tiếng bước chân. Nô chỉ thì dẫn một người trung niên bước nhanh mà tới. Người này vừa tới, liền đội vàng cho Khương Vân quỳ xuống, nói: Khương đại nhân, ngài có thể được mau cứu ta à? Khương Vân tập trung nhìn vào, người đến đúng là Triệu Công Thành, tần thư kiếm vị kia thanh mai trúc mã Triệu cô nương phụ thân. Khương Vân thấy thế, lông mày hơi nhíu lại, đi lên trước đỡ lên hắn: Triệu lão ca, ngươi đây là làm sao rồi? Cẩm Y Liễu vệ muốn sao nhà chúng ta, nói ta cấu kết loạn đảng. Ta nói cùng ngài là người trong nhà, bọn hắn không tin. Khương Vân nghe vậy, sắc mặt lăng lệ: ngươi và cấm quân Trương Liêu ở giữa có quan hệ? Chương 476, Tiến Cửu hiện thân. Chương 476, Tiến Cửu hiện thân. Triệu Công Thành làm sinh ý quy mô mặc dù không coi là nhỏ, nhưng ở trong kinh thành mạng lưới quan hệ cũng không tính sâu. Vậy chính là bởi vì không biết cái gì quyền quý, hắn những năm này trăm phương ngàn kế muốn dựng vào một chút quyền quý. Mấy tháng trước, cấm quân bên kia cần thu mua một bộ phận qua mùa đông áo đông. Dựa theo triều đình bình thường quá trình, hẳn là do triều đình phía chính thức ra mặt thu mua. Bất quá nhóm này áo đông số lượng không ít, lợi nhuận rất đủ. Trương Liêu liền một mình liên lạc phía ngoài mấy cái thương nhân, để mấy cái này thương nhân ăn xuống khoản này đơn đặt hàng. Triệu Công Thành chính là một người trong đó, mặc dù lần này sinh ý, hắn vẫn chưa có thể kiếm lấy bao nhiêu lợi nhuận, nhưng là nhờ vào cơ hội, cùng Trương Liêu ăn được qua hai bữa cơm. Rồi mới gặp người liền thổi mình và Trương Liêu bao nhiêu quen thuộc. Điều này cũng không kỳ quái, thương nhân nha, luôn luôn cần kéo ra hổ kéo đại kỳ. Vấn đề nằm ở chỗ, Trương Liêu xong. Khương Vân hiểu rõ xong việc tình chân tướng sau, cười cười, nói: Triệu lão ca, đây là việc nhỏ, như vậy, đợi chút nữa ta viết phong thư là xong rồi. Triệu Công Thành thấy Khương Vân công bố đây là việc nhỏ sau, nỗi lòng lo lắng lúc này mới triệt để rơi xuống,
cũng không nhịn được cảm thán dựng vào Khương Vân chỗ tốt. Phải biết, lần này Trương Liêu sự, trong kinh thành, huyên náo xôn xao, nghe nói là muốn Chu Cựu tộc, trong kinh thành, phàm là cùng Trương Liêu quan hệ gần, trên cơ bản đều phải đi vào. Lúc đó cùng hắn một đợt cho Trương Liêu cấp hàng 4 cái thương nhân, ngày bình thường vậy nhận biết không ít quyền quý, nhưng nghe nói, cũng đều bởi vì chuyện này bị bắt tiến vào. Rất nhanh, Khương Vân liền viết một phong thư, đưa cho Triệu Công Thành, còn mở miệng lưu hắn ăn cơm, Triệu Công Thành thì cảm kích nói, không dùng phí sức, chờ Khương đại nhân hết bận, tại hạ mời Khương đại nhân ăn thật ngon bên trên một bữa đi. Nói xong, Triệu Công Thành mới quay người rời đi. Khương Vân nhìn xem Triệu Công Thành bóng lưng rời đi, có chút nheo cặp mắt lại, theo sau nói, sáng sớm ngày mai, ta đi một chuyến Đông Trấn Phủ Ti nhìn xem, trở về sau này, còn một mực không thể tới kịp đi Đông Trấn Phủ Ti đâu. Cũng không biết thư kiếm tiểu tử kia, bây giờ kiếm pháp luyện được ra sao rồi. Đợi ngày mai, ta cùng đi với ngươi đi. Hứa Tô vẫn ở bên cạnh gật đầu lên. Phong hầu bái tướng, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là đại sự, tin tức truyền ra sau này, toàn bộ quốc công phủ, tự nhiên đều là vui mừng hớn hở. Đào Nguyệt Lan cũng là vui vẻ không thôi, để phong bếp chuẩn bị đến hội, đồng thời quốc công phủ hạ nhân, mỗi người thưởng 10 lượng bạc trắng. Sở hữu hạ nhân thấy Khương Vân, cũng đều không gọi nữa cô ra, ào ào đổi tên hầu ra. Đối với lần này, Khương Vân ngược lại là có chút không quá quen thuộc. Sáng sớm hôm sau, Khương Vân liền cùng Hứa Tố vẫn ngồi một chiếc xe ngựa, hướng phía Đông Trấn Phủ Ti vị trí mà đi. Trên xe ngựa, Hứa Tố vẫn còn mua một chút ven đường bánh quế, ăn đồng thời, cũng nói, đúng Khương Vân, ta có chút chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút, mẹ ta đêm qua nói, nếu không chuẩn bị cho chúng ta một cái tòa nhà lớn. Bây giờ ngươi đã phong hầu, nếu là cưới sau còn ở tại Trấn Quốc Công Phủ, miễn cho bị người khác nói ngươi nói chuyện hiếm. Nội thành bên trong, chúng ta còn có mấy tòa nhà lớn, ngươi chọn lựa một nơi. Đến lúc đó, mẹ ta tìm quản gia, giúp ngươi chọn một chút hạ nhân. Nghe Hứa Tố vẫn lời nói, Khương Vân vội vàng xua tay nói, việc này cũng đừng để bá mâu phí tâm. Đây cũng là đưa tòa nhà, lại là đưa quản gia hạ nhân. Được rồi, chuyện này liền định. Hứa Tố vẫn ngược lại là vui vẻ nói, liền xem như ta của hồi môn đồ cưới, việc này ngươi đừng nhọc lòng, ta đến xử lý là được. Lúc nói chuyện, Khương Vân nhìn xem ngoài xe ngựa người đi đường, đột nhiên meo lại hai mắt, ánh mắt quá chặt ở trên người một người, sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi. Nhìn thấy Khương Vân biểu lộ không đúng, Hứa Tố vẫn cầm hắn tay, nhìn xem trên đường cái kia thiếu niên áo quần lam lũ, phảng phất là ăn xin đồng dạng, liền thấp giọng hỏi, thế nào? Cái này thiếu niên, ngươi biết? Tiễn Cửu đang có chút mờ mịt đi ở kinh thành trên đường cái, lúc trước đi theo Khương Vân trở lại Hải Diêm thành, giết ác độc mẹ kế về sau, hắn liền nghe theo Khương Vân lời nói, hướng phía trong núi rừng tránh đi vào. Có thể giữa rừng núi thời gian cũng không dễ vượt qua, hắn bây giờ đã thành yêu nhân, thân thủ cùng tốc độ đều không phải bình thường người bình thường có thể so sánh. Theo lý thuyết, tại trong núi rừng, bắt một chút con mồi dùng để no bụng, cũng không tính cái gì về khó. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, hắn không có cách nào khống chế trên người cô này yêu khí. Yêu khí tỏa ra phía dưới, chỉ là tới gần cũng sẽ đem giữa rừng núi động vật dọa cho chạy, chỉ có thể hái một chút quả dại miễn cưỡng đỡ đói. Sau đó, phương Nam chiến loạn, Yến Cửu đầu tiên là bị phản quân bắt được, kém chút bị bắt trắng đinh. Hắn tại trong quân doanh, cùng hai cái tuổi tác tương tự thiếu niên kết bạn, từ bên trong trốn thoát, hướng phía phương Bắc chạy nạn. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng liền chỉ biết một đường hướng phía Bắc trốn, cũng không có mục đích rõ ràng điểm. Có thể sau đó, bọn hắn ngẫu nhiên gặp gỡ một vị lão nhân kia nhiệt tình mời bọn họ ăn một bữa đồ ăn sau, còn đề nghị để bọn hắn đến kinh thành đến nhu sinh. Cuối cùng nhất Yến Cửu cùng hai người đồng bạn đơn giản thương lượng phía dưới, liền tới kinh thành. Chỉ là kinh thành thời gian, có thể cũng không dễ chơi, bọn hắn cũng không có đường dẫn quê quán, cũng không thân phận, chỉ có thể là xem như lưu dân, được an trí bên ngoài thành lưu dân khu dân cư. Cũng chỉ có thể bên ngoài thành, làm một ít này ăn mày đơn giản công việc. Chỉ là mấy ngày trước đây có đồng bạn mắc bệnh nặng, hắn liền mạo hiểm trà trộn vào nội thành, nhìn có thể hay không yêu cầu một ít đồ ăn trở về, cho đồng bạn đỡ đói. Nhưng hắn một đường này ăn xin, nội thành bên trong đám người, lại là lông mày níu chặt, không ít người đều trong lòng ám đạo, cái này thối này ăn mày, thế nào đều tiến vào nội thành. Nam thành binh mã ti đám người kia, là làm cái gì ăn? Bình thường mà nói, ngoại thành bên trong, ngược lại là thỉnh thoảng sẽ có ăn xin dọc đường người nghèo tên ăn mày, đại gia cũng đều không cảm thấy kinh ngạc rồi. Nhưng này nội thành quản lý nghiêm ngặt, ở bên trong người, cũng là không phú thì quý, trông coi binh lính tuần tra, đều sẽ đem loại người này cho ngăn lại. Đại ca, ta đồng bạn bệnh nặng, ngài có thể cho mấy cái tiền đồng, ta cho hắn mua mấy cái bánh nướng trở về ăn sao? Yến Cửu khẩn cầu ngăn lại một người mặc nho sam trung nhân nhân. Theo Yến Cửu, người này xem xét chính là đọc qua sách người trí thức, có thể so sánh những người khác càng có đồng tình tâm. Trung nhân nhân thấy thế, vội vàng che mũi, có chút ghét bỏ lùi lại một bước, nhìn từ trên xuống dưới Yến Cửu, tiện tay xuất ra một cái tiền đồng, vứt trên mặt đất. Yến Cửu đội vàng nhặt lên trên mặt đất tiền đồng, đa tạ đại ca, đa tạ đại ca. Chương 476, Yến Cửu hiện thân, 22, chương 476, Yến Cửu hiện thân, 22, hắn có chút biến đen tay, trả sát cái này tiền đồng, không biết mua thảo dược lời nói, cần bao nhiêu tiền đồng mới được. Nghĩ tới đây, Yến Cửu hít sâu một hơi, đang chuẩn bị tiếp tục ăn xin. Phía sau, lại là vang lên một cái thanh âm quen thuộc, tiểu tử ngươi thời điểm nào đến kinh thành? Yến Cửu hơi kinh ngạc nhìn lại, Khương Vân. Khương đại ca. Khương Vân trên ánh mắt bên dưới quan sát hắn một phen, trong lòng cũng là sơ sơ trầm xuống, theo ta đi. Phải. Hứa Tố vẫn thấy Khương Vân nhận biết người này, vậy cầm trong tay bánh quế đưa tới. Yến Cửu hiển nhiên nói bụng lắm, ăn như hổ đói liền ăn lên bánh quế, lên xe ngựa. Yến Cửu vừa ăn bánh quế, vừa nói bản thân chuyến này gặp phải. Nghe xong những này gặp phải sau, Khương Vân đột nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi, đề nghị kia nhường ngươi đến kinh thành lão nhân, là một cái gì bộ dáng? là người hay là yêu? Tiễn Cửu lúng túng nắm tóc, xem ra 8-90 tuổi, là một thiện tâm lão nhân. Khương Vân trong lòng có chút lăng lệ, thật là một cái thiện tâm lão nhân gặp gỡ Yến Cửu, rồi mới chỉ điểm bọn hắn đến kinh thành tìm một con đường sống. Vẫn là, Khương Vân đánh giá Yến Cửu bộ dáng, nhịn không được nói, ta nhớ được, lúc trước rời đi yêu cốc lúc, ngươi từ ngao ngọc trong tay từng chiếm được một bộ tên gọi Lạnh Tìm Công công pháp a. Ngươi hẳn là không có tu luyện. Yến Cửu lắc đầu lên, Lạnh Tìm Công ta vẫn luôn có khỏe mạnh tại học, nhưng tiến triển không lớn. Cái này cũng đúng có chút kỳ quái, lúc nói chuyện, rất khoái mã xe liền dừng ở đồng trấn phủ ti cổng. Yến Cửu cũng nói, Khương đại ca, nếu không, ngài mượn ta một lượng bạc, ta về trước đi, cho ta đồng bạn chữa bệnh. Ngài yên tâm, tiền ta nhất định sẽ còn. Khương Vân ngược lại không thiếu chút tiền này, rất nhanh, hắn lấy ra một tờ 10 lượng ngân phiếu đưa tới, mang theo ngươi kia hai đồng bạn, một đợt đến Tam Thanh Quan tạm thời ở lại. Phải. Hứa Tố vẫn nhìn xem Yến Cửu rời đi bóng lưng, ngược lại là nghĩ tới, hỏi, đây chính là ngươi đã từng đề cập tới, tại yêu quốc gặp gỡ cái kia nửa người nửa yêu thiếu niên. Ừ. Khương Vân hít sâu một hơi, sắc mặt có chút nghiêm trọng, trầm giọng nói, tiểu tử này can hệ trọng đại, nếu để cho yêu tộc biết được tung tích của hắn, sợ rằng khó có thể sống sót. Đơn giản dàn xếp sau này, ta liền khiến người đem hắn đưa đến càng xa ở phương bắc, càng xa càng tốt sao, còn như hắn tiểu tử có thể hay không mạng sống, liền nhìn hắn tạo hóa. Nói, Khương Vân cùng Hứa Tô Bấn liền hướng phía phòng hồ sơ vị trí đi đến. Không nghĩ tới vừa tới gần phòng hồ sơ, liền có thể nghe được trong sân tung bay một cỗ nồng nặc mùi rượu. Trong sân, vậy mà đặt vào vài chục tòa vỏ rượu. Khúc Lam Ngọc chính ôm một cái vỏ rượu, ăn đơn giản một chút đồ nhắm, uống vào rượu ngon đầu. Nghe tới tiếng bước chân, hắn lúc này mới say khướt quay đầu lại, nha, Khương đại nhân thuận lợi trở lại rồi. Vừa sáng sớm uống tới như vậy, Khương Vân đi lên trước, nhìn chung quanh một chút, thần thư kiếm đâu? Không có ở kinh thành. Khúc Lam Ngọc ở rượu, say khướt nói, tiểu tử kia để cho ta đưa đến một chỗ bế quan, đoán chừng còn phải có một đoạn thời gian mới có thể xuất quan. Khương Vân nghe vậy, ngược lại là ôm quyền nói, Khúc tiền bối phi tâm. Khúc Lam Ngọc lắc đầu, cũng không phải phí không làm ơn, chủ yếu là tiểu tử kia bây giờ kiếm pháp tiến độ không tầm thường, nhưng có đôi khi lại không có cách nào nắm giữ tốt kiếm khí hòa hợp. Cái này đầy sân rượu, trước đây bị hắn không cẩn thận phá vỡ mấy đàn, quả nhiên là đáng tiếc. Dứt khoát lao phu liền để chính hắn tìm yên lặng địa phương luyện rồi. Nói đến đây, Khúc Lam Ngọc chuyện đột nhiên nhất chuyện, hỏi, ngược lại là Khương đại nhân, nghe không ít người nói, người đi trong truyền thuyết hải ngoại tiên đảo. Quả nhiên là tiên gia chi địa, chỉ là bốn ngũ nguyệt thời gian, Khương đại nhân cái này tu vi tiến độ, cũng thật là khoa trương a. Cho dù là Khúc Lam Ngọc dạng này người, đối với trong truyền thuyết đồng lai tiên đảo, cũng là tràn ngập tò mò, thậm chí còn có mấy phần hướng tới chi sắc. Khương Vân thấy Khúc Lam Ngọc cảm thấy hứng thú, liền đơn giản đem tòa kia tiên đảo tình huống nói ra. Nghe xong sau này, Khúc Lam Ngọc sờ lỗ mũi một cái, hỏi, vừa rồi, chúng ta Đông Trấn phủ ti cổng tiểu tử kia, cũng là ngươi từ tiên đảo mang ra ngoài. Phòng hồ sơ khoảng cách Đông Trấn phủ ti đại môn, khoảng cách ngược lại là không gần, không nghĩ tới Khúc Lam Ngọc lại là cảm thấy Yến Cửu tồn tại. Khúc Lam Ngọc cười ha hả nói, Khương đại nhân, lão phu cũng không phải cố ý dò xét ngươi, chỉ là, truyền thuyết này bên trong nửa người nửa yêu, lão phu sống như thế một thanh số tuổi, cũng là lần đầu thấy. Chỉ bất quá, cái kia ban yêu, người hương vị, ngược lại là dày đặc chút. Khương Vân chậm rãi mở miệng hỏi, Khúc tiền bối, tại yêu quốc, ngược lại là có một câu ngạn ngữ, công bố nửa người nửa yêu, cùng trong truyền thuyết yêu thánh khôi phục có quan hệ. Ngài đối với phương diện này sự, có từng có hiểu rõ? Không hiểu rõ, cũng không còn hứng thú. Khúc Lam Ngọc tựa ở trên ghế nằm, chậm rãi nói, chỉ bất quá, hắn hiện tại, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, còn không tính bán yêu. Cần phải có người đem trong cơ thể hắn yêu tính, cho triệt để kích phát ra tới. Đương nhiên, nửa người nửa yêu khí tức, là rất đặc thù, nếu không lão phu vậy không có khả năng cách như thế xa, liền phát hiện đầu tiên. Khương Vân biểu lộ dần dần nghiêm trọng, trầm giọng hỏi, nếu là Yến Cửu yêu khí bị triệt để kích phát, giả thiết hắn là cố ý bị người dẫn tới kinh thành. Liên tưởng đến cái này, Khương Vân con ngươi có chút co rụt lại, vội vàng đứng dậy, không tốt, ta được nhanh đi một chuyến ngoại thành. Chương 477, ma đạo người làm chương 477, ma đạo người làm phương nam bởi vì chiến loạn, có tiền, có thế người, trên cơ bản đều hướng phía kinh thành cùng phương bắc chạy nạn. Thật có tiền người, đại đa số người cũng sẽ không lựa chọn ở kinh thành dừng lại, ai cũng không biết tình hình chiến đấu sẽ phát triển trở thành cái gì bộ dáng, vạn nhất thật vất vả trong kinh thành dàn xếp lại, qua một đoạn thời gian, phản tặc liền đánh tới kinh thành đâu. Cho nên thật có tiền người, đại đa số người sẽ tiếp tục hướng phương bắc trốn. Mà rất nhiều dân nghèo dân chúng đi theo chạy nạn, đến rồi kinh thành đã là cực hạn, tất cả mọi người nghe nói kinh thành giàu to lớn, đều nói, liền xem như trong kinh thành xin cơm, cũng có thể mỗi ngày ăn uống no đủ. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh sư xung quanh cùng huyện các huyện thành tiến vào đại lượng nạn dân. Ngay cả ngoại thành bên trong, cũng có mấy nơi địa phương do triều đình thiết lập, tạm thời dùng để an trí lưu dân. Hoa Vân chùa chính là một người trong đó, Hoa Vân chùa tọa lạc tại ngoại thành phía nam, vốn là một nơi Phật tự, nhưng sinh ý tàn lụi, đại đa số sinh ý sớm đã bị hấp dẫn đến rồi chùa trung tâm. Bây giờ triều đình liền đem toàn bộ chùa miếu đều cho chức dụng, tạm thời dùng với cất đặt lưu dân. Tiễn Cửu cùng Trần Bình, Bạch Vân Tam chính là ở tại Hoa Vân chùa. Hoa Vân chùa lưu dân thế nhưng là không ít, được an trí trọn vẹn hơn 1000 người, nguyên bản chỉ có thể ở lại 2 người sương phòng, mạnh mẽ bị chen lấn hơn 20 người. Ngay cả chùa miếu Đại Hùng Bảo Điện đều bày đầy ổ rơm, rất nhiều lộ thiên chi địa, vậy dùng cỏ tranh đơn giản xây dựng một cái tránh mưa lều tránh mưa. Mỗi ngày ăn uống, ngược lại là có, trên cơ bản đều là nước cháo, ngay cả gạo đều không gặp được mấy giọt. Đương nhiên, triều đình cấp phát ngược lại là có dựa theo triều đình quy định, nạn dân mỗi ngày đồ ăn chính là dưa muối thêm một bát cháo loãng. Nhưng hôm nay, theo chiến loạn, nạn dân tràn vào kinh thành phụ cận, giá gạo cấp tốc lên nhanh. Trần Bình cùng Bạch Vân Tam hai người giờ phút này chính có quắp tại chùa miếu một cái góc nghỉ ngơi. Tuy nói đều là lưu dân, nhưng tuyệt đại đa số lưu dân đều là cùng đồng hương đồng bạn kết bạn. Giống bọn hắn như vậy ba cái thiếu niên mới tới nơi đây, ngược lại là có vẻ hơi không chỗ nương tựa. Rất nhanh, liền có 8-9 cái hơn 20 tuổi thanh niên đi tới. Trần Bình bệnh đến rất nặng, một thanh niên đạp đạp bắp chân của hắn, hôm nay ăn đâu? Cái kia gọi Yến Cửu tiểu tử không có ở a? Bọn này thanh niên muốn là du côn, đi theo chạy nạn đến rồi kinh thành sau, lại phát hiện cái này kinh thành còn lâu mới có được trong tưởng tượng tốt như vậy, ăn đều ăn không đủ no, thế là liền kết bạn, đoạt nổi lên cái khác lưu dân công việc. Đương nhiên, nhiều người ôm đoàn, bọn hắn không dám trọng, ngược lại là theo dõi Trần Bình ba người. Bất quá Yến Cửu tên kia khí lực lớn cực kỳ, hôm trước vừa cùng bọn hắn đánh nhau một trận. Yến Cửu một người đánh lên, sửng sốt không có ở trong tay bọn họ ăn thiệt thòi. Nói chuyện du côn, tên gọi Ngô Ngọc Trường, thừa dịp Yến Cửu không có ở, hắn phất phất tay, nói, tại hai người bọn họ trên thân lục soát một chút, nhìn có hay không cái gì đáng tiền đồ vật. Thả ra chúng ta. Bạch Vân Tam vội vàng xuất ra một thanh vết dỉ loang lổ tiểu truy thủ, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Ngô Ngọc Trương. Đây là Yến Cửu trước khi đi vụng trộm cho hắn phòng thân. Ngô Ngọc Trương thấy thế, đúng là cười ra tiếng, "Nha, ngươi tiểu gia hỏa này, còn cất giấu lưỡi lao. Tới tới tới, ta xem ngươi bao lớn lá gan, hướng nơi này đâm." Nói, hắn lại vẫn chỉ mình lầm lực, liệu định cái này tiểu tử họ Bạch không dám làm ẩu. Mấy lần trước đến tìm phiền phức, cái này ba tiểu tử chính là nuốt giận vào bụng. Rất nhanh, cái khác du côn lại bệnh nặng Trần Bình trên thân, lục ra được nửa cái phát tiêu màn đầu. Cất giấu màn thầu đều không lấy ra. Chính ngươi cái này ốm yếu bộ dáng, ăn cái này màn thầu vậy không sống được, giữ lại không phải lãng phí sao? Ngô Ngọc Trương nói, cầm qua phát tiêu màn đầu, nuốt nước miếng một cái, liền muốn ăn được một ngụm. Đừng nhìn cái này Ngô Ngọc Trương uy phong bát diện, bất quá cũng chính là lưu dân bên trong du côn. Khoảng thời gian này cũng là đói gần chết. Ngay tại hắn vừa đem màn thầu bỏ vào trong miệng, không nghĩ tới cái kia gọi Bạch Vân Tam thiếu niên, đúng là trong lòng phát hung ác. Đây chính là Trần Bình cứu mạng khẩu phần lương thực. Ba người bọn họ một đợt từ trong phản quân chạy ra, một đường hoạn nạn đi tới kinh thành. Nghĩ tới đây, Bạch Vân Tam đúng là cầm chùy thủ sẽ xuyên qua màn đầu. Dì xét chùy thủ, xuyên thấu qua thiêu màn đầu, đúng là trực tiếp cắm vào Ngô Ngọc Trương trong đầu. Từng giọt máu tươi từ Ngô Ngọc Trương trong miệng chảy xuôi mà ra, theo sau, nặng nề ngã trên mặt đất, trợn to hai mắt. Giết, giết người, giết người. Cái khác du côn thấy thế, cũng bị dọa sợ, bọn hắn nào hào giải tán lập tức, hướng phía bốn phía bỏ chạy. Trần Bình, lão Bạch, ta đã trở về. Tiến Cửu trong tay, cất hai con bị quay, sau lưng còn cầm bắt tới thuốc đông y liễu, nhanh chóng chạy vào chùa miếu. Hắn cuối cùng là thở dài một hơi, có những ngày thuốc, nếu là có thể lại đến Khương đại ca nói tới Tam Thanh Quan bên trong tĩnh dưỡng mấy ngày, Trần Bình liền nhất định có thể còn sống. Có thể đến rồi Hoa Vân chùa, đi tới chỗ ở, trên mặt đất chỉ còn lại có một vũng máu nước động, thấy cảnh này, Tiến Cửu trong lòng lộn bột một tiếng, ám đạo không tốt, hắn vội vàng hướng xung quanh lưu dân nghe ngóng, xảy ra cái gì sự. Cuối cùng, lúc này mới có người nói, vừa rồi ngươi kia hai đồng bạn giết Ngô Ngọc Trường, rồi mới kinh triệu phủ bộ khoái liền tới, đem hắn hai bắt đi. Kinh triệu phủ bộ khoái. Tiến Cửu nghe vậy, trong lòng nhất thời gấp lên. Mở miệng nói chuyện người, tuổi tác thật cũng không nhỏ, thiện tâm nhắc nhở nói, ngươi có thể được dành thời gian suy nghĩ nghĩ biện pháp, gần nhất khoảng thời gian này, chúng ta lưu dân nhưng phạm là náo loạn sự, ngày thứ hai liền phải biến mất không còn tâm tích, sẽ không còn được gặp lại. Tốt tốt tốt, ta lập tức đi tìm kinh triệu phủ nha môn. Tiến Cửu nghe xong, trong lòng cũng có chút nóng nảy lên, trước khi đi thời khắc, còn đem mua được vịt quay đưa cho người này. Hắn hoang mang chạy ra khỏi Hoa Vân chùa, đang chuẩn bị tìm người nghe ngóng một phen kinh triệu phủ nha môn thế nào đi đâu. Liền thấy Khương Vân rất xa mang theo hơn 20 cái cẩm y liễu vệ, cười khoái mã chạy đến. Nhìn thấy Yến Cửu sau, lúc này mới thở dài một hơi, vừa rồi Yến Cửu vẫn chưa từng nói với mình ở tại cái gì địa phương. Sau đó Khương Vân muốn tìm hắn lúc, hỏi thăm một chút, thế mới biết kinh thành lúc này an trí lưu dân nhiều vô số kể, không có cách, cuối cùng nhất vẫn là để cẩm y liễu vệ bên đường nghe ngóng. Yến Cửu ăn mặc như tên ăn mày, lại mua bị quay, lại mua chúng thuốc, ngược lại là có chút làm người khác chú ý, cuối cùng nhất biết được hắn đến rồi Hoa Vân chùa phương hướng. Khương đại ca, Yến Cửu bước nhanh chạy đến Khương Vân trước mặt, giam ba câu đem việc này nói ra. Nghe xong sau này, Khương Vân lông mày nhăn lại, trầm giọng nói, "Ngươi đừng gấp gáp, ngươi đến, hỏi một chút Hoa Vân chùa, ai quản sự?" Rất nhanh, liền có mấy cái cẩm y liễu vệ thủ hạ tiến vào trong chùa. "Khương đại nhân." Không có qua một lát, một cái tiểu lại liền vội vã chạy đến, hắn rất cung kính nói, "Hạ quan là Hoa Vân chùa Lâm Thời An trí chỗ quản sự, họ Trương." "Trương quản sự, nghe nói các ngươi cái này vừa rồi náo loạn một trận án mạng." Trương quản sự liên tục gật đầu, "Đúng, vừa rồi không lâu, liền tới kinh triệu phủ bộ khoái, đem người cho lĩnh đi. Hiện tại cũng đã ra khỏi thành, hướng thành Nam Phương hướng đi." Khương Vân nhíu mày lên, có chút kỳ quái hỏi, "Nếu là hung án, vì sao không mang về nha môn thẩm án, ngược lại mang ra thành đi?" Trương quản sự trong lòng lộn bột một tiếng, đi tới Khương Vân bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Khương đại nhân, ngài là trấn phủ ti đại nhân vật, lại là không biết chúng ta triều đình bây giờ có chút khó khăn. Vốn là tài chính khẩn trương, bây giờ lại phải nuôi lấy nhiều như vậy lưu dân, cho nên phía trên âm thầm cho ý tứ. Nếu là lưu dân trong có làm điều phi pháp, phạm pháp phạm kỷ chi đồ, hết thảy xử lý. Đây cũng là đương thời tiêu cảnh phục chỗ phê duyệt đóng dấu." Khương Vân nghe xong sau này, lông mày hơi nhíu lại, hắn dù rõ ràng, loạn thế dùng trọng điện, nếu thật là lưu dân bên trong, giết người phóng hỏa, làm điều phi pháp hạng người, dùng phương pháp như vậy, cũng là có lý. Hắn mở miệng nói ra, "Kia hai phạm nhân, ta muốn thẩm, ta cho Trương quản sự ngươi nửa canh giờ, người tới tới nơi này, không phải, ta liền mời Trương quản sự về chiếu ngục ngồi một chút. Trương quản sự nghe xong lời này, sắc mặt trắng bệnh, liên tục không ngừng hướng thành Nam Môn phương hướng chạy tới. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi đồng bạn không có việc gì, ngươi trước về Đông Trấn phủ ti chờ tin tức đi. Khương Vân vô vô Yến Cửu bà bay, để cho thủ hạ hai người trước tiên đem Yến Cửu cho mang rời khỏi nơi đây. Theo sau trong lòng cũng có chút không yên lòng, cưỡi ngựa mang theo còn dư lại thủ hạ, hướng thành Nam Môn vị trí mà đi. Tìm đại khái thời gian một nén nhang, cuối cùng tại khoảng cách thành Nam Môn 6 dặm bên ngoài một nơi vắng vẻ trong rừng rậm, xem như tìm được. Có thể người đã chết rồi. Trần Bình cùng Bạch Vân Tam hai người thi thể liền nằm ở rừng rậm dưới một thân cây. Giết người nha dịch đã biến mất không thấy gì nữa. Hai người trên cổ có rõ ràng vết cấu, chắc là bị người cho sống sờ sờ bóc chết. Nhìn thấy hai người tử trạng, dẫn đầu tìm được Trương quản sự, hai chân mềm nhũn. Nghe hỏi ngay sau đó chạy đến Thương Vân, nhìn thấy hai người bộ dáng sau, lại là thật sâu nhíu mày lên, cấp tốc tiến lên, kiểm tra hai người nguyên nhân cái chết. Nhưng rất nhanh, Thương Vân liền trong lòng khẽ nhúc đích, hai người này cũng không phải là phổ thông nha dịch giết chết. Không khí bốn phía còn có nhàn nhạt tà ma khí tức, là tà ma hoặc ma đạo người làm. Chương 478, Tiên hạ thủ vi cường. Chương 478, Tiên hạ thủ vi cường. Đại nhân, đại nhân. Bên cạnh Trương quản sự đã bị sợ vỡ mật, hắn nhìn xem Khương Vân bình tĩnh gương mặt kia, cũng là hãi hùng kết vía. Hắn có thể tin tưởng, vị này Khương đại nhân nếu là nghĩ dồn chính mình cận kề cái chết địa, cũng chính là chuyện một câu nói. Khương Vân mang đến 10 cái cẩm y liề vệ, rất nhanh liền đem Trương quản sự cho đã khống chế lên, đao kiếm trong tay, vậy gác ở Trương quản sự trên cổ. Vung hắn ra đi. Khương Vân khẽ lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng, việc này xem bộ dáng là ma đạo người âm thầm làm, cũng chính là muốn đem Yến Cửu yêu khí cho kích phát ra đến, khiến người khác cảm giác được Yến Cửu tồn tại. Về Đông trấn phủ thi, đem Yến Cửu tiểu tử kia coi được. Khương Vân dừng một chút, trầm giọng nói, hắn hai người đồng bạn tin qua đời, tạm thời đừng để hắn biết được. Ta phải đi một chuyến trong cung. Kinh thành nội thành một nơi không tính lớn trạch viện, Ma Linh giáo trưởng Lao Chu cùng Tụng đang ngồi ở trong viện, bên cạnh còn đặt vào một cái lồng chim. Trong tay hắn cầm chim lương, vẩy vào trong lồng, rất nhanh, liền có hai cái mặc kinh triệu phủ nha môn bộ khoái phục sức thủ hạ đi trở về. Chu trưởng lão, ngài an bài sự tình đã làm xong. Hai người thủ hạ thi lễ một cái liền báo cáo lên. Chu cùng Tụng khẽ gật đầu, theo sau vẫy vây tay, trong nội viện một cái khác thủ hạ đi tới. Cái kia gọi Yến Cửu tiểu tử, hiện tại cái gì tình huống? Cái này thủ hạ lắc đầu, nói, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Chu cùng Tụng lông mày chăm chú nhăn lại, trầm giọng nói, cái gì gọi không rõ ràng? Ta không phải nhờ ngươi cùng thủ hạ người nhìn chằm chằm hắn sao? Chu trưởng lão, cái này Yến Cửu trên đường gặp được Đông trấn phủ ti Khương Vân, chúng ta không dám cùng quá gấp, sợ bị Khương Vân phát hiện. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, gia hỏa này hẳn là bị mang về đến rồi cầm ý liễu vệ Đông trấn phủ ti rồi. Nghe thủ hạ lời nói, Chu cùng Tụng có chút meo cặp mắt lại, nói, nghĩ biện pháp chui vào Đông trấn phủ ti, rồi mới đem kia hai người đồng bạn tin qua đời nói cho hắn biết. Vâng. Thủ hạ nghe, nhìn không được gật đầu, chỉ bất quá trên mặt vậy mang theo nghi hoặc, trưởng lão, ngài nói chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới kinh thành, bận rộn như thế một đoạn thời gian, cũng chỉ là vì đối phó cái kia Yến Cửu cùng hai cái người bình thường. Thủ hạ này trong lòng không nhịn được vậy nổi lên nói thầm, Chu cùng Tụng thế nhưng là đường đường Ma Linh giáo trưởng lão. Bây giờ Ma Linh giáo cùng Vương Long Chi đã hợp tác, tiền tuyến áp lực khá lớn, cần bận bịu sự tình thế nhưng là không ít. Kết quả lại là chạy đến kinh thành, làm như thế đơn giản sự. Chu cùng Tụng trừng tiểu tử này liếc mắt, lạnh giọng nói, ngươi hiểu cái gì, làm theo. Bên ngoài hoàng cung, bây giờ trên hoàng thành đã một lần nữa thay đổi cấm quân trông coi tường thành. Không có cách, mặc dù nói, bắt trấn phủ ti nhân thủ, lịch sắc không hề ít, thế nhưng không giúp được rồi. Đã muốn thủ vệ hoàng thành, dưới mắt còn muốn điều tra Trương Liêu một án đồng phạm, khắp nơi bắt người. Thế là tại đem trong cấm quân cao tầng tướng lĩnh, cơ hội là thay đổi một vụ sau, liền để cấm quân tạm thời một lần nữa đảm nhiệm thủ vệ công tác. Khương Vân đi tới bên ngoài hoàng cung sau, phụ trách hoàng cung đại môn tuổi trẻ tướng lĩnh, nghe xong Khương Vân tục danh, liền lập tức quay người chạy vào đi thông báo, không dám chậm trễ chút nào. Cũng không lâu lắm, liền có một cái tiểu thái giám chạy đến, Khương đại nhân, Phùng công công đang bận đâu, xin mời đi theo ta. Khương Vân đi tới ngự thư phòng bên ngoài, Phùng Ngọc Chính chờ ở đây, hắn bước nhanh đi tới Khương Vân bên cạnh, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, hỏi, Khương đại nhân, có việc? Khương Vân tò mò nhìn thoáng qua ngự thư phòng, Phùng Ngọc nói, vậy hạ lúc này đang bận đâu? Có cái gì sự, chúng ta ngay tại ngự thư phòng bên ngoài trò chuyện là được. Hắc Ảnh Bạch Ảnh hai người đã lên đường tiến về yêu quốc, Phùng Ngọc liền đảm nhiệm nổi lên Tiêu Vũ chính cận vệ công tác. Khương Vân thấp giọng nói, công công, lúc trước ta đi yêu quốc lúc, từng gặp gỡ tam đại yêu tộc tranh đoạt yêu nhân, việc này ngài hẳn phải biết. Phùng Ngọc nhẹ gật đầu, Khương Vân nói tiếp, cái kia yêu nhân đến kinh thành, đồng thời rất nhanh, Khương Vân liền đem chuyện đã xảy ra từng cái cáo chi. Nghe xong sau, Phùng Ngọc con mắt híp thành một cái khe hở, thanh âm lạnh dần, nói, Khương đại nhân có ý tứ là, ngươi hoài nghi là ma môn người muốn lợi dụng cái này yêu nhân, dẫn tới tam đại yêu tộc làm loạn. Vâng. Khương Vân nặng nề gật đầu. Việc này can hệ trọng đại, Phùng Ngọc nói, ngươi chờ một lát, chờ bệ hạ hết bận, chuyện này muốn đích thân cho bệ hạ báo cáo. Chờ hẹn một nén hương, Phùng Ngọc lúc này mới nhẹ nhàng gõ vang ngự thư phòng môn. Đẩy cửa đi vào sau, Tiêu Vũ chính ánh mắt liền nhìn về phía hai người hỏi, Khương Vân, tiểu tử ngươi thế nào đến rồi? Bệ hạ. Khương Vân hít sâu một hơi, theo sau nói, ti chức có một ít chuyện quan trọng muốn cho ngài báo cáo. Rồi mới, Khương Vân liền đem việc này báo cáo. Nghe xong sau này, Tiêu Vũ chính ngón tay nhẹ nhàng đập vào trên mặt bàn, trong hai mắt vậy mang theo vẻ trầm tư, cũng là nói, có người muốn lợi dụng cái này gọi Yến Cửu tiểu tử, dẫn tới yêu tộc ở kinh thành làm loạn. Vâng. Khương Vân gật đầu lên. Bên cạnh Phùng Ngọc thì là nói, bệ hạ thật cũng không dùng lo lắng quá mức, cho dù yêu quốc yêu tộc thật đến rồi, chúng ta quá mức giao ra cái này đến cửu, để bọn này yêu quái tự giết lẫn nhau là được. Tiêu Vũ Chính hít sâu một hơi, giao ra đến cửu. Tiêu Vũ Chính trong ánh mắt thì lấp lóe qua một tia sắc ý, nếu là tiểu tử này thật cùng phục sinh yêu thánh có quan hệ, vậy liền không thể để cho tiểu tử này sống sót. Khương Vân, người còn tại trong tay của ngươi, đúng không? Tiêu Vũ Chính hỏi. Khương Vân nghe vậy, trong lòng có chút lăng lệ, trầm giọng ứng tiếng, đúng, trước mắt hắn đang chờ tại đồng trấn phủ ti bên trong. Lập tức đem tiểu tử này bí mật xử tử, hắn tin tức, đừng rêu rao. Khương Vân nghe thế, ngược lại là không nghĩ tới Tiêu Vũ Chính sẽ như thế quả quyết cho ra quyết định như vậy. Đương nhiên, đứng tại Tiêu Vũ Chính góc độ, chỉ cần có thể ngăn cản yêu tộc yêu thánh khôi phục, nhanh chóng đem yến cựu cho trừ bỏ, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Phùng Ngọc thì là liếc Khương Vân liếc mắt, hắn quá hiểu rõ Khương Vân, giơ tay lên khoác lên Khương Vân trên bờ vai, bệ hạ, cái kia yến cựu, cùng Khương Vân ngược lại là có một ít gặp nhau. Việc này nếu là giao cho Khương Vân đến xử lý, hắn không nhất định có thể hung ác được quyết tâm, thống hạ sát thủ. Vẫn là để Lý Vọng Tín đi làm đi. Rất nhanh, từ ngự thư phòng đi ra, Phùng Ngọc nhìn xem Khương Vân bình tĩnh mặt, không nhịn được nói, ngươi và kia yến cựu quan hệ như thế nào? Liền xem như có chút quen thuộc, vậy tuyệt đối không thể làm ẩu, hiểu chưa? Tiểu tử kia nếu là bất tử, thật đem mặt khác mấy vị yêu thánh phục sinh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chúng ta Chu Quốc địa giới, địa linh nhân kiệt, đất rộng của nhiều, ngươi cho rằng yêu quốc những cái kia yêu quái, cam nguyện một mực quất tại yêu trên đảo? Khương Vân nhẹ gật đầu, mặc dù cau mày, nhưng là vẫn chưa phản bác Phùng Ngọc lời nói, chỉ nói là nói, công công yên tâm, tại hạ tâm lý nắm chắc. Tại hạ đã từng nhắc nhở qua tiểu tử kia, đừng tới kinh thành, tốt nhất là ẩn cư trong núi sâu, bây giờ hắn đến rồi kinh thành, cũng là chúng đích nên có một kiếp này. Chương 478, Tiên hạ thủ vi cường, 22, chương 478, Tiên hạ thủ vi cường, 22, Khương Vân vốn định giúp đỡ Yến Cửu, có thể nhìn bộ dáng, mình là không thể giúp hắn rồi. Đông trấn phủ ti bên trong, Yến Cửu lúc này đang ngồi ở một gian trong phòng khách nghỉ ngơi, đem hắn mang tới cẩm y liễu vệ, ngược lại là không có chặt chẽ trông coi. Dù sao xem ra, Yến Cửu cùng Khương đại nhân quan hệ không tệ, nhân gia cũng không phải phạm nhân. Thậm chí Yến Cửu còn có thể tùy ý đi lại. Yến Cửu lúc này, trong ánh mắt mang theo vài phần lo lắng, không biết Trần Bình cùng Bạch Vân Tam tình huống như thế nào. Ba người bọn họ một đường này lẫn nhau ở giữa tình cảm, có chút thâm hậu, tuyệt không phải quen biết hời hợt. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng người từ trên mái hiên xoay người mà xuống, người này xem ra 30 mấy tuổi. Cái gì người? Yến Cửu nhìn người nọ sau, liền nháy mắt cảnh giác lên. Không cần khẩn trương. Người này mang trên mặt tiểu dung, nói, ta cũng là Đông trấn phủ ti cẩm y liễu vệ, Khương đại nhân cố ý để cho ta tới thông chi ngươi một tiếng, ngươi kia hai người đồng bạn chết rồi. Chết rồi. Yến Cửu nghe thế hai chữ, nao nao, con ngươi trở nên cực lớn, cảm xúc cũng có chút kích động lên, vội vàng xông lên trước, bắt lấy người này y phục, bọn hắn thế nào sẽ chết đâu, bọn hắn không phải là bị Kinh Triệu phủ bộ khoái bắt đi rồi sao? Bọn hắn không phải. Đang khi nói chuyện, Yến Cửu con ngươi lại lóe lên màu lục yêu quang. Ngươi đừng gấp gáp. Người này nhìn thấy một màn này, trầm giọng nói, việc này là Kinh Triệu phủ bộ khoái phòng làm. Khương đại nhân dù sao cũng là triều đình người, mà ngươi hai người đồng bạn, lại đích thật là giết người sau, bị giải quyết tại chỗ. Khương đại nhân đi trễ. Bất quá Khương đại nhân nói, nếu là ngươi nghĩ biện pháp, ta có thể lặng lẽ mang ngươi tiến về Kinh Triệu phủ bộ khoái phòng, báo thù sau, liền lập tức rời đi kinh thành. Yến Cửu nghe vậy, trên người yêu khí đã trở nên nồng đậm rất nhiều. Đến đây người vội vàng bắt lấy Yến Cửu bà bay, được rồi, chúng ta rời đi trước Đông trấn phủ ti, chậm thì sinh biến. Nếu để cho tiểu tử này yêu khí tiếp tục tỏa ra xuống dưới, để Đông trấn phủ ti bọn cẩm y vệ phát giác, vậy liền xong. Rất nhanh, người này mang theo Yến Cửu, cấp tốc rời đi Đông trấn phủ ti, cũng không còn người ngăn đón. Đông trấn phủ ti người ta lui tới, cũng không tại số ít, đa số thời điểm chỉ có chiếu ngục vị trí sẽ chặt chẽ trông coi. Ở nơi này người thần bí mang theo Yến Cửu rời đi sau, không đến thời gian một nén hương. Lý Vọng Tín mặt không biểu tình, xuất lĩnh lấy trên trăm bắt trấn phủ ti cẩm y liễu vệ, cấp tốc chạy đến. Cái kia gọi Yến Cửu tiểu tử đâu? Lý Vọng Tín xài bước đi tiến Đông trấn phủ ti, ánh mắt ngậm mang sát khí. Đông trấn phủ ti bên trong cẩm y liễu vệ đội vàng đón Lý Vọng Tín đi vào. Nhưng cẩn thận điều tra phía dưới, lại là không còn Yến Cửu bóng dáng. Lý Vọng Tín sắc mặt ngưng lại, hắn đạt được trong cung truyền tới tin tức, để hắn chạy tới đầu tiên Đông trấn phủ ti, giết một người tên là Yến Cửu tiểu tử. Đồng thời phân phó, việc này muốn làm được cấp tốc, bí ẩn. Nhưng người lại là chạy trốn. Lý Vọng Tín lớn tiếng tuyên bố, cho ta hướng phụ cận lục soát. Kinh Triệu phủ nha môn đối diện, tọa lạc lấy một tòa quán rượu, tên gọi Ngô Ngọc Lâu. Lầu ba một cái phòng nơi, vừa vặn có thể nhìn thấy Kinh Triệu phủ nha môn cửa chính. Gian phòng bên trong, Hồ Chí Phong chính diện mang hồ nghi nhìn xem trước mặt hai người, trầm giọng nói, hai người ngược lại là bỏ được hiện thân. Hồ Chí Phong chính là hồ tộc an bài ở kinh thành phụ cận, chuyên môn phụ trách đưa tin, thu thập thông tin người. Ngày bình thường cũng rất ít tiến vào bên trong thành, bất quá vừa rồi không lâu, hắn đột nhiên thu được một phong mật tín, đối phương công bố có bọn hắn hồ tộc mong muốn đổ vận, đồng thời để hắn đến Ngô Ngọc Lâu gian phòng này chờ đợi. Mà hắn đối diện ngồi hai người thì là xà tộc, hồ tộc điều động tại Chu Quốc kinh thành tìm hiểu tin tức người phụ trách. Chỉ bất quá đám bọn hắn tuy nói đều ở đây kinh thành, nhưng là rất ít chạm mặt, chỉ làm lấy bản thân nên làm công tác. Xà tộc người tên gọi Thường Hưng, nhìn bên ngoài là một mặt một mạc trung niên thương nhân, hắn uống một hớp nước trà, lạnh giọng nói, Hồ Chí Phong, ngươi làm cái gì quỷ, là ngươi dùng lá thư này đem ta hai dẫn tới? Hồ Chí Phong trừng Thường Hưng liếc mắt, ta cũng chỉ là so với các ngươi hai người tới trước một lát mà thôi. A, Hổ tộc vệ Thanh Sơn đột nhiên chỉ vào nha môn nơi, trên người tiểu tử kia ngược lại là mang theo vài phần yêu khí. Hai người khác ánh mắt thuận thế nhìn lại, theo sau, sắc mặt của bọn hắn đều có chút thay đổi. Bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia trên người thiếu niên yêu khí cũng không tính thuần túy, còn kèm theo một câu người hương vị. Khí. Hồ Chí Phong hít vào một ngụm khí lạnh, phản phất ý thức được cái gì, cái này, người này. Nửa năm trước đó, tam tộc tại Long Tinh Thành cướp đoạt tiến cựu sự tích, bọn hắn dù ở xa nhân loại kinh thành, nhưng là nghe nói việc này. Đồng thời sau đó tại yêu quốc trắng trận tìm kiếm, không có kết quả sau, ngược lại là Long tộc bên kia chuyển ra tin tức. Nói cái này yêu nhân đã đến rồi Chu Quốc địa giới. Nửa năm qua này, tam tộc âm thầm điều động không ít cao thủ, đi tới Chu Quốc nghe ngóng tiểu tử này tin tức. Tam tộc vì tìm kiếm ra hỏa này, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tinh lực. Ông trời mở mắt, không nghĩ tới vậy mà nhường cho mình gặp được. Thường Hưng cùng vệ Thanh Sơn cũng là nhịn không được liếc nhau một cái. Vệ Thanh Sơn cười ha ha, nói, hai vị, ta còn có chút việc, các ngươi uống trước. Nói liền muốn đứng dậy rời đi, Thường Hưng lại là bắt được vệ Thanh Sơn thủ đoạn, lão vệ, ngươi cái này liền có chút không hiền hậu, thế nào, nghĩ một thân một mình đem tiểu tử này bắt về yêu quốc, lập xuống kỳ công. Người này liền một cái, chẳng lẽ chặt thành ba phần, chúng ta một người một phần. Vệ Thanh Sơn thanh âm lạnh như băng hỏi. Người, ta muốn định. Thường Hưng nghiến răng nghiến lợi, đỏ lên hai mắt. Hồ Chí Phong thì là uống một hớp nước trà, mở miệng nói ra, hai vị đừng nóng nổi, các ngươi ngẫm lại, là cái gì người cố ý đem hắn dẫn tới chúng ta trước mặt. Ở trong đó, nói không chừng. Lao tử mặc kệ như vậy nhiều. Vệ Thanh Sơn nói xong, liền trực tiếp đánh vỡ giấy dán cửa sổ, hướng phía dưới tiểu lâu phóng đi. Không có náo vương bắt đạn. Hồ Chí Phong thấy thế, cũng không lo được tỉnh táo suy tư, tiên hạ thủ bị cường, vạn nhất chờ chút người rơi xuống vệ Thanh Sơn trong tay, hắn không được bị trọng tộc mắng chết. Chương 479, nô tài vẫn còn có cái chủ ý. Chương 479, nô tài vẫn còn có cái chủ ý. Yến Cửu lúc này đứng tại kinh triệu phủ nhà môn trước, trong ánh mắt tản ra quỷ dị lục quang. Hắn thở hổn hển, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm kinh triệu phủ nhà đại môn, hô hấp dần dần gấp rút, trên người yêu khí cũng biến thành nồng đậm. Ngay tại trong tích tắc, đông nhiên Yến Cửu cảm giác được phía sau giống như có cái gì đồ vật chính hướng phía bản thân cực tốc mà tới. Hắn quay đầu nhìn lại, phủ nhà đại môn đối diện trên tiểu lâu lại đập xuống một con hình thể to lớn lão hổ. Vệ Thanh Sơn đã hóa thành chân thân, mở ra miệng to như chậu máu, liền hướng Yến Cửu cắn một cái đến, muốn đem hắn cho điều đi. Yến Cửu không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng liền hướng bên cạnh trốn tránh mà đi. Vệ Thanh Sơn biến thành chân thân bùa hụt, liền lại một lần nữa hướng Yến Cửu nhào tập mà tới. Y miệng, hai đạo khác bóng người, vậy từ trong tiểu lâu xông ra. Hồ Chí Phong cùng Thường Hưng từ hậu phương đuổi theo. Hồ Chí Phong trong tay xuất hiện một cây màu đen trường côn, một côn hung hăng hướng Vệ Thanh Sơn trên đầu đập tới. Phịch một tiếng vang. Vệ Thanh Sơn lắc đầu, nhịn xuống cố này kịch liệt đau nhức, nó mánh ngẩng đầu. Hồ Chí Phong, ngươi muốn chết? Vậy ta trước hết làm thịt ngươi. Giống. Một tiếng hổ gầm vang lên, Vệ Thanh Sơn lôi cuốn lấy rồi rào yêu khí, hướng Hồ Chí Phong trùng sát mà đi. Mà Thường Hưng thấy thế, hai mắt thì lấp lóe qua một đạo quan mang, thừa dịp hai người này chém giết, hắn lặng yên không tiếng động hướng Yến Cửu phóng đi. Yến Cửu đầu có chút ngộng, nhưng rất nhanh, vậy kịp phản ứng, cái này ba con yêu quái là hướng về phía tới mình. Trong chớp mắt, Thường Hưng cũng đã vọt tới hắn phụ cận. Yến Cửu dùng sức nhảy lên một cái phòng mái hiên nhà, tránh thoát Thường Hưng công kích. Kinh triệu phủ nha môn khu vực, tại toàn bộ Chu Quốc tới nói, đều là tương đối phồn hoa, dòng người cũng là không nhỏ. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ba con yêu quái, đám người hào hào bị dọa đến chạy tứ tán, trong lúc nhất thời, kinh triệu phủ nha môn bên ngoài loạn tung lên. Phủ nha bên trong rất nhiều bộ quái, nghe phía bên ngoài động tĩnh tiếng vang, vậy cấp tốc xông ra phủ nha. Nhưng nhìn lấy phía ngoài Vệ Thanh Sơn cùng Hồ Chí Phong chiến đấu, bọn bộ quái tranh thủ thời gian chạy về phủ nha, đồng thời đem phủ nha đại môn quan trọng. Sợ không cẩn thận bị cái này hai con yêu quái thương tới vô tội. Thường Hưng lúc này, thấy Yến Cửu nhảy lên mái hiên, hắn vậy đuổi sát mà lên, khao khát truy sát người này, vừa vặn sau Hồ Chí Phong cùng Vệ Thanh Sơn, tại đánh tới mấy hiệp sau, cũng trở về qua tương lai. Mục tiêu của bọn hắn là bắt được Yến Cửu, cũng không phải tương hỗ chém giết ba con yêu quái, rất nhanh liền nhảy lên mái hiên, hướng phía Yến Cửu truy sát mà đi. Yến Cửu cũng biết, nếu là rơi vào cái này ba con yêu quái trong tay, bản thân sợ rằng hắn phải chết không nghi ngờ, hắn mau đủ một hơi, tại trên mái hiên chạy bằng tốc độ cực nhanh. Nhưng hắn thân thủ cũng liền chỉ là so bình thường người bình thường càng mạnh, muốn tùy tiện đào thoát cái này ba con yêu quái đuổi bắt cũng không dễ dàng. Thường Hưng, Hồ Chí Phong, Vệ Thanh Sơn ba yêu, tuy nói thực lực chỉ là tứ phẩm, nhưng đối phó Yến Cửu cũng coi như được dư xài. Phủ nha đối diện quán rượu một cái phòng, đem Yến Cửu dẫn tới người thần bí kia, trên mặt hiện ra tiểu dung, chậm rãi nói, lần này cuối cùng là có thể cho Chu trưởng lao báo cáo kết quả nhiệm vụ rồi. Ba yêu khoảng cách Yến Cửu càng ngày càng gần, Yến Cửu không còn cách nào khác phía dưới, chỉ có thể là nhảy xuống mái hiên, đi tới khu phố trong đám người, muốn thừa dịp hỗn loạn thoát thân. Nhưng này ba con yêu quái cũng không chú ý như vậy nhiều, điên cuồng lao xuống khu phố, trên đường đi mạnh mẽ đem ngăn ở trung gian người đi đường cho từng cái phá tan. Thử thương tại bọn chúng trong tay người cũng là không ít. Cùng lúc đó, vốn là tại nội thành bên trong tìm kiếm Yến Cửu hướng đi bắt trấn phủ ti, đông trấn phủ ti đông đảo cao thủ cũng nghe đến động tĩnh, từng cái người mặc phi ngư phục cẩm y diệp vệ chân đạp mái hiên mà tới. Cái gì tình huống? Lý Vọng Tín đi tới trên đường sau này, hướng phía dưới nhìn một cái, liền nhìn thấy ba yêu trên đường mạnh mẽ đâm tới. Lý Vọng Tín sắc mặt trầm xuống, hắn cũng không biết cái này ba yêu là hướng về phía Yến Cửu mà tới. Chỉ bất quá hắn trong mắt từ vậy hiện ra tức giận. Cái này ba yêu điên rồi, dám ở kinh thành làm sằng làm bậy. Đại nhân, chúng ta mục tiêu cũng ở đây phía trước. bên cạnh một cái đông trấn phủ ti cẩm y diệp vệ đi theo Khương Vân mang về Yến Cửu. Giờ phút này cũng là rất nhanh phát hiện Yến Cửu hành tung. Tiểu tử kia không trốn được, trước trừ yêu. Lý Vọng Tín sắc mặt trầm xuống, nếu là mang xuống, không biết có bao nhiêu nội thành dân chúng quý nhân muốn chết ở nơi này ba cái yêu nghiệt trong tay. Nói xong sau này, hắn giơ tay lên, nháy mắt, một thanh trường thường xuất hiện ở trong tay của hắn. Trên đường phố dân chúng, giờ phút này đang không ngừng hướng phía trái phải chạy trốn. Vệ Thanh Sơn thì không quan tâm ba chạm, giờ phút này, một cái bồi tiếp tiểu thư nhà mình ra tới mua son phấn nha hoàn, đã cùng tiểu thư nhà mình tẩu tán. Trong hỗn loạn, nàng nghĩ tranh thủ thời gian tìm tới tiểu thư. Nhưng rất nhanh, Vệ Thanh Sơn biến thành to lớn mãnh hổ, liền hướng nàng gào thét đánh tới trong đoáng. Doa đến nha hoàn này sắc mặt trắng bệnh, té ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm lại. Có thể một lát sau, nha hoàn sờ sờ trên thân, cũng không có cảm giác đau đớn, nàng thận trọng mở hai mắt ra, hướng phía trước nhìn lại. Lý Vọng Tín một cây trường thương đã đâm vào Vệ Thanh Sơn lồng ngực. Vệ Thanh Sơn phát ra một trận đau đớn hổ gầm, Lý Vọng Tín một cước đem hắn đạp lăn ngã xuống đất. Rất nhanh, trên mái hiên bọn cẩm y vệ vậy hào hào xuất thủ, nháy mắt, các loại cầm yêu bắt vừa mới theo trời mà hàng. Thường Hưng cùng Hồ Chí Phong nhìn thấy Vệ Thanh Sơn bị một thương đâm ngã xuống đất, cũng đều không dám trắng trợn phản kháng. Bọn hắn liếc mắt liền nhận ra, vị kia là cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Lý Vọng Tín. Nếu là phản kháng, không chừng phải chết tại Lý Vọng Tín trong tay. Cũng không lâu lắm, liền đem cái này ba yêu cho bắt giữ. Vệ Thanh Sơn mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng thật cũng không đến chết. Bắt trong lưới Thường Hưng, thì là đuổi vội và nói, ngươi chính là cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Lý Vọng Tín đại nhân a. Làm phiền ngươi nhanh, giúp chúng ta đem kia Yến Cửu cho bắt được. Sự sau chúng ta xả tộc tất có thâm tạng. Hồ Chí Phong thì là trầm giọng nói, ta là Hồ tộc người, Lý đại nhân, đem tiểu tử kia cho ta, chúng ta Hồ tộc cái gì chỗ tốt đều có thể cho ngươi. Cho dù là bị bắt, ba người bọn họ cũng còn không quên muốn ở Yến Cửu. Nguyên bản chuẩn bị đem cái này ba cái yêu nghiệt bên đường hỏi chém, gian đe Lý Vọng Tín, nghe thế hai người báo ra thân phận, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Bọn hắn đại biểu thân phận, liền không phải Lý Vọng Tín có thể quyết định việc này. Hắn vội vàng hướng trước mặt nhìn lại, Yến Cửu đã trốn mất tung ảnh. Chạy trốn. Tiểu tử kia tung tích, còn để yêu tộc phát hiện ra. Trong ngự thư phòng, Tiêu Vũ chính trầm mặt, hắn nhịn không được đứng dậy, nhìn xem quỷ gối trước mặt Lý Vọng Tín, chỉ trích nói, Lý Vọng Tín a Lý Vọng Tín, ngươi để chấm nói ngươi cái gì tốt. Nhường ngươi tranh thủ thời gian giết Yến Cửu, kết quả ngươi lại đem sự tình hoàn thành như vậy. Lại không tốt, để Yến Cửu bị ba người bọn họ bắt đi cũng tốt ta. Tiêu Vũ chính trầm mặt. Hiện tại Yến Cửu trốn ở trong kinh thành, tam đại yêu tộc biết được tin tức sau, thế tất sẽ đem cả tòa kinh thành bèn cái út sấp. Lý Vọng Tín quỳ trên mặt đất, túi lầu nói, ti trước nhìn kia ba con yêu quái tập sát dân chúng, gấp gáp phía dưới, liền nghị trước bắt giữ cái này ba yêu. Bệ hạ, ngài cũng không cần gấp. Phùng Ngọc đội vàng ở bên cạnh thuyết phục, nếu là bệ hạ cảm giác phiền toái, nếu không để Khương Vân tiểu tử kia nghĩ một chút biện pháp. Để Khương Vân nghĩ biện pháp. Tiêu Vũ chính khẽ nhíu mày, ngươi không phải nói, Khương Vân cùng cái này Yến Cửu có mấy phần giao tình sao? Chấm chấp chính nhiều như vậy năm, tự nhận là xem người bản lĩnh vẫn là chuẩn. Khương Vân xem như có phần giảng tình nghĩa người, thật nếu để cho Khương Vân động thủ giết Yến Cửu, hắn sợ là không nhất định nguyện ý. Phùng Ngọc trầm mặc một lát, thật cũng không nhất định cần phải để Khương Vân giết Yến Cửu, Khương Vân nói không chừng có biện pháp có thể đem Yến Cửu tìm cho ra. Nô tài vẫn còn có cái chủ ý. Chương 480, tìm tới ngươi sau, giết chết bất luận tội. Chương 480, tìm tới ngươi sau, giết chết bất luận tội. Phùng Ngọc đứng tại trong ngự thư phòng, suy tư một lát sau, rồi mới lên tiếng, "Vậy hạ, như cái này đến cựu thật cùng trong truyền thuyết yêu thánh có quan hệ. Kia không ngại đem hắn tiến hành lợi dụng, cho dù người này đến rồi tam tộc trong tay, cái này tam đại yêu tộc lẫn nhau ở giữa, cũng được chém giết lẫn nhau, vậy vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Thậm chí, lấy Yến Cửu vì tay cầm, còn có thể để cái này tam đại yêu tộc điều động yêu tộc cao thủ, tiến về công kích phản quân. Từ góc độ này phía trên đến xem, chỉ cần đem Yến Cửu bắt được, giao ra, quả thực là một bốn bốn lời chuyện tốt." Thật không nghĩ đến Tiêu Vũ chính nghe xong sau này, lại là không chút do dự lắc đầu cự tuyệt đề nghị này. Hắn cầm lấy trên bàn một chén trà, nhấp một miếng, chậm rãi nói, "Phùng Ngọc, nếu là từ chúng ta cá nhân góc độ đến xem, là đem Yến Cửu giao cho tam tộc, có lẽ còn có thể dễ dàng giải quyết phản quân uy hiếp. Chúng ta cũng không cần đắc tội bọn chúng." Thế nhưng là, Tiêu Vũ chính dừng một chút, trong ánh mắt ngược lại là mang theo vô cùng vẻ nghiêm túc, nếu là bọn họ thật dùng Yến Cửu, đem yêu thánh phục sinh đâu? Đến lúc đó, yêu thánh mang theo yêu quốc bên trong vạn yêu đánh tới, lại nên làm như thế nào? Chấm chính là thiên tử, việc này cũng không có thể chỉ chú ý trước mắt. Nghe thế, Phùng Ngọc có chút túi đầu lên, nô tài nghĩ đến quá đơn giản. Để Khương Vân toàn quyền xử lý việc này, chấm yêu cầu rất đơn giản, hoặc là Yến Cửu chết ở kinh thành. Tiêu Vũ chính dừng một chút, như Khương Vân có năng lực, cũng có thể đem Yến Cửu đưa rời kinh thành, chỉ cần không rơi vào yêu tộc trong tay là được. Trạng vạng tối tam thanh quan, Khương Vân đang ngồi tam thanh điện trước, cho tam thanh tổ sư dâng hương đầu. Bên cạnh văn thần vậy cung kính hầu ở bên cạnh, một đợt cho tam thanh tổ sư tự thần, hàng ba gõ chín bái đại lễ. Sư phụ, nghe nói nội thành đường lớn bên kia xảy ra chuyện, có ba con yêu quái ở bên kia đại náo một trận, ngài xem ra, ngược lại là không có chút nào quan tâm. Văn thần nói, liền đem chuẩn bị xong một nén hương đưa tới Khương Vân trong tay. Khương Vân tiếp nhận cái này nén nhang, nhẹ nhàng vung lên, cái này một nén hương liền bốc cháy lên, trong tay hắn cầm hương, một bên hướng phía tam thanh tượng thần hành lễ, vừa nói, sự kiện kia hẳn là do Lý Vọng Tín đại nhân đang phụ trách, chúng ta thiếu lẫn vào tương đối tốt. Nha, đội bằng đâu? Đột nhiên, phía sau vang lên Lý Vọng Tín thanh âm, Khương Vân quay đầu lại, trong lòng không nhịn được cô, cái này sao nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến đâu? Lý đại nhân. Trên mặt hắn lộ ra tiêu dung, đội vàng đứng lên, đồng thời nói với Văn Thần, "Nhanh, đi cho Lý đại nhân pha một bình trà ngon."
"Vâng."
Văn Thần cũng không phải lúc trước cái kia ngây thơ thiếu niên, biết rõ sư phụ là đuổi đi bản thân, tốt cùng Lý Vọng Tín tán gẫu đâu. Văn Thần rời đi sau, Lý Vọng Tín liền đi tiến vào trong đại điện, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tam Thanh Tổ sư tượng thần sau, thản nhiên nói, "Ta lần này tới, là tìm ngươi có chuyện thần yếu, cái kia Yến Cửu chạy mất rồi. Có biện pháp đem hắn tìm cho ra sao?" Khương Vân cười ha ha, nói, "Đại nhân nói nở nụ cười, ti trước mặc dù hiểu một ít nói thuật, nhưng lại cũng không tinh thông bói toán, sao có thể biết được hắn ở nơi nào?" Lý Vọng Tín nhìn thật sâu Khương Vân liếc mắt, "Được rồi, ngươi so với ta rõ ràng hơn cái kia Yến Cửu quan hệ cái gì? Theo bệ hạ ý tứ, ngươi bây giờ ngược lại là có hai con đường có thể tuyển, một là đem cái kia Yến Cửu tìm cho ra giết chết, chấm dứt hậu họa. Hai, đem hắn tìm ra, tiến hắn rời đi kinh thành, một đường hướng bắc, không nhường yêu tộc người tìm được hắn. Còn có cái thứ hai tuyển hạng." Khương Vân hơi kinh ngạc nhìn Lý Vọng Tín liếc mắt. Lý Vọng Tín chắp tay sau lưng, trầm giọng nói, "Đây là bệ hạ ý tứ. Ngày mai trước hừng đông sáng, bất kể là đưa hắn ra kinh vẫn là giết hắn, ngươi đều phải đem sự tình làm thỏa đáng." Lý Vọng Tín vô vô Khương Vân bà bay, thời gian cũng không tính nhiều. Nhìn xem Lý Vọng Tín bóng lưng rời đi, Khương Vân lập tức có chút mắt trợn tròn. Hắn vội vàng tìm tới Văn Thần, "Văn Thần, thông chi Tề Đạt bọn hắn mang người, đều đến Tam Thanh quan đến, chuẩn bị bắt đầu tìm người." Cơ hồ là cùng một thời gian, Vệ Thanh Sơn, Thường Hưng cùng Hồ Chí Phong ba vị yêu quái đã bị Bắc Chấn phủ ti cho phong thích. Tuy nói ba người bọn họ ở kinh thành trên đường mạnh mẽ đâm tới, tạo thành không ít dân chúng thương vong, nhưng thật muốn nơi để ý đến bọn họ ba người là không thể nào. Mà mỗi người bọn họ trở lại chỗ ở sau, ngay lập tức liền dùng riêng phần mình bí ẩn bí pháp, khẩn cấp hướng Tam Đại yêu tộc đưa tin. Yêu quốc Long Tinh thành bên trong trong Long Cung, Ngao Ngọc tại chính mình trong cung điện ăn các món ăn ngon, đây cũng là nàng số lượng không nhiều yêu thích một trong. Đúng lúc này, cung điện thu nhập thêm bước đến rồi một cái thủ hạ, cung kính nói, "Ngao Ngọc đại nhân, yêu hoàng để ngài đi qua một chuyến." Ngao Ngọc lúc này người mặc trắng xanh đan sen váy dài, nàng lông mày hơi nhíu lên, cũng không dám lãnh đạo, ngay lập tức liền tới đến Long Cung bên trong hùng vị nhất khổng lồ trong cung điện. Tiến vào bên trong sau, liền nhìn thấy yêu hoàng Ngao Liệt đang ngồi ở phía trên. "Phu thân, có chuyện gì?" Ngao Liệt thản nhiên nói, "Vừa rồi truyền đến tin tức, ba nhà khác đại lượng cao thủ bằng nhanh nhất tốc độ tiến về Trung Quốc, chắc hẳn là có cái kia yêu nhân tin tức." Ngao Ngọc nghe vậy, hai mắt có chút sáng lên, nói, "Đây không phải chuyện tốt sao? Bọn hắn lẫn nhau ở giữa, sợ là lại được lẫn nhau chém giết một trận." Ngao Liệt thản nhiên nói, "Ngươi cũng đi một chuyến Trung Quốc, mặc kệ bọn hắn tam tộc lẫn nhau ở giữa như thế nào tranh đấu, ai thua ai thắng, cuối cùng nhất Yến Cửu không thể rơi vào bọn chúng trong tay, hiểu chưa?" Nghe được câu này, Ngao Ngọc hai mắt có chút lóe lên một cái. Đợi Ngao Ngọc rời đi sau, Ngao Liệt ngồi ở kia trường to lớn trên ghế, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Yêu đồng yêu nhân hiện thế ở giữa, Long Tinh thành bên trong mưa máu ngay cả. Yêu đảo dãy núi lầm văng nước, bốn thánh tướng tỉnh loạn cũng làm. Bây giờ cái này câu nói đầu tiên cùng câu nói thứ hai đều đã ứng nghiệm. Có thể câu nói thứ ba đâu? Yêu đảo dãy núi lầm văng nước. Ngay tại Ngao Liệt suy tư thời điểm, đột nhiên, hắn trong hai mắt bắn ra một vệ tinh quang, "Cái gì người? Dám vụng trộm đến ta Long cung?" Chương 480, tìm tới ngươi sau, giết chết bất luật tội, 22, chương 480, tìm tới ngươi sau, giết chết bất luật tội, 22, theo sau, chính là một tiếng long ngâm, hắn lấy cực nhanh tốc độ, đi tới bên dưới cung điện phương trong địa lao. Ngài Đường Đường cùng Tôn Tiểu Bằng đã bị giam giữ ở đây chừng nửa năm có thừa. Ngao Liệt xuất hiện ở đây tòa địa lao sau, trên thân kinh khủng yêu khí không ngừng hướng bốn phía tản ra. Ngài Đường Đường cùng Tôn Tiểu Bằng phân biệt bị giam giữ tại hai cái trong phòng giam. Khủng bố khí tức cường đại, không ngừng tại trong nhà giam tìm kiếm lấy. Có thể khiến Ngao Liệt không có nghĩ tới là, đến đây người, ngược lại là cực tiện ẩn nấp thân hình chi thuật. Hắn trong lúc nhất thời, lại cũng không có cách nào đem tìm cho ra. Ngao Liệt ánh mắt lạnh như băng hướng bốn phía nhìn lướt qua, chậm rãi nói, "Ta mặc kệ ngươi là từ đâu đến đạo trích, dám can đảm đến ta Long cung làm ổ người, đều không có cách nào còn sống rời đi nơi đây." Nói xong câu đó sau, Ngao Liệt mới quay người rời đi. Trong nhà giam Tôn Tiểu Bằng thì ngáp một cái, nhìn không được đối bên cạnh nhà giam Ngải Đường Đường nói, "Đường Đường tỷ, con rồng già kia có phải điên rồi hay không a, không giải thích được động kinh chạy đến địa lao này bên trong đường nghịch quy phong. Đều quan chúng ta nửa năm, còn không thả chúng ta, không phải liền là muốn trộm hắn một viên thiên vẫn thạch sao, còn như hẹp hỏi thành như vậy. Để Tú Ca biết rõ ngươi bị giam ở đây nửa năm, không được quá đến rút con rồng già này dâu rồng." Ngải Đường Đường giờ phút này lại là không có đáp lời, mà là hướng phía không khí bốn phía hít hà, nói, "Vừa rồi, đích xác có người đến rồi." "Nào có người, ngươi cũng đừng làm ta sợ, sẽ không là quỷ a." Tôn Tiểu Bằng nhìn xem bốn phía trống rỗng nhà giam, có thể theo sau, lại là nhịn không được vỗ một cái chán của mình. Tự mình nghĩ cái gì đâu, bản thân dù sao cũng là Đường Đường lao sơn trưởng môn nhân, còn có thể sợ quỷ. "Không có hù dọa ngươi." Ngài Đường Đường hít hà nói, "Không khí này bên trong, có hai cỗ người sống hương vị, chỉ bất quá, hai người bọn họ cũng đã rời đi." Long Tinh thành trong ngoài, một cái lỗ hổng không người dưới cây, đột nhiên không hiểu vang lên đối thoại của hai người âm thanh. "Không được, liền hai ta năng lực không có cách nào từ yêu hoàng trong tay đem người cho vụng trộm mang đi. Được nhanh đi về bẩm báo bệ hạ." Chu Quốc trong kinh thành, lúc này, rất nhiều đông trấn phủ ti cầm y liề vệ, thừa dịp bóng đêm, cầm bó đuốc, ngay tại thành bên trong tìm kiếm lấy Yến Cửu hạ lạc. Khương Vân vậy mặc trấn phủ sứ quan phục, chắp tay sau lưng, hành tẩu tại trên đường cái, hắn lông mày níu lại, nhìn xem đen nghịt sắc trời, nếu là không thể nhanh chóng đem Yến Cửu tìm cho ra, chờ yêu tộc người đổi tới, chỉ sợ cũng phiền toái. Hắn giờ phút này, cũng không ngừng nghĩ đến Yến Cửu đến tột cùng sẽ đi cái gì địa phương. Theo lý thuyết, hắn đối trong kinh thành cũng không tính quen thuộc, cũng không có người quen, muốn ẩn thân là rất khó. cái gì địa phương giấu một người, mới sẽ không như vậy dễ dàng bị người phát giác đâu. Khương Vân nghĩ tới đây, nhịn không được vỗ trán một cái, đối bên cạnh Tề Đạt nói, chúng ta mục tiêu lầm, Tiễn Cửu tiểu tử kia không phải giấu ở nội thành, nhanh đi ngoại thành, đi Hoa Vân chùa, an trí lưu dân địa phương, nhân khẩu đông đảo, thêm một cái Yến Cửu ẩn thân, cũng không còn như vậy dễ dàng phát hiện. Mặc dù trong kinh thành an trí lưu dân địa phương không ít, nhưng Yến Cửu đám người trước đây dù sao cũng là ẩn thân tại Hoa Vân chùa. Bình thường tới nói, hắn hẳn là sẽ dựa theo quán tính, tiếp tục đến Hoa Vân chùa bên trong ẩn nút. Rất nhanh, đại lượng Đông Trấn phủ ti cầm y hề vệ liền cấp tốc ra nội thành, đi tới Hoa Vân bên ngoài chùa, đem toàn bộ Hoa Vân chùa bao cấp vây quanh. Nghe tin tức, Hoa Vân chùa trương quản sự lúc này sắc mặt khó coi đi ra, nhìn xem bên ngoài cầm bó đuốc, người mặc phi ngư phục đại lượng cầm y hề vệ, hắn chỉ có thể là gạt ra tiểu dung, đi tới Khương Vân trước mặt, rất cung kính nói, Khương đại nhân, ngài cái này nửa đêm đến chúng ta Hoa Vân chùa, không biết lại có gì phải làm sao? Tìm người, lục soát. Rất nhanh, Khương Vân liền dẫn 200-300 hảo cầm y hề vệ tiến vào to như vậy Hoa Vân chùa bên trong. Lúc này đã vào đêm, rất nhiều lưu dân nay đã nằm ngủ, tiến vào mộng đẹp, đột nhiên bị người kéo lên, còn dùng ánh lửa chiếu vào trên mặt. Những này lưu dân tính tình mềm liền quên đi, có chút tính tình lớn, vừa mới chuẩn bị mắng bên trên một trận. Có thể xem xét đến đám này người mặc y phục, cô này khí nháy mắt cũng liền tiêu mất. Trọng điểm tìm 15-16 tuổi tả hữu thanh niên, mỗi một cái đều đưa đến Khương đại nhân tới nơi này. Tề Đạt lớn tiếng cho chính siêu tầm bọn cầm ý vệ phân phó nói. Rất nhanh, Khương Vân nhìn thấy chỗ bóng tối, có một bóng người đang chuẩn bị từ phía sau chạy trốn, hắn mắt sắc, nháy mắt liền nhận ra Yến Cửu. Tiểu tử này quả nhiên trốn ở cái này đâu. Khương Vân bước nhanh đi lên trước, rất nhanh liền cản lại chuẩn bị leo tường rời đi Yến Cửu. Thế nào, không nhận ra được là ta? Khương Vân ngăn lại Yến Cửu sau cả cười lên. Yến Cửu trên mặt thì mang theo vài phần vẻ xấu hổ, nói, nhận ra, chỉ là ta sợ cho Khương đại ca thêm phiền phức, nghĩ đến bụng trộm trốn đi là được. Khương Vân thấy thế, vỗ vỗ Yến Cửu bả vai, nói, có biết hay không ta tại sao phụng mệnh tìm ngươi? Yến Cửu trong hai mắt, tất nhiên là toát ra vẻ mờ mịt, lắc đầu biểu thị không biết. Khương Vân hít sâu một hơi, chậm rãi nói, theo bệ hạ ý chỉ, tìm tới ngươi sau, giết chết bất luận tội. Chương 481, Khương Vân, ngươi muốn nói liền đem nói chuyện rõ ràng. Chương 481, Khương Vân, ngươi muốn nói liền đem nói chuyện rõ ràng. Nghe tới Khương Vân lời nói, Yến Cửu hơi sững sờ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Khương Vân sẽ nói với hắn ra lời như vậy. Theo sau, hắn hít sâu một hơi, phảng phất đang do dự cái gì, rồi mới quyết định một loại nào đó quyết tâm bình thường. Lại từ trong ngực xuất ra một cây truy thủ, theo sau đưa cho Khương Vân. Khương đại ca, ta mệnh ban đầu là ngươi cứu giúp. Nếu là không có ngươi, ta lúc đầu tại yêu quốc đầu kia trên thuyền, liền đã sớm chết rồi. Ngươi muốn tính mạng của ta lời nói, liền cầm đi. Đây là ta vốn là thiếu ngươi. Tiễn Cửu lời nói đến mức cực kỳ nghiêm túc, cái này ngược lại làm cho Khương Vân khoe miệng, chậm rãi lộ ra tiểu dung. Hắn ngược lại là biết rõ Yến Cửu trọng tình nghĩa, chỉ là không nghĩ tới tại loại này sống chết trước mắt, nguyện ý đem tính mạng giao đến trong tay của mình. Nói trở lại, Khương Vân vốn cũng không chuẩn bị thật giết Yến Cửu, nếu không lấy tính cách của hắn, muốn giết một người, sẽ không nói nhảm như thế nhiều. Nhìn xem Yến Cửu thái độ, Khương Vân ngược lại là càng nhiều sinh ra muốn hộ bên dưới tiểu tử này tính mạng suy nghĩ. Hắn vô vô Yến Cửu bả vai, nói, được rồi, chuẩn bị một chút, ta sẽ để người tối nay liền đưa ngươi rời đi kinh thành. Chờ ra kinh thành, liền một đường hướng bắc, đi thẳng. Yến Cửu thật lòng nghe Khương Vân phân phó, gật đầu lên. Cái này nhiệm vụ cũng là giao đến Đổng Tiểu Phong trong tay, kinh thành Bắc Môn, mấy chục thất sớm đã chuẩn bị xong khoái mã, Đổng Tiểu Phong dẫn 10 cái thủ hạ đã trở mình lên ngựa. Là những cái kia yêu quái sắp tìm tới sao? Tiễn Cửu nắm dây cương, tò mò hỏi. Đứng tại đối diện Khương Vân khẽ gật đầu, trầm giọng nói, không sai, Chu Quốc cảnh nội, chỉ sợ cũng có không ít mắt của bọn chúng tiến, ngươi phải ra kiếm chỉ quan, đi thẳng đến phương Bắc Thảo Nguyên bên trên, còn như cuối cùng nhất ngươi có thể sống sót hay không, liền xem ngươi tiểu tử tạo hóa của mình rồi. Nếu là những cái kia yêu quái tại phương Bắc Thảo Nguyên bên trên, đem ta tìm được đâu? Khương Vân suy nghĩ nửa mạch sau, nói, ngươi có thể đi tìm Thác Bạt bộ thủ lĩnh, Thác Bạt Tăng Nghĩa, đó là ta kết bái đại ca. Nếu thật sự có yêu tộc người truy sát tới, ngươi liền chạy đến chỗ của hắn trốn đi. Tiễn Cửu nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu, ta hiểu, đa tạ Khương đại ca. Được rồi, thừa dịp khoảng cách Hừng Đông còn có một đoạn thời gian, đi nhanh đi. Đồng Tiêu Phong hướng phía Khương Vân ôm quyền, ti chức nhất định thuận lợi đem hắn đưa ra kiếm chỉ quan. Giá. Một đoàn người cưỡi ngựa, cấp tốc hướng phía bắc phương hướng rời đi. Trong lúc đó, Tề Đạt một mực hầu ở Khương Vân bên cạnh, thấy Tiễn Cửu bị mang đi sau, lúc này mới nhỏ giọng nói, đại nhân, kỳ thật thật muốn mất việc, giết tiểu tử này thuận tiện nhất. Chỉ là, được rồi, trong lòng ta nắm chắc. Khương Vân nói, để huynh đệ phía dưới đều trở về, sớm nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng lên, kinh thành cửa đông liền xuất hiện 3 chi kỳ quái thương đội. Những này thương đội, mỗi một chi đều chỉ có hơn 10 cá nhân, mặc y phục cũng đều có chút cổ quái, mặc y phục phong cách đến từ trời Nam biển Bắc. Đồng thời đã bắt đầu mùa đông, ven đường đều góp nhặt lấy mỏng tuyết đâu, còn có một chút nữ tử, lại cũng chỉ là mặc sa mỏng. Hồ Chí Phong, Thường Hưng cùng với thụ thương còn chưa triệt để chữa trị Vệ Thanh Sơn ba người ngay tại cửa thành chờ. Nhìn thấy ba chi thương đội chạy đến, trên mặt ào ào lộ ra tiêu dung, vội vàng nên đón tiếp lấy, rồi mới dẫn riêng phần mình yêu tộc thương đội tiến vào thành. Hồ Chí Phong tự nhiên đã tại trong kinh thành mua sắm một tòa dinh thự, rất nhanh hồ tộc lần này tới 15 cái yêu quái đều tụ tập ở dinh thự trong hành lang, an bài chúng yêu từng cái ngồi xuống sau, Hồ Chí Phong liền đứng ở một bên cho các vị đại yêu châm trà. Dù cho lúc trước từng nghe nói Long Tinh Thành tam đại yêu tộc lẫn nhau đại chiến một trận, giờ phút này cũng là có chút kinh hãi, bởi vì lần này tới yêu quái, tu vi thấp nhất, chỉ sợ cũng đã có tam phẩm yêu vương cảnh. Đương nhiên, mặt khác hai nhà tình huống, chỉ sợ cũng không kém nhiều, tất cả mọi người đối cái này đến cựu tình thế bắt buộc. Mà chuyến này dẫn đội, thì là hồ tộc tư lịch cực sâu trưởng lão, Hồ Nguyên Các. Hồ Nguyên Các bề ngoài xem ra chỉ là một hơn 40 tuổi nam tử trung niên, giữ lại hai chồng dâu, vương lấy trà, chậm rãi nói, bây giờ là cái gì tình huống, kia đến cựu hạ lạc, có chỗ dựa rồi sao? Hồ Chí Phong rất cung kính nói, Hồ trưởng lão, tiểu tử kia vốn đã kém chút bị ta bắt được, đáng tiếc kinh thành cẩm y địa vệ xuất thủ, đem ta ngăn lại, hiện nay đã không còn tiểu tử kia bóng dáng. Bất quá, tối hôm qua, trong kinh thành ngoại thành, tất cả đều là cẩm y địa vệ đang tìm kiếm tung tích, đồng thời tại giờ tí trái phải, liền dừng lại lùng bát. Theo ta đối Chu Quốc triều đình hiểu rõ, bọn hắn cũng đã tìm được kiến cửu. Bây giờ người, hẳn là tại Chu Quốc triều đình trong tay. Hồ Nguyên Các nghe xong, uống một ngụm trong tay nước trà, chậm rãi nói, chúng ta đến rồi cái này nhân loại địa giới, dù sao xem như khách nhân, dù sao cũng phải cho chủ nhà chào hỏi một tiếng. Chí Phong, đi cho Chu Quốc hoàng đế thông báo một tiếng, ta muốn gặp hắn. Phải. Ngồi ở trên ghế, có chút không nhẫn mại được Hồ Nghị, lại là cười ha hả nói, Hồ trưởng lão, ngài nhìn nếu là tạm thời không có việc gì, ta đi trong kinh thành dạo chơi. Hồ Nguyên Các trừng Hồ Nghị liếc mắt, phê bình nói, Hồ Nghị, ngươi nhiều lần gặp rắc rối chuyện xấu, bây giờ còn nguyện ý mang ngươi ra tới, xử lý trọng yếu như vậy sự tình, chính là vì nhường ngươi có biểu hiện, ta cũng tốt tại tộc trưởng trước mặt nhiều lời nói ngươi lời hữu ích. Chương 481, Khương Vân, ngươi muốn nói liền đem nói chuyện rõ ràng. 22, chương 481, Khương Vân, ngươi muốn nói liền đem nói chuyện rõ ràng. 22, Hồ Nghị nghe vậy, trong lòng không nhịn được ô, ngài có thể mang theo ta ra tới, không phải là bởi vì ta đưa hai ngươi khỏa từ tiên giới mang về hạt giống rau sao? Đương nhiên, mặt ngoài Hồ Nghị tự nhiên là gật đầu nói phải, cũng không dám chọc cái này Hồ Nguyên Các không nhanh. Phải biết, Hồ Nguyên Các đã sống nhanh 800 năm, thậm chí so tộc trưởng tuổi tác còn muốn lớn hơn. Tuy nói yêu tộc nếu là tu luyện tới cảnh giới nhất định, thọ mệnh hơn mấy trăm năm, thậm chí quá ngàn năm vậy không kỳ quái. Nhưng đó là bình thường sinh lão bệnh tử tình huống, yêu tộc lẫn nhau ở giữa cạnh tranh, chém giết là cực kỳ tàn khốc. Có thể chân chính sống đến số tuổi này yêu quái, có thể cũng không thấy nhiều rồi. Không chỉ là hồ tộc, rất nhanh, xa tộc cùng hồ tộc trưởng lão muốn gặp Tiêu Vũ Chính một mặt thông tin, liền chuyển đến trong ngự thư phòng. Tiêu Vũ Chính ngay vậy, cũng chỉ có thể là để Phùng Ngọc chuẩn bị một chút, an bài ở trong hoàng cung một gian có chút xa hoa trong phòng khách. Buổi sáng, Tiêu Vũ Chính ngồi ở chỗ này, rất ít lộ diện Tần Công Công cùng Phùng Ngọc, một trái một phải, đứng tại Tiêu Vũ Chính phía sau. Trong cung tiểu thái giám dẫn dắt đi, ba vị trưởng lão yêu tộc, vậy bước vào đến nơi này xa hoa trong phòng khách. Hồ tộc trưởng lão Hồ Nguyên Cát, xa tộc trưởng lão Thường Ngọc Kiếm, hồ tộc trưởng lão Vệ Nam. Ba người nhận biết thời gian cũng không ngắn, chỉ là giờ phút này, lẫn nhau ở giữa đều mang nồng nặc căm thù. Ba vị trưởng lão đường xa tới, ngược lại là cực khổ rồi, ban thưởng ghế ngồi. Tiêu Vũ Chính giơ tay lên, mời ba người ngồi xuống. Vệ Nam ngồi xuống sau, ngược lại là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy không quanh co lòng vòng, hoàng đế bệ hạ, chúng ta lần này tới, là hướng về phía một nửa người bán yêu, tên cứ gọi Yến Cửu thiếu niên mà tới. Việc này, ta vậy hơi có nghe thấy. Tiêu Vũ Chính nói thản nhiên nói, các ngươi yêu tộc ba người, hôm qua ở kinh thành, mạnh mẽ đâm tới, tổn thương không ít dân chúng, chấm còn đau đầu nên như thế nào cho kinh thành dân chúng một cái công đạo đâu. Tiêu Vũ Chính đây là rõ ràng tại chuyện gì rơi cái đề tài này, Hồ Nguyên Các đám người lại là không mắc mưu. Hồ Nguyên Các trực tiếp làm nói, hoàng đế bệ hạ, căn cứ ta hiểu rõ, cái kia Yến Cửu, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tại trong tay của ngươi a. Ngươi nói đi, cần cái gì điều kiện, có thể đem tiểu tử này giao cho chúng ta hồ tộc. Chúng ta hồ tộc tại yêu quốc còn có mấy tòa mỏ vàng, ngươi nếu muốn đổi, chúng ta đều có thể cho ngươi. Lại hoặc là trên đường tới, nghe nói các ngươi Chu Quốc bên trong có không ít phản tặc làm loạn, nếu là ngươi cần chúng ta hồ tộc đem kia phản tặc thủ lĩnh đầu lấy tới, cũng không phải là việc khó. Cái gì đều tốt đàm. Nghe Hồ Nguyên Các nói như thế, Thường Ngọc Kiếm cùng Vệ Nam cũng có chút ngồi không yên. Hai người ào ào nói, cái này mỏ vàng, chúng ta trong tộc cũng có, hoàng đế bệ hạ nếu là muốn giết người, chúng ta cũng có thể xử lý. Tại chỗ ba người, giữa lẫn nhau đều có chút không ai nhường ai lên, không ngừng mở miệng tăng giá cả điều kiện của mình. Nghe ba người lẫn nhau ở giữa, tranh đến mặt đỏ tới mang tai, đồng thời nói tới ra điều kiện, để Tiêu Vũ Chính đều có chút kinh hãi. Bất quá Tiêu Vũ Chính thế nhưng là rất rõ ràng, ba người này như thế muốn yến cửu nguyên nhân. Được rồi, ba vị, ba vị. Tiêu Vũ Chính giơ tay lên, nói, người xác thực không ở trong tay của ta, các ngươi nói tới điều kiện, chấm cũng rất tâm động, đáng tiếc à. Hồ Nguyên Các lạnh nhạt mắt, nghe nói hôm qua các ngươi cẩm y liề vệ trong kinh thành lục soát trọn vẹn nửa đêm, người sợ rằng liền tại cẩm y liề vệ trong tay. Có chuyện này sao? Tiêu Vũ Chính quay đầu nhìn về phía Phùng Ngọc. Phùng Ngọc đương nhiên là lắc đầu, bệ hạ, nô tài vậy không rõ ràng. Như vậy, đem Khương Vân tiểu tử kia gọi tới, để ba vị trưởng lão tự mình hỏi một chút hắn. Vâng. Phùng Ngọc rất cung kính gật đầu. Tiêu Vũ Chính mặt lộ vẻ tiêu dung, mời ba người an tâm ngồi xuống, đồng thời nói, ba vị không cần phải gấp, chờ Khương chỉ huy sử ra, đại gia liền rõ ràng. Cũng không lâu lắm, Khương Vân liền người mặc đông trấn phủ ti chỉ huy sứ quan phục, đi theo Phùng Ngọc phía sau đi đến. Tiến vào trong phòng sau, Phùng Ngọc liền nói với Khương Vân, Khương tiểu tử, ngươi cho ba vị trưởng lão thật tốt nói một chút, đêm qua, đến tột cùng là thế nào chuyện. Ba vị trưởng lão ánh mắt, xoát một lần, liền cùng nhau nhìn chằm chằm Khương Vân. Thương Ngọc Kiếm vậy lên tiếng, Khương Vân, người, có hay không tại trong tay người? Làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, Khương Vân lại tranh thủ thời gian hướng Thường Ngọc Kiếm nháy nháy mắt, người có hay không tại trong tay của ta, Thường trưởng lão trong lòng ngài không tự biết sao? Đêm qua không phải nói với ngài tốt à? Thường Ngọc Kiếm hơi sững sờ, mặt khác hai cái trưởng lão nhìn Thường Ngọc Kiếm ánh mắt đã ẩn ẩn có chút kỳ quái. Ta và ngươi nói xong cái gì rồi? Ta đều chưa thấy qua ngươi. Thường Ngọc Kiếm vô cái ghế, Khương Vân, ngươi muốn nói liền đem nói chuyện rõ ràng. Khương Vân, được, đi, ta nói lời nói thật, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua Thường trưởng lão, vậy không biết hắn lao nhân già, người này vậy tuyệt đối không ở Thường trưởng lão trong tay. Nhìn xem, hai người đều nghe rõ ràng đi. Thường Ngọc Kiếm nói, có thể Hồ Nguyên Cắt cùng Vệ Nam ánh mắt thì là càng thêm cổ quái. Hồ Nguyên Cắt chậm rãi hỏi, Thường Ngọc Kiếm, ngươi sẽ không phải đêm qua cũng đã chạy tới nơi đây à? Chương 482, chỉ là nhân loại dám ngăn lại chúng ta, một, chương 482, chỉ là nhân loại dám ngăn lại chúng ta, một, Hồ Nguyên Cắt, ngươi cũng không nên nói hiệu nói vượng. Thường Ngọc Kiếm gương mặt lạnh lùng, có chút không thích quét Hồ Nguyên Cắt liếc mắt. Hồ Nguyên Cắt nhàn nhạt mỉm cười, ngươi phản ứng không dùng như thế kích động, ta đây cũng chỉ là hợp lý suy đoán thôi. Như người đã trong tay ta, ta còn cần phải cùng các ngươi ở đây nói nhảm. Sớm mang người vụng trộm về yêu cốt rồi. Sau đó, Thường Ngọc Kiếm ánh mắt chậm rãi rơi trên người Khương Vân, nói, Khương đại nhân, ngươi cũng đừng chơi loại này tiểu thủ đoạn, người chỉ sợ cũng trong tay ngươi à. Đem người giao ra, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe Thường Ngọc Kiếm uy hiếp, Khương Vân mở ra tay, người không ở ta cái này. Ba vị trưởng lão nếu là không tin, đại khái có thể trong kinh thành bản thân tìm. Ba vị này trưởng lão tâm tư khác nhau, cũng cho Khương Vân hứa hẹn không ít chỗ tốt, chỉ cần Khương Vân nguyện ý đem người giao ra. Đương nhiên, Khương Vân đều là từng cái cự tuyệt. Hoàng đế bệ hạ, đã các ngươi không có ý định giao người, như vậy, chúng ta xà tộc sẽ dùng bản thân phương pháp đi tìm. Thường Ngọc Kiếm nói xong, cũng lười tiếp tục ở đây bên trong lãng phí thời gian, hơi vung tay liền quay người rời đi, nhanh chân đi ra phòng khách. Trong lúc đó, một mực không nói gì hộ tộc trưởng lão Vệ Nam thì là cười ha hả nói với Khương Vân, Khương đại nhân, nếu là đằng sau có yến cựu tin tức, chúng ta hộ tộc tùy thời hoan nghênh người qua đây. Cáo tử. Rất nhanh, Vệ Nam cùng Hầu Nguyên các hai người cũng đều gặp nhau rời đi. Nhìn xem ba người đi xa bóng lưng, Tiêu Vũ Chính trên mặt vậy hiện ra một vẻ vẻ không hài lòng. Ba vị này trưởng lão yêu tộc, nói đến liền tới, nói đi là đi, thậm chí trước khi rời đi cũng không từng cho hắn cáo lui. Tiêu Vũ Chính trong lòng ám đạo, những yêu tộc này người, cho dù là thành rồi yêu, vậy không chút nào biết lễ số. Đợi xác định cái này ba yêu đi xa về sau, Tiêu Vũ Chính mới chậm rãi hỏi, Khương Vân, tiểu tử kia người đâu? Khương Vân cung kính đáp, bẩm báo bệ hạ, thi chức đã để thủ hạ đồng tiên hộ đem hắn đưa đến kiếm chỉ quan, rất nhanh liền sẽ đến rồi phương Bắc Thảo Nguyên. Tiêu Vũ Chính nhẹ gật đầu, hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói, để cái này tam đại yêu tộc náo đi, chấm ngược lại là muốn nhìn bọn chúng có thể náo ra cái gì động tĩnh. Phùng Ngọc, ta muốn đi một chuyến nhân nghĩa học cung. Nghe được câu này, Phùng Ngọc sắc mặt hơi đổi, liền vội vàng gật đầu xưng là, nô tài cái này liền đi an bài. Từ trong hoàng cung đi ra, Khương Vân ngồi ở trong xe ngựa, hướng Đông Trấn phủ Ti phương hướng mà đi. Khương Vân hiện tại thật không có lo lắng quá mức, Tiễn Cửu đã đưa tiễn, hắn cũng trở về đến Trấn phủ Ti bên trong. Đông Trấn phủ Ti bên trong còn có rất nhiều chuyện muốn Khương Vân xử lý đâu. Dù sao Khương Vân thân là Đông Trấn phủ Ti tối cao trưởng quan, rất nhiều chuyện cũng phải cần hắn ký tên gật đầu. Đại sự còn tốt, hắn không có ở đây cái này 5 tháng thời gian, cần lập tức quyết đoán đại sự, Đông Trấn phủ Ti cái này một bên, liền sẽ đem hồ sơ tranh thủ thời gian đưa đến Lý Vọng Tín trong tay. Nhưng rất nhiều việc nhỏ, luôn không khả năng đều báo cáo đến Lý Vọng Tín nơi đó. Rất nhanh, vậy góp nhặt trọn vẹn một bản hồ sơ, cần phê duyệt. Trở lại thư phòng, rót một chén trà, Khương Vân liền tranh thủ thời gian phê duyệt lên, đương nhiên, những sự tình này không tính lớn, nhưng rườm rà. Ví dụ như Đông Trấn phủ Ti cần tăng thêm một bộ phận đao thương khí giới, cần hướng công bộ đi văn kiện. Lại hoặc là Đông Trấn phủ Ti chuẩn bị lại chiêu nạp 300 người. Hết thể báo lên hơn 600 người, cần quét xuống một nửa, cũng được do Khương Mây tới làm. Cái này một bận điệu, loay hoay bên ngoài sắc trời đều tới gần trạm vào tối, Khương Vân đứng dậy duỗi lưng một cái, cũng may tốc độ của hắn không chậm, đem những này hồ sơ đã xử lý cái 7-8 phần. Văn Thần, Văn Thần. Đẩy cửa ra, Khương Vân la lớn, chuẩn bị kết thúc công việc về nhà. Nhưng vào lúc này, ngoài viện Văn Thần lại là vội vội vàng vàng chạy tới, trên mặt vậy mang theo vẻ sầu lo, nói: "Sư phụ, không xong, không xong, chúng ta Tam Thanh Quan, ngay tại vừa rồi, bị một đám yêu quái xông vào, ở bên trong lục tung tung kéo." Khương Vân nghe thế, sắc mặt hơi đổi, nhíu mày lên. "Đi, trở về nhìn xem." Rất nhanh, Khương Vân liền dẫn Văn Thần, Tề Đạt cùng với hơn 30 vị cẩm y liề vệ, cấp tốc chạy trở về Tam Thanh Quan bên ngoài. Thật không nghĩ đến, nguyên bản hoàn cảnh ưu nhã Tam Thanh Quan, lúc này có thể nói bị đào sâu ba thước. Trên mặt đất gạch đá đã bị xốc lên, mặt đất cũng là mấp mô, từng cái phòng ốc ngược lại là không có chịu đến cái gì tổn hại, chỉ bất quá phòng ốc bên trong mặt đất cũng đều bị đào sâu ba thước bình thường tìm tới. Bọn này yêu quái rõ ràng là lo lắng yến cựu trốn ở Tam Thanh Quan lòng đất trong mặt đất. Khương Vân hít sâu một hơi, bước nhanh đi tới trước đại điện, không nghĩ tới, trong đại điện ba tôn Tam Thanh tự thần, không ngờ đã bị che lại con mắt. Bên trong cũng bị trắng trợn tìm kiếm qua một phen. Văn Thần thấy thế, tức giận đến sắc mặt có chút đỏ lên, mở miệng nói ra, sư phụ, bọn này yêu quái, khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng rồi. Được rồi. Khương Vân ngược lại là rất tỉnh táo, đối bên cạnh Tề đã nói, đi mời người tới một chuyến, trong đêm đem nơi này một lần nữa chỉnh sửa một lần. Đám kia yêu quái cũng không dễ trọng, dưới mắt vì tìm yến cửu, sợ rằng đã là đỏ mắt. Kinh thành lớn như thế, bọn này yêu quái đương nhiên vậy không có khả năng cùng con ruồi không đầu một dạng tìm lung tung. Ai bảo Khương Vân cùng Yến Cửu ở giữa có quan hệ đâu? Chương 482, chỉ là nhân loại, dám ngăn lại chúng ta, 2, chương 482, chỉ là nhân loại, dám ngăn lại chúng ta, 2, Thường Ngọc Kiếm người mặc hoa lệ phục sức, mang theo hơn 10 cái xà tộc đại yêu, chính bước nhanh hành tẩu ở kinh thành trên đường phố. Một nhóm người này ánh mắt bất thiện, dọc đường người đi đường cũng đều ào ào né tránh. Trưởng lão, kia đạo quan đổ nát bên trong, cái gì đều không thể tìm tới. Theo ta thấy, Khương Vân có lẽ là đem Yến Cửu giấu đến rồi địa phương khác. Tiếp xuống, chúng ta nếu không đi Trấn Quốc công phủ nhìn xem. Thường Hưng đi theo sau lưng Thường Ngọc Kiếm, nghe tới bên cạnh yêu quái nói như thế, sắc mặt cũng là thay đổi, đổi vội vàng nói, đại gia, cái này Trấn Quốc công phủ, tại Chu Quốc bên trong, địa vị có chút khác biệt, cũng không thể tùy ý đi vào. Thường Ngọc Kiếm sắc mặt bình tĩnh, từ từ nói, chúng ta mục đích của chuyến này chính là bắt được Yến Cửu, những thứ khác bất cứ chuyện gì đều không cần bận tâm. Nếu là kia Trấn Quốc công phủ cũng còn tìm không thấy Yến Cửu, vậy chúng ta liền bắt sống Khương Vân. Ta liền không tin tưởng cái kia Khương Vân, thật không biết Yến Cửu hạ lạc. Nghe Thường Ngọc Kiếm lời nói, đối trong kinh thành có chút hiểu rõ Thường Hưng, muốn ngăn cản. Nhưng này một hàng yêu quái bên trong, chỉ có thực lực của hắn thấp nhất hơi, vậy không có nhất quyền nói chuyện. Tự nhiên vậy ngăn cản không được. Rất nhanh, một hàng mười mấy con yêu quái, liền trùng trùng điệp điệp đi tới Trấn Quốc công phủ bên ngoài cửa chính. Ngô Chỉ chính tựa ở cổng, ngáp một cái đầu. Tuy nói Ngô Chỉ là cao quý Trấn Quốc công phủ đại quản gia, địa vị không tính thấp. Có thể ngày bình thường, lớn nhất hứng thú yêu thích chính là đứng tại quốc công phủ cổng, đối lui tới quốc công phủ khách nhân nên đón mang đến. Hắn nhãn lực kình có chút không tầm thường, tại Thường Ngọc Kiếm đám người xuất hiện về sau, liền phát giác đối phương không bình thường. Nô Chỉ vội vàng con người, cười tiến lên, nói: "Chư vị khách nhân, không biết đến chúng ta quốc công phủ có gì muốn làm?" Thường Ngọc Kiếm chắp tay sau lưng, liếc Nô Chỉ liếc mắt, thản nhiên nói: "Ngươi là?" "Tại hạ Trấn Quốc công phủ quản gia, Nô Chỉ." Nô Chỉ vẻ mặt tươi cười đáp: "Mang chúng ta đi vào." Thường Ngọc Kiếm nói, không nói lời gì, liền hướng Trấn Quốc công phủ bên trong đi đến. Nô Chỉ trong lòng nghi hoặc, nhóm người này làm gì vậy? Liền xem như viếng thăm, tốt xấu cũng muốn lời đầu tiên báo ra môn đi. Làm như vậy, không khác là xông vào, Nô Chỉ trong lòng khẽ nhúc đích, vậy vội vàng đi theo, nụ cười trên mặt không giảm, quý khách xin dừng bước, đã là đến thăm hỏi, vậy chúng ta quốc công phủ cũng có bản thân quý củ. Theo tới đại yêu bên trong, có một vị tam phẩm yêu vương cảnh yêu quái, tên gọi Thường Bình, cái này nhân loại danh tự mặc dù lấy được văn nhã, bất quá lại là cái vội vàng sao động tính tình. Hắn một tay lấy Nô Chỉ cho đẩy lên một bên, hùng hùng hổ hổ nói, chúng ta là đến tìm người. Ngươi để trong phủ tất cả mọi người xéo đi, chờ chúng ta lục soát người hoàn mỹ về sau, trở lại. Lúc này, cũng không ít gia đình nghe tới tiền viện động tĩnh, ào ào chạy đến hỗ trợ. Nô Chỉ dù không biết trước mắt nhóm người này lai lịch, nhưng trong lòng cũng nổi giận, hắn đưa tay ngăn lại chúng yêu đường đi, lớn tiếng nói, các ngươi coi nơi này là địa phương nào? Nơi này chính là Trấn Quốc công phủ. Các ngươi nếu là còn dám làm ẩu, có thể đừng trách chúng ta không khách khí. Nô Chỉ nói, vung tay lên, sau lưng bọn gia đình liền xuất ra côn đồng, ngăn cản Thường Ngọc Kiếm đám người đường. Bọn này yêu quái bên trong, cũng chỉ có Thường Hưng biết do Trấn Quốc công phủ tại Chu Quốc bên trong địa vị siêu nhiên. Hắn vội vàng đi tới Thường Ngọc Kiếm bên cạnh, nhỏ giọng nói, Thường trưởng lão, nơi này thật không có thể xông vào, nếu không sợ rằng muốn gây nên Chu Quốc triều đình lửa giận. Thường Ngọc Kiếm thì là có chút meo cặp mắt lại, chậm rãi nói, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, cái này chỉ là nhân loại dám ngăn lại chúng ta, xem ra cái này quốc công phủ bên trong Thương Hứa Chân có chúng ta mong muốn đổ vận, ai dám ngăn cản đều giết. Những yêu tộc này bên trong chỉ có Thường Hưng nhiều năm đợi ở kinh thành, đối kinh thành tình huống hiểu rõ. Cái khác yêu quái tại yêu quốc bên trong cũng là thân phận tôn sùng cao quý, nhân loại trong mắt bọn hắn đơn giản chính là biết nói chuyện nô lệ, thậm chí có chút nhân loại ngay cả nô lệ cũng không bằng, địa vị và heo chó súc vật không khác. Những này đồ vật cũng dám ngăn con đường của bọn hắn, không phải muốn chết sao? Trấn Quốc công phủ gia đình nhóm cũng đều là từ trấn chỉ quân tiền tuyến lui về đến lao binh, thấy đám người này ngang ngược xông vào cũng sẽ không khách khí nữa, cầm lấy đao kiếm liền hướng bọn họ đánh tới. Thương Bình cười ha ha một tiếng, nói, đám người kia ngã dám chủ động đối chúng ta động thủ, trưởng lão ngài nghỉ ngơi, giao cho ta là được. Nói xong, Sương Bình trong tay xuất hiện một thanh sắc bén trường kiếm, xông lên phía trước gia đình, trong tay hắn đúng là không có một chiêu chi địch, đều là một kiếm mất mạng. Rất nhanh, hơn 20 cái gia đình đều ào ào nằm ở trong vũng máu. Thường Bình run lên trường kiếm trong tay vết máu, cảm thấy hơi có chút không đủ tận hứng. Rất nhanh liền một kiếm hướng Ngô Chỉ vung đi, cái này trường kiếm ở giữa không trung càng trở nên uốn lượn, như là kim xà xuất khiếu giống như. Nô thúc, Hứa Tố vẫn thanh âm vang lên, rất nhanh, một mũi tên nháy mắt hướng Thường Bình bay vụt mà tới. Thường Bình vẫn chưa trốn tránh, ngược lại là điều khiển trường kiếm trong tay, thổi phù một tiếng, đâm vào Ngô Chỉ trong lồng ngực. Mà mũi tên này mũi tên, Thường Bình vẫn chưa để ý, Hứa Tố vẫn phát tán ra pháp lực, thực lực, muốn làm bị thương hắn cũng không dễ dàng. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, mũi tên này mũi tên bay đến phụ cận, hắn thi triển pháp lực ngăn cản. Có thể mũi tên phía trên lại điêu khắc rậm rạp chẳng trị phù chú, những này phù chú tách ra kim sắc quang mang, đúng là đột phá hắn hộ thân pháp lực, đâm vào trên cổ tay của hắn. Nhàn nhạt huyết dịch từ Thường Bình thủ đoạn chảy ra. Cái này, Thường Bình tốc đầu nhìn thoáng qua mũi tên, phía trên phù chú quỷ dị thần bí, hắn chưa bao giờ thấy qua. Mũi tên này mũi tên có thể đột phá bản thân pháp lực, vậy toàn dựa vào lấy những này phù chú. Hứa Tố vẫn lại không lo được tiếp tục công kích, mà là tranh thủ thời gian chạy đến Ngô Chỉ bên cạnh, đỡ lấy Ngô Chỉ, trên mặt vậy mang theo hoảng sắc, "Nô thúc, ngươi không sao chứ?" Chương 483, toàn ở lại kinh thành, 1, chương 483, toàn ở lại kinh thành, 1. Lúc này, Ngô Chỉ lồng ngực đã bị đâm xuyên một cái cự đại vết thương,
Hứa Tố Vân nóng nảy thay hắn che lấy lồng ngực vết thương, có thể máu tươi vẫn là liên tục không ngừng chảy ra. Hứa Tố Vân là thật gấp gáp, phải biết, nàng cùng Hứa Tiểu Cương có thể tính được là Ngô Chỉ nhìn xem lớn lên. Tuy nói Ngô Chỉ chỉ là quản gia thân phận, nhưng ở Hứa gia trong mắt người, Ngô Chỉ đã sớm cùng người thân không có gì khác biệt. Ngô Chỉ toàn thân run nhẹ nhẹ, lại là không lo được sinh tử của mình, hắn chậm rãi há miệng, "Tiểu thư, mau trốn." "Ngô thúc, ngươi đừng nói chuyện, ta đi tìm Sảo Sảo, thương thế của ngươi, tu cục nhất định có thể chữa khỏi thương thế của ngươi." Hứa Tố Vân cắn chặt răng. Mà Thương Bình Chi tắc là rút ra trên bàn tay mũi tên, ánh mắt bên trong mang theo nồng nặc sát khí, bao nhiêu năm không có từng bị thương, không nghĩ tới vẫn là để nhân loại cho làm bị thương. Thương Bình Chi nhãn thần bên trong mang theo sát khí, có thể bên cạnh Thường Hưng thấy thế, lại là tranh thủ thời gian bắt lấy Thường Bình thủ đoạn, nói, nữ tử này không thể giết, thật không có thể giết, giết nàng, xảy ra đại sự. Lan đi. Thường Bình đưa tay liền đem Thường Hưng cho vứt qua một bên, nháy mắt xông lên phía trước, hắn nhảy lên một cái, giơ bàn tay lên, một chưởng này, mang theo nồng đậm yêu khí. Hứa Tố vẫn lại là căn bản không kịp trốn tránh chạy trốn, nàng tuy nói thân thủ không tệ, nhưng ở trước mắt cái này tam phẩm yêu vương cảnh cường giả trước mặt, giết nàng lại cùng người bình thường, có cái gì quá lớn khác nhau. Ngoanh một tiếng, một trường này hung hăng đánh vào Hứa Tố vẫn phần bụng. Trong chấp nhóm này, Hứa Tố vẫn trong quần áo, tùy thân mang theo, nửa cái lớn chừng bàn tay màu vàng hộ thân phủ, lại là lấp lánh lên một trận kịch liệt quang mang. Đây là Khương Vân cho nàng, để cho tùy thân mang theo chi vật. Đau đớn kịch liệt, nháy mắt càn quét ở Hứa Tố vẫn toàn thân, nàng che lấy phần bụng, đau đớn ngã xuống đất. Mà kia đạo hoàng sắc hộ thân phủ cũng ở đây một trường công kích đến, nháy mắt bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. A, Thương Bình có chút túi đầu, nhìn thoáng qua thiêu đốt hộ thân phủ, thản nhiên nói, đây là cái gì? Thấy nhiều hiểu rộng Thường Ngọc Kiếm thì là nói, đạo môn hộ thân phủ, ngược lại là hiếm thấy đồ chơi, đồng thời còn có thể ngăn lại người một trường. Lúc này, Hứa Tố vẫn cũng đã triệt để lâm vào ngất xỉu, nếu không phải có hộ thân phủ tồn tại, riêng này một trường, sợ rằng liền có thể lấy Hứa Tố vẫn tính mạng. Ngay tại Thường Bình chuẩn bị tiếp tục động thủ, giết nữ tử này lúc, phía sau Thường Hưng phảng phất nhớ tới cái gì bình thường, lớn tiếng nói, đừng giết nàng. Nữ tử này chính là Khương Vân vị hôn thê. Để Khương Vân cầm yến cựu để đổi người, Khương Vân nhất định sẽ đem người giao cho chúng ta. Nghe tới Thường Hưng lời nói, Thường Ngọc Kiếm hai mắt có chút sáng lên, chậm rãi nói sớm à, người đến, đem nữ tử này mang về chúng ta chỗ ở, nhốt lại. Cơ hồ là cùng một thời gian, Khương Vân giờ phút này chính để cho thủ hạ người xử lý bị làm được một đoàn loạn Tam Thanh Quan đâu. Hắn biết rõ đến Tam Thanh Quan hồ nháo một trận bọn này yêu quái, thực lực đều có chút không tầm thường. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ý nghĩ, Khương Vân cũng không còn dự định chuyện như vậy tìm đám người kia phiền phức. Lúc này, hắn cùng Văn Thần Chính một đợt cho Tam Thanh Tổ sư tượng thần lau sạch lấy đâu. Sư phụ, mặt đất những cái kia gạch đất chỉ có thể chờ đợi sáng sớm ngày mai, mời một ít công tượng đến khôi phục. Văn Thần lau chùi Tam Thanh Tổ sư tượng thần, có chút thở dài một hơi nói, may mắn là bọn hắn không có làm loạn, không có phá hủy tổ sư tượng thần. Khương Vân đang chuẩn bị đáp lời, đột nhiên thân hình hắn nao nao. Làm sao vậy, sư phụ? Khương Vân sắc mặt lăng lệ, cảm ứng được bản thân cho Hứa Tố vẫn tùy thân hộ thân phủ phát động rồi. Hứa Tố vẫn chẳng lẽ xảy ra vấn đề rồi? Không được. Nghĩ tới đây, Khương Vân nháy mắt xông ra đại điện. Sau đó đằng không mà lên, vung tay lên, Tam Thanh Phất xuất hiện ở Khương Vân trong tay. Trấn Quốc Công phủ tiền viện, trên mặt đất nằm tiếp cận 20 cô thi thể, đều là bị người một kiếm đứt cổ. Giờ phút này, rất nhiều nha hoàn hạ nhân chính đem những thi thể này cho mang lên một đợt. Đào Nguyệt Lan vậy trên mặt kinh hãi, nàng còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, Khương Vân vậy cuối cùng đổi tới, từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào tiền viện, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua trên mặt đất đông đảo thi thể, không có phát hiện Hứa Tố vấn thi thể, đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó lúc này mới vội vàng hỏi nói, "Bá mẫu, xảy ra chuyện gì?" Đào Nguyệt Lan lắc đầu, mở miệng nói ra, ta vậy không rõ ràng, vừa rồi ta ở phía sau Phật đường, chính niệm kinh đâu. Tiền viện cái này một bên, đột nhiên liền truyền đến tiếng chém giết, sau này có hạ nhân đến cho ta biết, nói tiền viện đột nhiên đến rồi một đám kẻ xấu. Tình huống cụ thể, Đào Nguyệt Lan vậy xác thực không rõ ràng, chỉ biết đến rồi tiền viện về sau, chính là một màn trước mắt rồi. Đúng lúc này, đột nhiên, nằm dưới đất Ngô Chỉ, đột nhiên nhỏ nhẹ hò khan một tiếng. Hắn lại vẫn chưa mất mạng, Khương Vân vội vàng đi tới Ngô Chỉ bên cạnh, cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực hắn thương thế, Ngô bá, nhanh, đi xảo xảo biệt tử. Đem bộ cục mang đến. Tiểu thư, bị nhóm người kia cho bắt đi. Nô Chỉ đã sắp muốn không chịu nổi, hắn giờ phút này gắng gượng một hơi, một mực chưa chết, đều chỉ là vì đem chuyện này nói cho Khương Vân. Chương 483, toàn ở lại kinh thành 2, chương 483, toàn ở lại kinh thành 2, Khương Vân sắc mặt trầm xuống, bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới Khương Sảo Sảo trong phòng. Khương Sảo Sảo tại học cung đâu, còn chưa trở về, tiểu hắc thì trốn ở trong phòng một cái góc, vừa rồi nó có thể cũng là cảm ứng được Trấn Quốc Công phủ đến rồi một đám rất khủng bố khí tức. Giờ phút này ngược lại là có chút run lẩy bẩy. Khương Vân ôm Tiểu Hắc, chạy trở về tiền viện, hắn nhanh lên đem Tiểu Hắc bỏ vào Ngô Chỉ trên thân. Tiểu Hắc trên người Ngô Chỉ, tản ra nhàn nhạt hình quang, Khương Vân sờ sờ Ngô Chỉ cổ mạch đập. Mạch đập cực kỳ yếu ớt. Khương Vân hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong vậy hiện ra lửa giận, đám khốn kiếp này, thật làm bản thân không thu thập được các ngươi là đi. Khương Vân ánh mắt mang theo khói mù, nói, bá mẫu yên tâm, ta nhất định có thể đem Tố Vấn cho an toàn mang trở về. Nói xong, hắn liền cấp tốc chạy về Đông Trấn Phủ Ti. Trở lại Đông Trấn Phủ Ti về sau, đã tiến vào màn đêm tình huống dưới, một chi màu đỏ pháo hoa tại trấn phủ ti phía trên vang lên. Đây cũng là Đông Trấn Phủ Ti tối cao cấp bậc lệnh triệu tập. Sở hữu cẩm y địa vệ vô luận trong tay phải chẳng có nhiệm vụ bên người, nhìn thấy cái này đạo tín hiệu đều phải ngay lập tức chạy về Đông trấn phủ ti. Rất nhanh, kinh thành các nơi trấn phủ ti cẩm y hiệp vệ đều hào hào đuổi tới nha môn. Toàn bộ Đông trấn phủ ti, trong kinh thành số lượng, toàn cộng lại chừng 1400 số lượng. Tề Đạt, Chu Tán Vũ, vậy cấp tốc chạy về, đi tới Khương Vân trong thư phòng. Đại nhân, xảy ra chuyện gì? Chu Tán Vũ mang trên mặt hoang mang chi sắc. Tề Đạt nguyên bản đang giúp bận bịu xử lý tam thanh quan bên trong tình huống đâu, ẩn ẩn đoán được cái gì bình thường. Sa tộc ở địa điểm, chúng ta Đông trấn phủ ti có nắm giữ sao? Khương Vân mở miệng hỏi. Chu Tán Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, bên ngoài thành Liễu Ngọc đường phố số 4 đại trạch, nơi đó cũng có người của chúng ta theo dõi đâu. Người sở hữu tập hợp, đem bộ này đại trạch cho bắt đầu phong tỏa, bất kỳ người nào không được rời đi. Khương Vân trầm giọng nói. Khương Vân trầm mặt, tiếp tục nói, mặt khác phái người đi trong cung thông chi Phùng Công Công một tiếng, ta định đem nhóm này xà yêu toàn ở lại kinh thành. Toàn giết. Chu Tán Vũ sắc mặt đại biến, có chút kinh hãi. Tề Đạt cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn này xà yêu vừa rồi kém chút phá hủy tam thanh quan, Khương đại nhân đều không nổi giận. Tề Đạt suy tư một lần về sau, thấp giọng nói, đại nhân, bọn này xà yêu thực lực thế nhưng là không thấp, muốn toàn giết chỉ dựa vào chúng ta, cơ hội rất khó làm được. Sợ rằng phải mời học cung, phật tự, thậm chí là tam đại đạo quan đạo nhân xuất thủ, như thế mới ổn thỏa. Tề Đạt xem như Khương Vân vậy sát thủ hạ, Khương Vân đưa ra yêu cầu, hắn vẫn chưa đi chất vấn có thể hay không xử lý, chỉ là nhắc nhở Khương Vân, được nhiều gọi một điểm người. Tề Đạt nói tiếp, chỉ bất quá, học cung luôn luôn không thích cùng chúng ta cầm ý địa vệ tiếp xúc, phật tự cùng đạo gia bên kia. Yên tâm, các ngươi đi trước vây quanh đám kia xả yêu. Khương Vân dừng một chút, dưới mắt, kinh thành không phải còn có hai cỗ cao thủ ở đây sao? Tề Đạt hai mắt có chút sáng lên, vội vàng gật đầu xưng là. Hồ Nghị đang chờ tại hồ tộc tòa nhà bên trong, hắn vẫn chưa ra ngoài tìm kiếm Yến Cửu hạ lạc. Cái khác hồ tộc cao thủ đều muốn lấy bản thân phát hiện Yến Cửu, sau đó một cái công lớn. Hồ Nghị đối với lần này lại là không có chút nào hứng thú, hắn ngồi ở sân trên ghế nằm, lại là nắm lấy làm như thế nào tài năng một lần nữa bên trên tòa kia tiên đảo, đồng thời để trên đảo tiên nhân lưu mình làm tọa kỵ đâu. Hồ Nghị bây giờ theo hắn ý nghĩ chính là mở qua nhãn giới, đã không quá để ý tại hồ tộc lập không lập công. Đột nhiên bên ngoài viện truyền đến một trận tiếng bước chân, Hồ Nghị mạnh đứng lên khỏi ghế, sau đó hướng ra phía ngoài xem xét. À, Khương lão đệ, ngươi làm sao tìm được đạt được ta chỗ này đâu? Đúng rồi, kinh thành là ngươi địa bàn, ngươi biết chúng ta ở nơi này vậy không kỳ quái. Nhanh nhanh nhanh, ngồi a, làm sao tang lấy một gương mặt đâu, sắc mặt khó nhìn như vậy. Khương Vân trầm mặt, ở trên một chiếc bàn đá tọa hạ về sau, mới lên tiếng, Hồ đại ca, các ngươi hồ tộc Hồ Nguyên các trưởng lão đâu, ta muốn gặp mặt hắn, cùng hắn tâm sự. Hồ trưởng lão dẫn người ra ngoài tìm cái kia Yến Cửu thôi, đám người kia ngày bình thường đều nói ta khở. Hồ Nghị bĩu môi nói, muốn ta nói, bọn hắn đầu óc mới có vấn đề, cái này kinh thành như thế lớn, chúng ta đã tới rồi mười mấy người, cùng mò kim đáy biển có cái gì khác nhau? Đúng rồi, ngươi tìm Hồ trưởng lão có chuyện gì? Khương Vân trầm giọng nói, có chuyện khẩn yếu cùng hắn trò chuyện chút, ngươi đi thông chi hắn một tiếng, liền nói ta có Yến Cửu hạ lạc, giúp ta làm một chuyện, ta liền đem Yến Cửu hạ lạc nói cho hắn biết. Giúp ngươi xử lý chuyện gì? Hồ Nghị vỗ ngực, ta giúp ngươi xử lý không phải rồi. Khương Vân lắc đầu, quan một mình ngươi không đủ, ta muốn lần này tới kinh thành xà tộc cao thủ toàn ở lại kinh thành. Chương 484, làm thật, 1, chương 484, làm thật, 1. Hồ Nghị nghe xong Khương Vân lời nói, có chút giật mình nhìn xem Khương Vân, nhịn không được nói, Khương Minh, ý của ngươi là, muốn đem xà tộc đám người kia, toàn bộ cho. Nói chuyện, hắn giơ tay lên tại cổ trước mặt làm một cái răng rắc thủ thế. Khương Vân trầm mặt, chậm rãi nhẹ gật đầu, Hồ Nghị hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, lần này tới xà tộc trong cao thủ, chỉ là hai phẩm địa yêu cảnh trưởng lão cấp, liền chừng hai vị. Những thứ khác 13 con yêu quái, cũng đều là tam phẩm yêu vương cảnh. Những cao thủ này đã là xà tộc nhiều năm như vậy, để dành đến đại bộ phận cường giả. Nếu là toàn bộ chết ở kinh thành lời nói, xà tộc cũng coi như là triệt để tịch mịch đi xuống. Hồ Nghị mặc dù khờ chút, nhưng lại cũng không phải là ngốc, hắn biết rõ việc này tính nghiêm trọng, hắn trầm giọng nói, ngươi thật lòng. Hồ đại ca, ngươi biết ta cũng có một đoạn thời gian, chẳng lẽ ta Khương Vân là rất thích đùa giỡn người sao? Khương Vân trầm giọng nói. Hồ Nghị đứng dậy, trong sân đi qua đi lại, chuyện lớn như thế, hắn đương nhiên vậy không quyết định chắc chắn được. Hắn nói, ngươi chờ một chút, chuyện này ta phải làm cho Hồ Nguyên các trưởng lão trở về một chuyến, ngươi và hắn đàm mới được. Sau khi nói xong, Hồ Nghị liền bước nhanh rời đi, Khương Vân thì ánh mắt thâm thúy ngồi ở trong sân, lặng lặng chờ đợi lên. Hồ Nghị ngược lại là cũng không có để Khương Vân chờ thêm quá lâu, rất nhanh, biết được tin tức Hồ Nguyên Các, liền chắp tay sau lưng, cùng sau lưng Hồ Nghị, đi tới nơi này tòa viện bên trong. Nhìn thấy Khương Vân lúc, Hồ Nguyên Các lạnh lùng nói, "Khương Vân, nghe Hồ Nghị nói, ngươi nghị đối xả tộc độc thủ." "Không sai." Khương Vân nhẹ gật đầu. Hồ Nguyên Các thì là hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, "Ngươi thân là Chu Quốc Đông trấn phủ ti trấn phủ sứ, thế nào, muốn đối xả tộc độc thủ, còn cố ý đến thông chi chúng ta hồ tộc một tiếng làm gì?" Hồ Nguyên Các thái độ đối với Khương Vân, tính không được tốt bao nhiêu, một là yêu tộc thiên nhiên liền đối nhân loại không thích. Hai là, mục tiêu của bọn họ chuyến này đến Cửu, tỷ lệ lớn liền có khả năng giấu ở Khương Vân trong tay. Khương Vân ánh mắt bên trong mang theo vẻ suy tư, chậm rãi nói, cũng không phải là đến thông chi hồ tộc, ta là muốn cùng hồ trưởng lão đàm một cái hợp tác. Ta tin tưởng, ngươi khẳng định cũng đúng giết xà tộc bọn này cường giả, cảm thấy hứng thú. Hồ Nguyên Các nhưng là chân chính trên ý nghĩa lao hồ ly, hắn nói, Khương trấn phủ sứ xem ra có chút hiểu lầm, ngươi chẳng lẽ không biết, xà tộc cùng ta hồ tộc, giao tình thâm hậu. Nếu là Khương đại nhân muốn mượn chúng ta hồ tộc người đối phó xà tộc, là tuyệt đối không thể nào. Khương Vân nghe vậy, thản nhiên nói, đã như vậy,
vậy ta đi tìm hổ tộc trò chuyện chút, bọn hắn hẳn là cũng sẽ đối với Yến Cửu Hạ Lạc cảm thấy rất hứng thú. Sau khi nói xong, liền đứng dậy muốn rời khỏi nơi đây. Hồ Nguyên Các nghe vậy, vội vàng đưa tay ngăn lại Khương Vân, Khương đại nhân dừng bước, mọi thứ đều tốt đảm, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Nói xong, Hồ Nguyên Các trên mặt vậy lộ ra tiểu dung, để Khương Vân thật tốt tòa hạ. Khương đại nhân muốn làm gì? Hồ Nguyên Các thấp giọng hỏi. Khương Vân ngẩng đầu nhìn liếc mắt sắc trời, nói, trước hừng đông sáng, giết xà tộc tất cả cao thủ. Hồ Nguyên Các trên mặt vậy mang theo vẻ nghiêm túc, trầm ngâm nửa ngày, nói, xà tộc những người khác còn dễ nói, nhưng Thường Ngọc Kiếm cùng Thường Khôi Ngô hai người đều là nhị phẩm địa yêu cảnh cường giả, muốn đưa nó hai giật đi cũng không dễ dàng. Suy tư phía dưới, Hồ Nguyên Các hỏi, Khương đại nhân, nếu là giết xà tộc đám người này, ngươi xác định sẽ nói cho chúng ta biết Yến Cửu Hạ Lạc? Ta Khương Vân đi đi giang hồ, từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hồ Nguyên Các vừa cười vừa nói, được, ta đáp ứng rồi. Đáp ứng ngược lại là sảng khoái. Đương nhiên, điều này cũng không tính kỳ quái, dù sao nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, yêu quốc tam tộc lẫn nhau ở giữa, vốn là có lấy thâm cừu đại hận. Cho dù là không có chỗ tốt, có cơ hội có thể giết xà tộc đám cao thủ này, Hồ Nguyên Các cũng sẽ tâm động. Huống chi, có thể được Yến Cửu Hạ Lạc. Giết đám người kia, tại cướp đoạt Yến Cửu lúc, cũng có thể ít hơn một cái đối thủ cạnh tranh. Rất nhanh, trao đổi qua đi, Hồ Nguyên Các liền bắt đầu triệu tập thủ hạ các vị yêu quái trở về. Mà Khương Vân vậy rời đi nơi đây, mang theo mấy cái cẩm y liễu vệ thủ hạ, hướng hổ tộc nơi tụ tập tiến đến viếng thăm. Đi vào về sau, rất nhanh liền gặp được hổ tộc vệ nam trưởng lão, quá trình ngược lại là không phức tạp, tại hứa hẹn cho đối phương Yến Cửu Hạ Lạc, đồng thời nâng lên để bọn hắn xử lý công việc, là giết xả tộc một đám cao thủ sau. Khương Vân thậm chí từ vệ nam trưởng lão ánh mắt bên trong, thấy được một cố một lời đã định, song hỉ lâm môn tư vị. Từ hổ tộc trạch viện bên trong đi ra về sau, Khương Vân lại là cảm giác, chỉ là hai cái này yêu tộc vẫn là có chút không quá đủ. Dù sao một khi động thủ, không đem xả tộc đám người kia cho triệt để lùng giết, hậu hoạn vô tận. Đồng thời, muốn làm chuyện lớn như thế, nhất định phải trước thông báo một tiếng bệ hạ. Khương Vân rất nhanh liền dẫn thủ hạ hướng hoàng cung vị trí mà đi. Trong ngự thư phòng, Tiêu Vũ chính đang ngồi ở ghế rồng phía trên, mang trên mặt mấy phần nhàn nhạt vẻ u sầu. Phù Ngọc thì tại bên cạnh hắn châm trà. Hôm nay ban ngày, bệ hạ đi qua một chuyến nhân nghĩa học cung, gặp mặt một lần nhân nghĩa học cung một vị đối nho pháp đang phong tạo cực tiên sinh. Vị tiên sinh này đã ẩn thế nhanh thời gian 7 năm, nếu không phải bệ hạ tự mình tiến về, sợ rằng cũng sẽ không gặp được bệ hạ một mặt. Cũng không biết bệ hạ cùng vị tiên sinh kia lén lút hàn huyên cái gì đồ vật. Tóm lại, từ nhân nghĩa học cung sau khi trở về, bệ hạ tâm tình vẫn không phải rất tốt. Đồng thời, vừa rồi cẩm y địa vệ bên kia truyền đến tin tức, trấn quốc công phủ bên kia đột nhiên bị lần này tới kinh một đám yêu quái tập kích, tử thương rồi hơn 20 người, liền ngay cả Hứa Tô Vấn vậy biến mất không còn tăm tích, thật giống như bị đám kia yêu quái cho bắt đi. Phanh, Tiêu Vũ chính lòng bàn tay hung hăng đập vào trên bàn, trên mặt cũng là hiện ra tức giận, trầm giọng mắng, bọn này yêu nghiệt quả nhiên là cả gan làm loạn, vô pháp vô thiên cũng dám đến trấn quốc công phủ đi dương ai. Tiêu Vũ chính vốn là tâm tình không tốt, biết được tin tức này về sau càng là lên cơn giận dữ. Chương 484 làm thật 2, chương 484 làm thật 2. Bên cạnh Phùng Ngọc thì đổi vội vàng khuyên đủ, bệ hạ ngài đừng phát giận. Chấm có thể không tức giận sao? Tiêu Vũ chính cắn răng nghiến lợi nói, đám khốn kiếp này muốn làm gì? Trấn quốc công ở tiền tuyến thay chấm bình phản, cái này trong lúc mấu chốt dám đôi trấn quốc công phủ làm ẩu, thật làm chấm sợ bọn chúng sao? Tiêu Vũ chính nổi giận, một nguyên nhân quan trọng chính là chuyện này để hắn khá khó xử xử lý. Một phương diện tới nói, trấn quốc công phủ lọt vào yêu quái tập kích sự không đạt được, sáng sớm ngày mai toàn bộ kinh thành các phương quan to hiển quý đều sẽ biết được việc này. Mà Tiêu Vũ chính nên xuất ra cái gì thái độ đâu? Nếu là đổi lại bình thường tác nhân, Tiêu Vũ chính đương nhiên là lập tức hạ lệnh, đem những này dám đối với trấn quốc công phủ động thủ kẻ xấu, hết thảy giết sạch, gian đe. Cũng xấu hổ chính là, lần này tới chính là xà tộc một đám cường giả, những này xà tộc cường giả có thể cũng không tốt trêu chọc. Tiêu Vũ chính nếu là thật sự hạ lệnh đối bọn chúng động thủ, càng sợ yêu quốc thừa dịp lấy cớ này, thừa dịp đánh lung tung tiếp. Chu quốc dưới mắt, vốn là ở vào loạn trong giặc ngoài bên trong, thực đáp tội không tầm thường yêu quốc bên kia. Tiêu Vũ chính lúc này, có thể nói là hai đầu làm khó. Phùng Ngọc cũng biết Tiêu Vũ chính lúc này khó xử, ở bên cạnh cũng cho không ra cái gì tốt hơn kiến nghị. Đúng lúc này, ngự thư phòng ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Phùng Ngọc đi tới cửa, mở cửa. Ngoài cửa là một tiểu thái giám, hắn thấp giọng tại Phùng Ngọc bên tai nói vài câu về sau, Phùng Ngọc rồi mới lên tiếng, "Bệ hạ, Khương Vân tiểu tử kia đến rồi, muốn gặp sao?" "Khương Vân đến rồi?" Tiêu Vũ chính nghe vậy, nhìn ngoài cửa phương hướng liếc mắt, nói, "Để hắn tiến đến." Rất nhanh, Khương Vân liền bước nhanh đi vào ngự thư phòng, đi trước gặp qua bệ hạ. "Được rồi, Bình Ngân, đứng lên đi." Tiêu Vũ chính nhìn thấy Khương Vân về sau, liền để hắn mau dậy. Khương Vân hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Bệ hạ, ti chức là tới báo cáo liên quan tới trấn quốc công phủ một chuyện." Tiêu Vũ chính tiện tay cầm lấy trên bàn một phần hồ sơ, nói, "Cẩm Y Liệp vệ, Lý Vọng Tín bên kia đã đem việc này báo cáo đến rồi chấm nơi này." Khương Vân thấy thế, hít sâu một hơi, nói, "Bây giờ Tố vẫn còn tại xà tộc trong tay, ti chức chuẩn bị động thủ, đem bọn này xà yêu một mẹ hút gọn, mong rằng bệ hạ ủng hộ." Tiêu Vũ chính nghe, có chút meo cặp mắt lại, chậm rãi nói, "Đối phó đám kia yêu quái, quang trong tay ngươi Cẩm Y Liệp vệ, có thể còn thiếu rất nhiều." "Vâng." Khương Vân nhẹ gật đầu, lập tức nói, "Nhưng ti chức đã đi tìm hồ tộc cùng hồ tộc, hai bọn chúng phe thế lực, nguyện ý cùng ta cùng nhau xuất thủ, đem xà tộc cho một mẹ hốt gọn." Nghe Khương Vân lời nói, Tiêu Vũ chính trên mặt toát ra một vẻ kinh ngạc, "Ngươi nhanh như vậy liền đem hồ tộc cùng hồ tộc thuyết phục?" "Phải." Khương Vân rất nhanh liền đem trải qua từng cái nói ra, sau khi nói xong, Khương Vân liền cùng tình nói, chỉ là đánh lên, sợ rằng sẽ ở kinh thành náo ra không nhỏ động tĩnh. Khương Vân rất rõ ràng, loại đẳng cấp này cao thủ đại chiến, trong kinh thành dân chúng, sợ rằng sẽ bị tai họa không ít. Sớm tới bắt Tiêu Vũ Chính phê chuẩn, là nhất định sự. Nếu là có thể từ Tiêu Vũ Chính nơi này, mượn nữa một chút thông vũ vệ cao thủ, tự nhiên chính là không thể tốt hơn chuyện. Tiêu Vũ Chính mặc dù trên mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng lại đã toát ra vui mừng. Hắn đang lo việc này không biết nên như thế nào giải quyết đâu, nếu là thật sự có thể do Khương Vân động tay, đem nhóm này xà tộc cao thủ toàn bộ giết sạch, tự nhiên là tốt đẹp sự tình. Đồng thời mấu chốt nhất là, Khương Vân để hộ tộc cùng hộ tộc một đợt độc thủ, thật muốn nói đến, cũng coi là bọn hắn yêu tộc ở giữa, lẫn nhau nội đấu. Yêu quốc cũng không còn biện pháp bởi vì chuyện này, thừa cơ làm khó dễ. Tiêu Vũ Chính không khỏi thưởng thức nhìn Khương Vân liếc mắt, chậm rãi nói, "Chuẩn. Mặt khác, bệ hạ, ti chức còn có cái thỉnh cầu." Khương Vân trên mặt tươi cười, không biết thông vũ vệ có hay không đỉnh tiêm cao thủ tại kinh, có thể hay không xuất thủ. Nghe Khương Vân thỉnh cầu, Tiêu Vũ Chính thì không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, thông vũ vệ cao thủ không thể động, đối phó xà tộc những người này, được chính ngươi nghĩ biện pháp. Nói đến đây, Tiêu Vũ Chính vô Khương Vân bả bay, không quên nhắc nhở một câu, "Đi nhớ, động thủ được lợi tác một chút, đừng để bọn chúng chạy trốn, miễn cho lưu lại hậu họa." Khương Vân nghe vậy, tất nhiên là rất cung kính gật đầu đáp ứng, "Bệ hạ yên tâm, ti chức rõ ràng." Bên ngoài kinh thành, xa tộc vị trí trong trại viện, Thương Ngọc Kiếm cùng Thường Khôi Ngô hai người đều là nhị phẩm địa yêu cảnh, vậy cùng là xà tộc trưởng lão. Chỉ bất quá Thường Ngọc Kiếm tư lịch già hơn, thực lực càng mạnh, chuyến này rất nhiều quyết sách cũng đều do Thường Ngọc Kiếm quyết định. Lúc này, hai người đang ngồi ở trạch viện một lương đình bên trong, uống nước trà. Thường Hưng thì cung kính cho hai người châm trà, trên mặt vậy mang theo vài phần vẻ u sầu, nói: "Thường Ngọc Kiếm trưởng lão, chúng ta lần này chỉ sợ là thật xúc động, chúng ta chỗ bắt hứa tổ vấn, chính là trấn quốc công phủ đại tiểu thư, lại là Khương Vân vị hôn thê. Các ngươi hai vị trưởng lão đối Trung Quốc, bao quát đối cái này Khương Vân cũng không tính là hiểu rõ, nhưng ta nghe nói qua, nay ngươi tính cách đâm tàn, an không được thua thiệt, có thủ tất báo, xem như nhất đẳng tiểu nhân." Thường Hưng nói đến đây, dừng một chút, vẫn không quên nhắc nhở hai người, dưới mắt chúng ta cái này trạch viện đã bị cẩm y địa vệ cho ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại. Thương Ngọc Kiếm uống một ngụm trong tay nước trà, thản nhiên nói: "Khương Vân người đâu, còn không có đến nhà sao? Tộc trưởng lần này đã phân phó, chỉ cần có thể đạt được kiến cửu, không tiếc bất cứ giá nào, giết mấy cái trấn quốc công phủ người lại như thế nào? Nếu có tất yếu, chỉ cần có thể đạt được kiến cửu, chúng ta cả kia hoàng đế Lao Nhi đều có thể giết." Nghe Thường Ngọc Kiếm lời nói, Thường Hưng trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, trạch trong phủ, một con tiểu yêu nhanh chóng chạy tới, nhỏ giọng nói: "Không xong, không xong, những này cẩm y địa vệ còn điều đến rồi rất nhiều thí thần nhỏ, chính gác ở chúng ta dinh thự bên ngoài đâu." Thí thần nhỏ. Thương Ngọc Kiếm cùng Thường Khôi Ngô nghe thế ba chữ, ánh mắt ngược lại là rốt cục có mấy phần vẻ nghiêm túc rồi. Thường Hưng sắc mặt có chút khó coi, gặp không may, xem ra cái này Khương Vân, sợ là muốn làm thật rồi. Thương Ngọc Kiếm sắc mặt băng lãnh, thản nhiên nói: "Thật sao? Đem cái kia ngất xỉu Hứa Tố Vân trói lại, nói cho phía ngoài đám kia cẩm y địa vệ, nếu là dám động thủ, cái này Hứa Tố Vân lập tức liền phải chết. Ngoài ra để cho Khương Vân mang theo yến cửu, trong vòng nửa canh giờ đến chúng ta trạch phủ đến, nếu không liền để Khương Vân chuẩn bị nhà xác." Chương 485, các ngươi muốn làm gì? Chương 485, các ngươi muốn làm gì? Nghe Thường Ngọc Kiếm phân phó, Thường Hưng cũng chỉ có thể là âm thầm tiêu khổ. Hắn biết rõ, Thường Ngọc Kiếm chờ trưởng lão, tại yêu quốc sinh hoạt quen rồi, đối với Chu Quốc như vậy thế giới loài người quy tắc các loại, đều có chút chẳng thèm ngó tới. Nhưng Thường Hưng cũng đành chịu, nên khuyên đã khuyên. Thân phận của hắn hèn mọn, cũng không có bất luận là quyết sách gì về lợi, chỉ có thể là dựa theo phân phó, để phía dưới tiểu yêu đem Thường Ngọc Kiếm trưởng lão lời nói mang cho phía ngoài đám kia cẩm y liề vệ. Lúc này, đây không tính là tiểu nhân dinh thự bên ngoài, khu phố trên cơ bản đã bị cẩm y liề vệ bao cấp vây quanh. Khu phố đối diện mấy tòa ba tầng lầu gỗ, đối dinh thự phương hướng vách tường cửa sổ đã bị hủy đi, sừng sốt chống bốn tòa thí thần nỏ. Tề Đạt, Chu Tán Vũ hai người chính an bài thủ hạ cẩm y liề vệ phong tỏa tòa này dinh thự. Tề Đạt đang bệ bộn lúc đây, đột nhiên liền có thủ hạ chạy đến, thấp giọng nói: "Đủ thiên hộ, tòa này tòa nhà bên trong có một cái tiểu yêu đi ra, đồng thời mang đến tin tức công bố, nếu là muốn để Hứa Tố Vân mạng sống, cần nhường chúng ta đại nhân trong vòng nửa canh giờ mang theo yến cửu tới." Nghe thủ hạ báo cáo, Tề Đạt sắc mặt lập tức trở nên hơi khó nhìn lên, hắn nhíu mày hỏi: "Khương đại nhân đâu, còn không có tới sao?" Thủ hạ lắc đầu lên. Tề Đạt lo lắng, không biết nên làm sao bây giờ, về công về tư, Hứa Tố Vân đều không xảy ra chuyện gì. Về công, Hứa Tố Vân chính là trấn quốc công phủ đại tiểu thư, càng là bây giờ trấn quốc công thân tỷ tỷ. Về tư, nàng càng là bản thân người lãnh đạo trực tiếp vị hôn thê. Dưới mắt Khương đại nhân không ở, hắn ở đây toàn quyền phụ trách việc này. Vạn nhất Hứa Tố Vân đã xảy ra chuyện gì, bản thân thì xong rồi. Ngay tại Tề Đạt lo nghĩ thời điểm, cuối cùng, Khương Vân cưỡi một thất khoái mã, từ đằng xa khu phố chạy đến. Tề Đạt đội vàng tiến lên, đợi Khương Vân dừng hẳn ngựa về sau, hắn dắt ngựa dây cương, nói: "Đại nhân, không xong." Khương Vân tung người xuống ngựa trong lúc đó, Tề Đạt vậy đem tòa này dinh thự bên trong truyền lại ra tình huống, từng cái báo cáo. "Muốn Yến Cửu?" Khương Vân trong lòng thầm than một tiếng, nếu là Yến Cửu còn tại kinh thành, hắn sợ rằng sẽ mang theo Yến Cửu đi vào, trước đem Hứa Tố Vân an toàn đổi ra tới lại nói. Nhưng bây giờ, Yến Cửu ra roi thúc ngựa, sợ rằng đều nhanh đến kiếm chỉ con rồi. Khương Vân trầm mặt nói: "Các ngươi chờ ở bên ngoài, ta tự mình đi vào một chuyến." Rất nhanh, Khương Vân xuyên qua bao quanh tòa này dinh thự cẩm y liề vệ, đi tới dinh thự trước cổng chính. Tòa này dinh thự là một tòa bốn tiến viện đại trạch, Đương nhiên, bởi vì ở vào ngoại thành, giá cả ngược lại cũng không tính đắt đỏ, phía trên đại môn bảng hiệu vị trí trống rỗng, vẫn chưa thiết bảng hiệu. Khương Vân đi lên trước, gõ gõ cửa gỗ, cũng không lâu lắm, cửa gỗ một tiếng keo kẹt mở ra, Thường Hưng mở cửa, nhìn người tới là Khương Vân về sau, sắc mặt cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái, nói: "Khương đại nhân, chính ngươi một người. Chúng ta muốn người, ngươi thật giống như không có mang tới." Khương Vân trên mặt gạt ra tiểu dung, mọi thứ đều phải nói một chút, đúng không? Ta muốn gặp mặt Thường Ngọc Kiếm trưởng lão. Thường Hưng trầm mặc một lát, không biết đang suy nghĩ cái gì, sau đó gật đầu nói: "Theo ta tiến vào." Tiến vào trong nội viện, Khương Vân liền cùng sau lưng Thường Hưng, hướng về sau viện phương hướng đi đến. Chỗ này trạch viện ngược lại là có chút bình thường không có gì lạ, bên trong bố trí cùng trấn quốc công phủ chờ quý nhân dinh thự, tất nhiên là còn lâu mới có thể so sánh. Xuyên qua mấy đạo hồ môn, hậu viện một cái nước cạn bên cạnh ao thạch đỉnh, Thường Ngọc Kiếm cùng Thường Khôi Ngạn hai người đang ngồi ở bên trong. Đem Khương Vân lĩnh đi qua sau, Thường Hưng rồi mới lên tiếng: "Hai vị trưởng lão, Khương Vân đến rồi." Thường Ngọc Kiếm sắc mặt bình thản chậm rãi, nhìn lướt qua Khương Vân sau lưng: "Tiến cửu đâu?" "Tiến cửu không đến, ngươi qua đây làm cái gì?" Khương Vân đè ép tức giận trong lòng, trên mặt lại là gạt ra tiểu dung, trầm giọng nói: "Thường trưởng lão, Tiến cửu liền trong tay ta, bất quá ngươi cho là ta sẽ trực tiếp đem người cho mang đến sao? Tối thiểu nhất, ta phải xác định tố vấn đích xác tại trong tay các ngươi, cùng với nàng cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào mới được." Nghe Khương Vân lời nói, Thường Ngọc Kiếm có chút meo cặp mắt lại, thản nhiên nói: "Ta nói qua, mang đến Yến Cửu, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Thương Hưng, đưa Khương đại nhân rời đi, chờ Khương đại nhân nghĩ rõ ràng sau này hay nói." Khương Vân nghe vậy, liền chậm rãi đứng dậy, chậm rãi nói: "Thường trưởng lão, muốn Yến Cửu người, cũng không chỉ là các ngươi, ngươi có thể được suy nghĩ kỹ càng." Nói xong Khương Vân liền làm bộ muốn rời khỏi. Thường Ngọc Kiếm nghe tới Khương Vân câu nói này, lại là có chút ngồi không yên. Hắn vội vàng đứng dậy, khép hai mắt nói: "Chậm rãi, ngươi nghĩ thế nào?" Khương Vân chậm rãi nói: "Ta muốn thấy Hứa Tố Vân một mặt, xác định nàng an toàn về sau, liền đem Yến Cửu cho các ngươi mang đến. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một lần." Thường Ngọc Kiếm sắc mặt trầm xuống, hắn có chút làm không rõ ràng, Khương Vân vì sao cần phải thấy Hứa Tố Vân một mặt? Hắn biết rõ Khương Vân cũng là nhị phẩm chân quân cảnh cường giả, nhưng là vừa bước vào nhị phẩm chân quân cảnh không lâu. Thật muốn nói đến, vô luận là Thường Ngọc Kiếm hay là Thường Khôi Ngạn, thực lực đều ở xa Khương Vân phía trên. Khương Vân nhìn thấu Thường Ngọc Kiếm ánh mắt bên trong mang theo vài phần lo lắng, mở miệng nói ra: "Thường trưởng lão, lấy tại hạ năng lực, cũng không cách nào từ trong tay các ngươi bình yên vô sự mang đi Hứa Tố Vân. Ta tối thiểu phải xác nhận nàng còn sống a." Nghe Khương Vân lời nói, Thường Ngọc Kiếm suy tư một lát sau, chắp tay sau lưng nói: "Đi theo ta." Thường Khôi Ngạn cùng Thường Hưng vậy theo sát phía sau, Khương Vân tự nhiên là vội vàng bước nhanh tiến lên. Rất nhanh liền tới đến hậu viện một cái tạp phòng bên trong, đem tạp phòng mở ra, quả nhiên, Hứa Tố Vân liền bị bó ở trong đó. Chỉ bất quá sắc mặt có chút trắng xám, hiển nhiên thụ thương không nhẹ, ở vào ngất xỉu bên trong. Khương Vân thấy thế, liền bước nhanh chạy lên tiền đến, tranh thủ thời gian kiểm tra một hồi Hứa Tố Vân tình trạng. Hứa Tố Vân ngũ tạng lục phủ lúc trước chịu một trường kia đều bị tổn hại, mà Thường Ngọc Kiếm đám người cũng chỉ là xác định Hứa Tố Vân không chết được là xong, cũng không có muốn cho nàng đem thương thế cho chữa trị xong ý đồ. Thấy thế, Khương Vân cũng không nhịn được hít sâu một hơi, xé đứt trói lại Hứa Tố Vân trên người những dây thừng kia, đưa nàng chậm rãi ôm lấy. Tạp phòng bên ngoài Thường Ngọc Kiếm thấy thế, có chút meo cặp mắt lại, chậm rãi nói: "Khương đại nhân, ngươi đây là muốn làm gì? Tiễn Cửu không tới, ngươi đang muốn mang đi Hứa Tố Vân?" Câu nói này rơi xuống mấy mắt, Thường Ngọc Kiếm trên người yêu khí, vậy chậm rãi tăng ra, ánh mắt bên trong mang theo nồng nặc sát ý: "Ta khuyên đủ Khương đại nhân không nên bạo động. Ngươi mặc dù đã là nhị phẩm chân quân cảnh tu vi, có thể chúng ta xả tộc thật muốn giết ngươi, cũng không phải là cái gì chuyện phiền toái." Khương Vân sâu đậm nổ một ngụm trọc khí, vang một tiếng vang, một mấy mắt, tạp phòng bên trong tạp vận, cửa sổ, bị Khương Vân phát tán ra cường đại pháp lực chấn động phải bay ra. Khương Vân ánh mắt bên trong, lưu chuyển lên pháp lực, ôm Hứa Tố Vân, chậm rãi đi ra ngoài cửa, mỗi đi một bước, trên người của hắn pháp lực liền thịnh hơn mấy phần, "Ta Khương Vân muốn giết các ngươi, hẳn là khó như lên trời không thành." Nói xong nháy mắt, Khương Vân khoát tay, tam thanh phất xuất hiện ở tay, hắn vung vẩy phía dưới, nháy mắt phất đuôi lượn vòng mà ra, hướng Thường Ngọc Kiếm cùng Thường Khôi Ngạn cán quét mà đi. Thường Ngọc Kiếm trong tay, nháy mắt xuất hiện một cây trường kiếm, này kiếm tên là Lân Xà Kiếm, chính là xà tộc đỉnh cấp bảo vật một trong, vô cùng sắc bén, càng là chém sắc như chém bùn. Thấy phất đuôi quét tới, Thường Ngọc Kiếm một kiếm đánh xuống, thật không nghĩ đến cái này phất đuôi lại tràn đầy tính bền dẻo, căn bản là chém không ngừng, ngược lại là đem Lân Xà Kiếm cho kéo chặt lấy. Có chút ý tứ. Thường Ngọc Kiếm chậm rãi nâng lên hai tay, nháy mắt, hắn hóa thành một cái bóng mờ, nháy mắt phóng tới Khương Vân, hắn mục tiêu càng là Khương Vân trong ngực Hứa Tố Vân. Khương Vân thấy thế, ôm Hứa Tố Vân cũng không tốt ứng chiến. Hắn vội vàng xa xa né tránh, đồng thời vận chuyển pháp lực, hướng phía tạp viện phía trên phóng đi, nhảy đến trên mái hiên về sau, liền la lớn: "Động thủ!" Một nháy mắt, bốn đạo cường đại thần biết hướng phía chỗ này tiểu viện chuyển tới. Đang muốn truy kích Khương Vân, Thường Ngọc Kiếm sắc mặt hơi đổi, cái này Khương Vân tìm cao thủ tới. Không, không đúng. Thường Ngọc Kiếm có thể cảm nhận được, cái này bốn cỗ thần thức rất là quen thuộc, là hồ tộc cùng hồ tộc gia hỏa. Tạp viện bốn phương tám hướng mái hiên phía trên, hồ tộc bốn vị trưởng lão thân ảnh, con mắt thần lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới Thường Ngọc Kiếm cùng Thường Khôi Ngạn hai người. "Các ngươi muốn làm gì?" Thường Ngọc Kiếm sắc mặt đống nhiên đại biến, ám đạo không ổn. Chương 486, hóa giao, 1, chương 486, hóa giao, 1, bốn đạo cường đại bóng người đứng tại trên mái hiên, triển khai thần thức, gắt gao khóa chặt tại Thường Ngọc Kiếm cùng Thường Khôi Ngạn hai người trên thân. Thường Ngọc Kiếm sắc mặt dị thường khó coi, hắn âm thầm siết chặt nắm đấm, ánh mắt hướng phía bốn người quét một vòng, mở miệng nói ra: các ngươi đây là muốn trợ giúp nhân loại triều đình đối phó chúng ta xà tộc. Lúc trước Long Thánh từng lưu lại thành vấn, yêu tộc ở giữa lẫn nhau như thế nào chém giết đều không quá đáng, duy chỉ có không thể trợ giúp nhân loại đối phó yêu tộc. Các ngươi hai tộc làm như thế, chẳng lẽ sẽ không sợ Long Thánh biết được nổi trận lôi đình? Thương Ngọc Kiếm trong lòng là thật có chút hoảng rồi, nếu chỉ là Khương Vân xuất thủ, hắn tất nhiên là không chút nào lo lắng. Chỉ là kinh thành những này cẩm y liề vệ muốn đối phó xà tộc chuyến này đông đảo cao thủ, quả thực là người si nói mộng. Có thể tăng thêm hồ tộc cùng hồ tộc lại bất đồng, tăng thêm yêu tộc ở giữa lẫn nhau vốn là thù hận không ít, liền hồ tộc Vệ Nam sớm tại 300 năm trước liền từng bị Thường Ngọc Kiếm âm thầm tập kích qua. Vệ Nam đồng bào huynh đệ càng là chết ở Thường Ngọc Kiếm trong tay. Đương nhiên, giống như vậy thù hận tại yêu tộc bên trong quá bình thường cực kỳ. Nhìn xem Hồ Nguyên Cát, Vệ Nam nhóm cường giả không có trả lời, Thường Ngọc Kiếm tiếp tục nói, các ngươi nếu dám động thủ, chờ ta xả tộc yêu thánh thức tỉnh, các ngươi chịu nổi sao? Hồ Nguyên Cát thì là thanh âm băng lãnh, chậm rãi nói, nhà ai còn không có yêu thánh phù hộ không thành? Giết các ngươi chỉ là bởi vì cướp đoạt tiến cửu, cùng nhân loại hợp tác nhưng không có bất kỳ quan hệ gì. Đánh rắm. Thường Ngọc Kiếm như thế nào tin tưởng như vậy? Rất rõ ràng, hổ tộc cùng hồ tộc đều là cùng Khương Vân có nhất định cấu kết, mới có thể cùng nhau chạy đến nơi đây, nhưng bây giờ, nhiều lời đã không có ích. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Khương Vân cùng Hứa Tố Vân ánh mắt bên trong, mang theo nồng nặc sát ý, sớm biết, liền nên trực tiếp lấy Hứa Tố Vân tính mạng. Nơi này trước hết giao cho các ngươi bốn vị rồi. Khương Vân nhìn thoáng qua hổ tộc cùng hồ tộc bốn vị hai phẩm địa yêu cảnh cường giả, ôm Hứa Tố Vân liền hướng phía dinh thự bên ngoài mà đi. Khương Vân đạt được dinh thự bên ngoài đề phòng, xa tộc nhất định phải toàn bộ giết sạch, nếu là có người sống trốn về yêu quốc, hậu hoạn vô tận. Tòa này bốn tiến dinh thự bên ngoài, hổ tộc cùng hồ tộc trước chuyến này đến tam phẩm yêu vương cảnh đại yêu, cộng lại vậy gần 30 người. Cùng nhau xoay người tiến vào trong nội viện, không nói hai lời, hướng xa tộc chúng yêu liền cấp tốc tập sát mà đi. Vâng! Trong màn đêm kinh thành, lấy tòa này dinh thự làm trung tâm, bạo phát ra kịch liệt pháp lực đối chiến. Tiếng vang, vậy như ban đêm kinh lôi, vang vọng cả tòa kinh thành, phổ thông bách tính nghe thế âm thanh vang vọng, cũng là nháy mắt tỉnh lại. Bất quá trong kinh thành dân chúng, đối với cái này một số chuyện, ngược lại là rất có kinh nghiệm, từng cái cửa viện đóng kín, thành thành thật thật đợi tại chính mình trong nhà. Đột nhiên phát ra dạng này tiếng vang, trong kinh thành nhất định là xảy ra vấn đề rồi, lúc này tùy ý ra ngoài, không chừng liền sẽ cho mình đưa tới họa sát thân. Màn đêm phía dưới, mặc dù có chút dân chúng còn tại trên đường đi dạo, cũng là ngay lập tức hướng nhà mình vị trí chạy trở về. Trong hậu viện, lấy Hồ Nguyên Cát, Vệ Nam chờ bốn cái địa yêu cảnh, đã đối Thường Ngọc Kiếm cùng Thường Khôi Ngạn triển khai điên cuồng tiến công. Bọn chúng ngược lại là không giữ lại chút nào, đã hóa thành chân thân, hai con to lớn thất vi yêu hồ, cùng với hai con hình thể khổng lồ, giống như cỡ nhỏ phòng ốc mãnh hổ. Thường Ngọc Kiếm cùng Thường Khôi Ngạn cũng là hóa về chân thân, hai đầu dài đến 15-16 mét cự mãng. Yêu quái muốn thi triển ra toàn bộ thực lực của mình, nhất định phải hóa thành chân thân. Sáu cố làm người cảm giác được kinh khủng yêu quái khí tức, không ngừng từ hậu viện bên trong bộc phát ra. Sáu con đại yêu hôn chiến phía dưới, trong chốc lát, tòa này to lớn dinh thự có gần một nửa đều đã bị hủy diệt, hóa thành gạch nói vụn. Mà cái khác tam phẩm yêu vương cảnh yêu quái, vậy chừng mấy chục con, giờ phút này, vậy nháy mắt lâm vào hôn chiến bên trong, tràn diện cực độ hỗn loạn. Lùi lại, lùi lại. Tê đặt cái chán chảy xuôi mồ hôi, không ngừng hạ lệnh, để nguyên bản tại phụ cận để phòng cẩm y liề vệ thủ hạ hướng phía sau rút đi. Ở nơi này bầy khủng bố yêu quái trước mặt, đông trấn phủ ti bọn cẩm y vệ cũng không dám quá mức tới gần. Lúc này vừa mới bắt đầu đại chiến, liền đã có từ trong trạch viện bay ra gạch nói vụn, đem cẩm y liề vệ thành viên cho nện tổn thương. Hướng phía sau rút khỏi một con đường, lại cho mấy con phố cho bọn này yêu quái đại chiến. Đến như Khương Vân, lúc này vậy ôm Hứa Tô Vấn, đi tới ngoại vi, rất nhanh, hắn liền đem Chu Tán Vũ gọi đến. Nhanh, đem Tô Vấn đưa về quốc cấm phủ, để tiểu hát chữa bệnh. Khương Vân trầm giọng nói. Vâng. Chu Tán Vũ nghe vậy, biết rõ Hứa Tô Vấn chính là Khương đại nhân vị hôn thê, cũng không dám lãnh đạm. Chu Tán Vũ rất nhanh liền chọn hơn 10 vị cẩm y liề vệ, cấp tốc hướng trấn quốc công phủ vị trí tiến đến. Khương Vân nhìn xem Chu Tán Vũ rời đi, cũng không nhịn được hít sâu một hơi, xem ra, mua xuống một gian chỗ ở của mình chuyện này, được mau chóng nâng lên chương trình hội nghị rồi. Dạng này đỉnh tiêm cao thủ đột nhiên tập kích phía dưới, bình thường hộ vệ hộ viện, căn bản là không phát huy được tác dụng. Đương nhiên, chuyện này được để nói sau rồi. Trạch viện làm trung tâm, phạm vi 3 dặm phòng ốc, trên cơ bản đã bị hủy được không sai biệt lắm rồi. Cẩm y liề vệ phòng tuyến, vậy vừa rút lui lại rút. Từng cái người mặc phi ngư phục, tay cầm tú xuân đao cẩm y liề vệ, đứng tại trên mái hiên, nhìn xem trong chiến trường ở giữa, bị hủy được một vùng phế tích chiến trường. Cũng là âm thầm kinh hãi. Nguyên bản Khương Vân còn lo lắng, Hồ Nguyên các cùng vệ nam mang người, vạn nhất chỉ là qua loa một lần. Xem ra, bản thân còn đánh giá thấp cái này tam đại yêu tộc, lẫn nhau ở giữa cừu hận a. Tương đương với Khương Vân cũng liền nổi lên cái đầu, cái này ba cái yêu tộc ở giữa cao thủ lẫn nhau chém giết, liền có chút kìm lòng không được, hạ thủ càng ngày càng hung ác. Chiến đấu kéo dài trọn vẹn tiếp cận 3 canh giờ, phía chân trời xa xôi, bầu trời thậm chí đã trắng bệnh. Phế tích bên trong, khắp nơi đều là đã khô cạn huyết dịch, hồ ly, cự mãng, lao hổ thi thể, hỗn loạn chồng chất tại phế tích bên trong. Khương Vân tay cầm tam thanh phất, nhìn chằm chằm bên trong chiến trường cục diện. Hổ tộc cùng hồ tộc cộng lại 4 vị địa yêu cảnh, gần 30 vị tam phẩm yêu vương cảnh đại yêu. Bây giờ cơ hồ từng cái bị thương. Tam phẩm yêu vương cảnh đại yêu, vậy chiến tử chọn vẹn 10 vị. Đương nhiên, hổ tộc liên thủ với hồ tộc đều thảm như vậy, xà tộc 2 vị địa yêu mặc dù còn sống, có thể đã bị đánh cho trọng thương. Mà tam phẩm yêu vương cảnh cường giả, hôm qua một đêm đã toàn bộ chiến tử hầu như không còn. Chương 486, Hóa giao 2, Chương 486, hỏa giao 2. Theo sáng sớm một trận gió nhẹ, nồng nặc mùi máu tươi, gần gũi tung bay nửa tòa kinh thành. Thương Ngọc Kiếm cùng Thường Khôi Ngạn đã ngăn cản Bệ Nam, Hầu Nguyên các đám người tiến công ba canh giờ. Thương thế cực nặng, cũng đều rết đỏ hai mắt. Hắn cùng Thường Khôi Ngạn ở cùng một chỗ, lẫn nhau cậy vào phía dưới, Hầu Nguyên các bốn người vậy một mực là vây mà không giết. Bọn chúng lẫn nhau ở giữa, quá hiểu rõ, bọn chúng biết rõ, nhị phẩm địa yêu cảnh cùng tam phẩm yêu vương cảnh, có bản chất bình thường khác nhau. Thương Ngọc Kiếm cùng Thường Khôi Ngạn, còn có một cái cuối cùng tuyệt kỹ vô dụng. Ngọc Ninh trưởng lão, như vậy đánh xuống, chúng ta sợ rằng sẽ bị bốn người bọn họ lôi chết ở đây. Thường Khôi Ngạn đỏ lên hai mắt, thở hổn hển, hai ta sợ rằng chỉ có thể sống một cái. Thương Ngọc Kiếm nghe vậy, khẽ gật đầu, hắn hít sâu một hơi, nói, ngươi phải trở về, đem việc này đầu đuôi nói cho tộc trưởng. Nghe thế, Thường Khôi Ngạn sắc mặt hơi đổi, Thường Ngọc Kiếm nhìn phía xa, tộc nhân mình thi thể, trong ánh mắt ngược lại là mang theo vài phần bi thương chi sắc. Hắn cắn răng nói, lần này là do ta dẫn đội, nhưng lại để chúng ta xả tộc tuyệt đại bộ phận cao thủ đều chôn thây ở đây, sau trận này, sợ rằng phải làm cho chúng ta xả tộc trăm năm đều không thể chậm tới. Ta có trách nhiệm. Nói xong, hóa thành chân thân Thường Ngọc Kiếm, đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, một viên nóng ánh sáng long lanh, như là người trưởng thành lớn chừng quả đấm kim sắc yêu đan, từ trong miệng hắn phun ra. Viên này yêu đan ở giữa không trung, đột nhiên xuất hiện trận trận vết rách, sau đó vỡ vụn, không biết góp nhặt bao nhiêu năm yêu khí, điên cuồng hướng Thường Ngọc Kiếm thân thể hội tụ mà đi. Hầu Nguyên Cát, Vệ Nam chờ bốn cái cường giả nhìn thấy một màn này, biến sắc, cũng biết Thường Ngọc Kiếm thật muốn liều mạng. Không đúng, cũng không thể gọi là liều mạng. Hai phẩm địa yêu cảnh cường giả đỉnh cao tự phá yêu đan, đem góp nhặt mấy trăm năm yêu đan chi uy một hơi bộc phát ra. Tránh. Hầu Nguyên các bọn người rất rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng không dám lại vây quanh ở bốn phía, mà là hướng phía bốn phía trốn tránh mà đi. Sợ cuối cùng bị cực hạn một đối một. Làm người cảm thấy khí tức kinh khủng từ Thường Ngọc Kiếm trong thân thể truyền ra. Hắn giờ phút này, 14-15 mét to lớn mang thân, tại dung hợp bản thân yêu đan chi uy về sau, cái chán đúng là chậm rãi mọc ra một cây sừng thú. Nó mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng thê lương thanh âm, một tiếng này cũng không phải là mãng xà tê tê thanh âm, ngược lại mang theo nửa phần long âm. Hóa giao. Khôi Ngô ta đưa ngươi rời đi kinh thành. Thương Ngọc Kiếm biến thành dao, phóng lên tận trời, mang theo trọng thương Thường Khôi Ngạn, đúng là hướng kinh thành phía đông mà đi. Hồ Nguyên các bốn người, lại là không một người dám ngăn. Rất nhanh, Thương Ngọc Kiếm cùng Thường Khôi Ngạn bóng người, liền biến mất ở nơi đây. Hô. Hồ Nguyên các trên mặt hiện ra vui mừng, chậm rãi nói, xà tộc lần này gặp trọng thương, trăm năm đều về không quá mức tới. Chuyến này thu hoạch cũng thật là không ít, cho dù không tìm được kiến cửu, giết xà tộc nhiều người như vậy, cũng là kiếm bộn rồi. Cùng lúc đó, Vệ Nam sắc mặt hơi đổi, nhìn xem phương đông, nói, nguy rồi, Thường Ngọc Kiếm tên Vương Bát Đẳng kia đưa tiễn Thường Khôi Ngạn về sau, trở lại rồi. Tránh. Vệ Nam nói xong, cho mình hộ tộc đồng tộc cao thủ sai khiến cái ánh mắt, cấp tốc hướng phía bốn phía bỏ chạy. Thường Ngọc Kiếm tự bị yêu đan, đã không sống nổi, hiện tại xông về đến, tất nhiên là muốn tìm bọn hắn một người trong đó, lấy mạng đổi mạng. Loại thời điểm này, ai nếu là chạy chậm, để Thường Ngọc Kiếm đụng bên trên, đó chính là xui đến đổ máu. Bốn người cấp tốc thu liễm khí tức của mình, hướng bốn phía tránh né mà đi. Cùng lúc đó, Khương Vân đang ngồi ở phế tích phụ cận một gian khách sạn trong phòng khách, an thủ hạ bưng tới bữa sáng. Khương Vân lúc này tâm tình ngược lại là an ổn xuống rất nhiều, Trấn Quốc công phủ bên kia truyền đến tin tức, Hứa Tố vẫn bị kịp thời đưa về sau khi, do tiểu Hắc chữa thương về sau, đã không có cái gì trở ngại. Đang đang đang. Khách sạn ngoài cửa hành lang, truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, rất nhanh, Tề Đạt từ ngoài cửa đi đến, nói: "Đại nhân, không xong, yêu tộc bên kia có một chút dị dạng." "Dị dạng?" Khương Vân nhíu mày lên, hỏi. Tề Đạt trầm giọng nói: "Căn cứ quan sát, Hầu Nguyên Các, Vệ Nam chở bốn cái cường giả, tại vây công Thường Ngọc Kiếm lúc, đột nhiên Thường Ngọc Kiếm phun ra một viên yêu đan hủy đi về sau, Thường Ngọc Kiếm hấp thu hết yêu đan lực lượng. Sau đó, trên đầu mọc ra một cái sừng thú." Khương Vân lông mày khẽ nhíu mày lên, gọi là hóa giao. Tề Đạt nhẹ gật đầu, nói tiếp: "Sau đó Thường Ngọc Kiếm mang theo Thường Khôi Ngạn rời đi kinh thành về sau, giống như lại vòng trở lại rồi." Hầu Nguyên Các cùng Vệ Nam đám người đã chạy tứ tán. Khương Vân nghe thế, sắc mặt hơi đổi, đột nhiên liền cảm thấy bốn phía đánh tới một cổ cường đại thần thức, rất nhanh liền khóa chặt đến rồi trên người mình. "Thảo, nguy rồi." Khương Vân biến sắc, hắn lại như thế nào đoán không được, Thường Ngọc Kiếm tên Vương Bát Đẳng kia đã không sống nổi, bây giờ là điên cuồng hơn kéo một cái đệm lưng, cùng hắn một đợt đường hoàng tuyển kết cái bạn đâu. "Chớ cùng lấy ta." Khương Vân nhắc nhở Tề Đạt một câu về sau, liền cấp tốc xông ra gian phòng phòng khách, hắn ngẩng đầu nhìn lại, xa xôi giữa không trung, hẹn bên ngoài mở giảm, Thường Ngọc Kiếm trên thân sen lẫn khí tức kinh khủng, đang nhanh chóng hướng Khương Vân bay tới. Thường Ngọc Kiếm thời gian đã không nhiều lắm, ôm một cái bắt được ai liền coi như ai xui xẻo tâm tính. Rất rõ ràng, chính mình là thằng xui xẻo này. Khương Vân hít sâu một hơi, nháy mắt hướng phía hoàng cung vị trí cấp tốc bỏ chạy. Chương 487, bảy sát chương 487, bảy sát sáng sớm trên mái hiên, Khương Vân chân đạp mái hiên, hướng hoàng cung vị trí buôn tập mà chạy. Mà sau lưng, kia cố cường đại cảm giác các bách, không ngừng từ phía sau vào tới. Khương Vân quay đầu liếc qua, giờ phút này, Thường Ngọc Kiếm biến thành dao, lấy nhanh hơn chính mình bên trên rất nhiều tốc độ bay tới. Nó giờ phút này thân thể vẫn còn cùng mãng xà không khác, có thể đầu lâu cũng đã hóa thành đầu rồng, trên thân càng là lóe ra lôi đỉnh. Thương Ngọc Kiếm lúc này yêu đồng nhìn chòng chọc vào tại trên mái hiên buôn tẩu chạy trối chết Khương Vân, trong miệng phát ra quái thiếu, tính mạng của nó đã tại cực tốc suy giảm. Nó giờ phút này ý niệm duy nhất chính là đem Khương Vân giết chết. Nếu không phải Khương Vân, xa tộc nhiều như vậy cao thủ, làm sao đến như rơi xuống tình cảnh như thế? Trong chốc lát, nó khoảng cách Khương Vân cũng chỉ có không đến khoảng trăm thước. Khương Vân trong lòng cũng càng phát ra gấp gáp, nếu là có thể thuận lợi chạy đến hoàng cung, trong hoàng cung giấu giếm cao thủ, có thể từ nơi này ra hỏa trong tay, hộ bên dưới tính mạng của mình. Nhưng bây giờ, bản thân ngay cả nội thành cũng còn chưa chạy đến đi, không còn kịp rồi. Khương Vân rất quyết đoán, biết rõ tiếp tục chạy trốn, sợ rằng chỉ có một con đường chết, hắn dừng bước lại, đứng tại trên mái hiên, cấp tốc quay người, ngửa đầu hướng Thường Ngọc Kiếm nhìn lại. Thường Ngọc Kiếm bay múa giữa không trung phía trên, toàn thân tỏa ra lôi đỉnh chi uy. Khương Vân thì đứng tại mái hiên phía trên, gắt gao bắt lấy một tấm bùa chú, cùng hắn hình thành rằng có chi tư. Sau đó Khương Vân đem phù lục ném ra ngoài, hai tay bấm niệm pháp quyết, trời hào hào, hào hào. Cầu xin ba hũ Lý Lão Quân, thân cởi danh mương sừng thanh lưu ra thiên môn, tay tiếp cảnh liêu phân thiên hạ. Chém thu phàm trần không chính thần, thu chém phàm trần hung thần không gần người. Chém đấu hung thần ác sát không tại người. Thiên thanh thanh, địa linh linh, lục đinh lục giáp binh, lão quân khắp nơi cùng nô làm, thánh nhân thủ lĩnh thiên binh tướng. Nô phục lão quân cấp như luật lệ. Một nháy mắt, phía trên bầu trời, chậm rãi hiện ra một đạo bảy màu tường vân. Ngũ thải tường vân nháy mắt hội tụ vì một thanh dài đến gần 30 mét đại đao. Đại đao còn lóng lánh năm màu tường quang. Khương Vân giơ tay lên, chém. Và anh. Trôi này cự đao mang theo khổng lồ uy thế, chậm rãi rơi xuống, hướng phía Thường Ngọc Kiếm chém vào mà đi. Một đao này uy lực cũng là bất phàm. Có thể Thường Ngọc Kiếm ở giữa không trung, thân thể uốn éo, cái chán sừng thú bộc phát ra một cỗ cường đại lôi điện, nháy mắt đánh vào trôi này trên đại đao. Tiếng vang lanh lảnh, đại đao phảng phất pha lê vỡ nứt, biến thành vô số mảnh vỡ. Khương Vân thủ quyết xoay chuyển, sắc. Đại đao biến thành vô số mảnh vỡ, nhận được Khương Vân dưới sự thao túng, hóa thành vô số đạo quang mang, đâm về Thường Ngọc Kiếm. Nhiều như vậy mảnh vỡ, muốn trốn tránh cũng không thể. Ken ken ken. Để Khương Vân không có nghĩ tới là, những mảnh vỡ này bay đi, lại là ngay cả Thường Ngọc Kiếm trên người vảy rắn đều không thể đâm rách. Thường Ngọc Kiếm ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Khương Vân, nổ ra rút vào lưỡi rắn, "Khương Vân mặc ngươi dễ rủa như thế nào, ngươi hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết." Nói xong câu đó về sau, Thường Ngọc Kiếm cái chán sử thú, bộc phát ra đường kính gần 2 mét tráng kiện lôi đỉnh, hướng phía Khương Vân vị trí phòng ốc liền đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, Khương Vân ngay cả trốn tránh đều làm không được. "Oeng!" To lớn nổ tung, Khương Vân đứng phòng ốc, nháy mắt bị vênh thành một vùng phế tích, bụi mù bay múa. Thường Ngọc Kiếm nhẹ nhàng thổi, một cỗ yêu phong hướng phế tích thổi đi, nó muốn tận mắt thấy Khương Vân thi thể. Một cái này, có thể tuyệt không phải một cái nhị phẩm chân quân cảnh giá hỏa có thể thừa nhận. Nếu là nhị phẩm địa yêu cảnh yêu quái, nương tựa theo tố chất thân thể cường độ, có thể còn có thể bất tử. Có thể nhị phẩm chân quân cảnh, dù sao vẫn là. Quả nhiên, Khương Vân giờ phút này nằm ở phế tích bên trong, quần áo trên người, bởi vì lôi đỉnh quan hệ, đã rách nước, lưu lại tóc dài, vậy cháy rủi không ít. Chết rồi, chết rồi. Thường Ngọc Kiếm hai mắt toát ra vẻ mừng rỡ, nhưng sau đó, vẻ mừng rỡ liền biến mất vô tung, bởi vì nó phát ra được. Khương Vân ngón tay nhỏ nhẹ run run một lần. Khương Vân lúc này toàn thân trên dưới đều truyền đến đau đớn kịch liệt. Ngay tại vừa rồi kia đạo lôi điện đánh tới nháy mắt, một cô mãnh liệt tử vong cảm đánh tới. Cú may thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Khương Vân xuất ra tam thanh phất, màu trắng phất đuôi, tại kia đạo lôi đỉnh sắp vây trúng Khương Vân trước, đem Khương Vân bao vây lại, hấp thu cái này đạo lôi đỉnh phần lớn lực lượng. Khương Vân cái này mới miễn cưỡng mạng sống. Khương Vân chậm rãi mở hai mắt ra, thở hổn hển, nằm ở phế tích bên trong, nhìn xem phía trên trời xanh mây trắng. Nếu là lại đến một kích lời nói, mình tuyệt đối gánh không được rồi. Khương Vân trong miệng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía cách đó không xa Thường Ngọc Kiếm. Trong đầu vậy cấp tốc tìm kiếm có thể đối phó này yêu chú quyết, nhưng hắn chỗ biết chú quyết tuy là không ít, nhưng dưới mắt, có thể đánh bại này yêu chú quyết là thật không nhiều. Lúc này, Thường Ngọc Kiếm vậy gần vui sắp đến rồi dầu hết đèn tắt, chán của hắn lại một lần nữa góp nhặt lên lôi đỉnh chi lực. Đây cũng là hắn có khả năng tụ tập lại một lần cuối cùng lực lượng. Cần phải ở nơi này một chiêu, giết Khương Vân. Khương Vân thì là hít sâu một hơi, hai tay bóp lên một cái chưa hề đã dùng qua thủ quyết. Bảy sắc Cấn Sơn triển uy linh, đóng địa hổ, phong quỷ đường, xuyên quỷ tâm, phá quỷ bụng, phong tỏa hung thần ác sát bát quái trong cung giấu. Đây là hắn từ Lưu Bá Thanh trong tay lấy được tiên thiên bát quái sắc lệnh. Hắn tuy là thiên phú dị bẩm, cũng chỉ học được cái này thứ bảy sắc. Mặc dù biết cái này đạo chú quyết uy lực mạnh mẽ, nhưng hắn còn chưa hề chân chính sử dụng tới. Dưới mắt cũng chỉ có thể đánh cược một keo rồi. Cược cái này đạo chú quyết uy lực có thể vây nốt Thường Ngọc Kiếm. Theo Khương Vân đọc lên cái này đạo chú ngữ, Thường Ngọc Kiếm phía dưới mặt đất đúng là xuất hiện một đạo trận đồ màu đen. Cái này đạo trận đồ màu đen đường kính ước chừng 30 mét. Lưu chuyển chú văn tinh vi, phức tạp, thơ bảo, thần bí. Đột nhiên, một đạo xích sắt từ bên dưới trận đồ phương bay múa mà ra, nháy mắt bó ở nơi này đầu dao trên thân. Ngay sau đó, một cây lại một cây xích sắt không ngừng bay ra, những này xích sắt phảng phất là đến từ U Minh chi địa, mang theo nồng nặc âm lãnh khí tức. Thương Ngọc Kiếm biến thành dao không ngừng giãy giụa, lại là vô pháp tránh thoát những này xích sắt. Thần bí trong trận đồ, đột nhiên giỗi ra một con to lớn đen nhánh cánh tay, đen nhánh cánh tay nháy mắt bắt lấy những này xích sắt chìm vào trong trận đồ. Cương đại lực lượng, đúng là dắt lấy Thương Ngọc Kiếm hướng trận đồ kéo đi. Thương Ngọc Kiếm mang trên mặt không cam tâm chi sắc, nó vốn là không sống nổi, nó tự nhiên là không sợ chết. Có thể nó không cam tâm a, rõ ràng còn kém một điểm, liền có thể giết chết Khương Vân. Trong miệng của nó không ngừng phát ra đau đớn rên rỉ, chu lên, thân thể không ngừng giãy giụa. Nhưng cuối cùng, nhưng là bị lôi vào thần bí trong trận đồ. Thần bí trận đồ vậy nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Khương Vân thấy cảnh này, vậy trận to hai mắt, hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này tiên tiên bắt quái sắc lệnh ý lực, vậy mà lại kinh khủng như vậy. Đương nhiên, Khương Vân thể nội pháp lực
cũng ở đây thi triển bảy sắc về sau, bị triệt để rút sạch, bất thời giờ. Đây cũng là cực kỳ dọa người. Phải biết, hắn bây giờ thân là hai phẩm chân quân cảnh, thể nội pháp lực số lượng là cực kỳ kinh người. Vậy mà tại thi triển cái này bảy sắc về sau, bị quất đến không còn một mảnh. Thương thế trên người vốn cũng không nhẹ, tăng thêm thi triển bảy sắc, pháp lực bị rút sạch. Khương Vân tinh thần cũng không chịu được nữa rồi. Chớp mắt, trực tiếp mất đi. Nơi xa, Hầu Nguyên Các, Vệ Nam đám người, một mực tại nơi xa, vụ trộm quan sát đến Thường Ngọc Kiếm tình huống. Một gian trên mái hiên, Hầu Nguyên Các cùng Vệ Nam sóng vai đứng chung một chỗ, dùng thần thức quan sát đến xa xa tình huống. Con tưởng rằng tiểu tử này chết chắc rồi đâu, không nghĩ tới, hắn còn có lưu chuẩn bị ở sau. Vệ Nam trầm mặt, chậm rãi nói, tiểu tử này thật sự là mạng lớn, Thường Ngọc Kiếm liều chết tập sát, đều để hắn còn sống. Hầu Nguyên Các khẽ lắc đầu, nói, tiểu tử này có thể còn sống sót, cũng không chỉ là vận may đơn giản như vậy, như đổi thành người ta, có thể bảo chứng sống sót sao? Vệ Nam nghe vậy, trầm ngâm một lát, nói, sợ rằng chỉ có một nửa xác suất có thể sống sót. Cái này chẳng phải đúng rồi. Hầu Nguyên Các khẽ gật đầu, trầm giọng nói, mặc kệ như thế nào, lần này xà tộc cũng là tổn thất nặng nề, ngược lại tính được là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Có thể giết chết xà tộc một con nhị phẩm địa yêu cảnh, thu hoạch không thể bảo là không lớn. Vệ Nam hai mắt lấp lóe, nói, nếu là tìm tới Yến Cửu Hạ Lạc, hai chúng ta tộc lại đều bằng bản sự. Hầu Nguyên Các nheo cặp mắt lại, nói, ngươi nói, nếu là chúng ta cùng Khương Vân độc thủ, ai có thể thắng đâu? Vệ Nam thản nhiên nói, gia hỏa này vừa đột phá hai phẩm chân quân cảnh không lâu, coi như hắn có được vừa rồi loại kia uy lực khổng lồ đạo pháp, chúng ta hai người cũng có thể giết hắn. Đơn giản là tốn nhiều điểm kinh thôi. Hầu Nguyên Các nhắc nhở hắn, Thường Ngọc Kiếm tự nát yêu đan, thế nhưng không thể giết hắn. Nghe được câu này, Vệ Nam trầm mặt một lát, nhưng vẫn là bổ sung, cái này đạo pháp đại giới không nhỏ, có thể rút sạch, bất thời giờ, tiểu tử này sở hữu pháp lực, hắn chỉ có thể thi triển một lần, chỉ cần hao hết sạch pháp lực, chúng ta yêu tộc cái khác đồng bạn cũng có thể tùy tiện đem hắn đánh giết. Ngươi cái này đang yên đang lành, chúng cái này nhân tộc chí khí làm gì? Hầu Nguyên Các hít sâu một hơi, người này nếu là còn sống, đạo môn e rằng có quật khởi lần nữa dấu hiệu. Chương 488, đưa đến phương Nam, 1, chương 488, đưa đến phương Nam, 1, Vệ Nam nghe vậy, sắc mặt lại là vẫn chưa lớn bao nhiêu cải biến, nói, đạo môn vùng dậy không quật khởi, hiện tại cũng không phải ta cần suy tính sự tình. Hiện tại bọn chúng cần phải làm, là muốn đem Yến Cửu cho tìm tới, để nhà mình yêu tộc một lần nữa quật khởi mới là trọng yếu nhất. Tại đại chiến sau khi kết thúc, hồ tộc yêu quái, mang theo bị thương đồng bạn, cùng với đồng tộc chiến tử thi thể, vậy cấp tốc rời đi mảnh này phế tích. Khi xác định sau khi chiến đấu kết thúc, Cẩm Y Liệp vệ, bao quát kinh triệu phủ nha môn sai nha vậy cấp tốc chạy đến, bắt đầu tìm kiếm, nhìn phế tích bên trong phải chăng còn có sống trả lại dân chúng. Như thế đại quy mô phế tích, tự nhiên cũng không ít dân chúng không kịp chạy trốn, liền bị tai họa chết ở trong đó, đây cũng là không có cách nào sự tình. Tại loại này đẳng cấp đại chiến phía dưới, thông thường dân chúng nhân loại cũng thật là cùng sâu kiến không có cái gì quá lớn khác nhau. Mà trọng thương ngất xỉu đi Khương Vân, giờ phút này cũng bị Tề Đạt dẫn đầu tìm tới, ngay lập tức đưa về trấn quốc công phủ bên trong tĩnh dưỡng. Sáng sớm, hoàng cung, trong ngự thư phòng, Tiêu Vũ chính ngồi ở bên trong, ăn sớm chút, hắn thỉnh thoảng xoa huyệt thái dương, tối hôm qua, ngoại thành bên kia động tĩnh thế nhưng là không nhỏ. Tiêu Vũ chính chưa thể nghỉ ngơi tốt, mà Phùng Ngọc càng là cả đêm chưa thể chìm vào giấc ngủ, thiếp thân bảo hộ lấy Tiêu Vũ chính an nguy. Ngoại thành bên kia, tạm thời ngược lại là yên tĩnh xuống dưới, cũng không biết tình huống như thế nào. Tiêu Vũ chính ăn sớm chút, chậm rãi nói, "Bệ hạ không cần phải gấp gáp, hẳn là rất nhanh, Cẩm Y Liễu vệ bên kia báo cáo, liền sẽ tới rồi." Tiêu Vũ chính chậm rãi nhẹ gật đầu, quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền có thái giám thông báo Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ Lý Vọng Tín đến rồi. Đem Lý Vọng Tín chiêu tiến ngự thư phòng về sau, Tiêu Vũ chính liền trực tiếp hỏi thăm. Lý Vọng Tín thì là rất cung kính nói, "Bẩm bệ hạ, hôm qua một đêm, hổ tộc vây công xà tộc mười mấy con tam phẩm yêu vương cảnh cường giả đều bị chém. Trong đó, nhị phẩm địa yêu cảnh Thường Ngọc Kiếm trưởng lão cũng ở đây sáng sớm bị giết. Đương nhiên, đương thời chiến đấu cụ thể chi tiết, Lý Vọng Tín ngược lại là không làm rõ được, ban đêm hôm ấy, hắn cũng không còn dám nhích tới gần, sợ bị tai họa đi vào. Bất quá hôm nay sáng sớm, cuối cùng Thường Ngọc Kiếm nổi điên bình thường công kích Khương Vân một màn, hắn thật là hiểu rõ. Nghe xong báo cáo về sau, Phùng Ngọc hai mắt hơi sáng lên, trầm giọng nói, "Khương Vân tiểu tử này năng lực, có thể so chúng ta trong tưởng tượng lợi hại hơn không ít ta." "Làm rất khá." Tiêu Vũ chính chậm rãi gật đầu, ánh mắt lạnh như băng nói, "Bọn này xà tộc, cả gan làm loạn, bây giờ Tử Quang vừa vặn cũng có thể để người thiên hạ biết được, ai như dám can đảm lại tập kích trấn quốc cấm phủ, chính là kết cục này." Khương Vân sau khi tỉnh lại, "Phùng Ngọc, ngươi thay chấm mang một chút thuốc bổ quá khứ, thăm hỏi hắn một phen." "Phải." Khương Vân giấc ngủ này liên ngủ trọn vẹn 5 ngày thời gian, tại ngày thứ 5 giữa trưa, hắn mí mắt có chút giật, chậm rãi mở hai mắt ra. Hứa Tố Vân cái này 5 ngày thời gian, một mực bầu bạn tại Khương Vân bên cạnh, nhìn hắn tỉnh lại, lúc này mới nặng nề thở dài một hơi. Nàng đội vàng cầm khăn mặt, ướt nhẹp về sau cho Khương Vân xoa xoa mặt, "Khương Vân, không có sao chứ?" Sát qua mặt về sau, Khương Vân ngược lại là tỉnh táo không ít, hắn chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, sờ sờ trên thân, tổn thương ngược lại là khôi phục được không sai biệt lắm rồi. Chắc là Hứa Tố Vân để tiểu hắc cho mình liệu qua tổn thương. Chỉ là toàn thân trên dưới có một cỗ nồng nặc cảm giác mệt mỏi. Hắn hít sâu một hơi về sau, nhìn về phía Hứa Tố Vân, lộ ra tiểu dung nói, "Yên tâm, không có gì đáng ngại rồi. Ta trước phái người đi thông chi Vệ Nam cùng Hầu Nguyên Các, ngươi ngất xỉu khoảng thời gian này, bọn hắn mỗi ngày đều muốn tới thượng hạ mấy chuyến đâu." Khương Vân trong lòng rõ ràng,
kia hai người là muốn từ bản thân nơi này đạt được yến cửu hạ lạc. Cái này đồ vật cũng không cách nào nhờ cậy rơi. Hứa Tố vẫn để hạ nhân tiến đến thông chi hai yêu hậu, liền đỡ lấy Khương Vân đi tới trong viện, nói, Phùng công công cũng tới thăm hỏi qua ngươi hai lần. Hắn nói bệ hạ muốn lại ban thưởng ngươi một tòa dinh thự. Khương Vân có chút hư nhược nhẹ gật đầu, tại viện tử không có nghỉ ngơi bao lâu, vệ nam cùng Hầu Nguyên Các liền đội vàng chạy đến. Mà Hầu Nguyên Các sau lưng, còn đi theo Hầu Nghị. Khương lão đệ, ngươi không sao chứ? Hầu Nghị đi tới trong viện về sau, liền đội vàng đi tới, ta đi, tiểu tử ngươi mệnh có thể thật là lớn, Thường Ngọc kiếm tự nát yêu đan, đều để ngươi may mắn còn sống. Hầu Nghị nhìn về phía Khương Vân ánh mắt bên trong, mang theo vài phần chấn kinh, không thể không nói, Khương Vân thực lực của người này, tiến bộ quá nhanh. Tưởng tượng mới quen Khương Vân lúc dáng vẻ, đến bây giờ, cũng sẽ không qua thời gian 7-8 tháng. Vệ nam thấy thế, ngược lại là vậy không dài dòng, trực tiếp hỏi, Khương Vân, tiến cửu hạ lạc đâu? Ngươi để chúng ta động thủ trước đó, thế nhưng là hứa hẹn qua, sẽ đem tiểu tử kia hạ lạc nói cho chúng ta. Khương Vân nhìn Hồ Nguyên Các liếc mắt. Hồ Nguyên Các lông mày có chút thoáng nhìn, thản nhiên nói, Khương Vân, mấy ngày trước đây kia một trận đại chiến, chúng ta hộ tộc tử thương cao thủ cũng không phải số ít, chúng ta hộ tộc trả giá lớn như thế đại giới, ngươi sẽ không phải nuốt lời à? Khương Vân hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi nói, tiến cửu đi phương Bắc Thảo Nguyên, các ngươi nếu muốn tìm, sợ rằng chỉ có thể đến Thảo Nguyên bên trên tìm hắn rồi. Vệ nam nghe vậy, mở trừng hai mắt, ngươi có ý tứ gì? Người không ở đây người trong tay, vậy ngươi còn dám để chúng ta giúp ngươi đối phó xà tộc? Ngươi có biết hay không, vì đối phó xà tộc, hai chúng ta tộc trôi trả ra đại giới thế nhưng là không nhỏ. Khương Vân trầm ngâm chốc lát nói, người cho dù trong tay ta, chẳng lẽ chặt thành hai nửa, để các ngươi một người phân đi một đoạn? Ta là người tu đạo, ngược lại là tin tưởng thiên đạo, nếu như các ngươi tiến về Thảo Nguyên, có thể thuận lợi đem yến cựu tìm tới, đó chính là chính các ngươi tạo hóa. Các ngươi lần này giúp ta, tại hạ trong lòng tự nhiên cảm tạ. Vệ nam sắc mặt có chút không thích, nhưng Hồ Nguyên Các lại là hỏi lại bên trên một câu, ngươi xác định tiến cựu người tại phương Bắc Thảo Nguyên? Nhìn Khương Vân gật đầu, Hồ Nguyên Các cũng sẽ không dài dòng nữa, hắn quay người liền đi, chuẩn bị triệu tập còn dư lại một đám yêu quái, hướng phương Bắc Thảo Nguyên mà đi. Vệ nam mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng là biết rõ việc này coi như bắt lấy Khương Vân dây dưa, cũng đúng tìm được yến cựu không có càng nhiều trợ giúp, chỉ có thể là bước nhanh rời đi, sợ so Hồ Nguyên Các chậm. Chương 488, đưa đến phương Nam 2, chương 488, đưa đến phương Nam 2. Hầu Nghị ngược lại là đi chậm rãi hơn mấy phần, đợi hai vị trưởng lão sau khi rời đi, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, Khương lão đệ, ngươi cho lão ca nói thật, người ở đâu đâu? Khương Vân hơi sững sờ, Hầu Nghị cười hắc hắc, nói, ta còn không hiểu rõ ngươi sao, tuy là người tu đạo, nhưng lại nói lão hết bài này đến bài khác, ngươi ứng phó hộ tộc vệ trưởng lão cũng liền thôi, cũng không thể ngay cả lão ca đều lừa gạt ta. Khương Vân trợn nhìn Hầu Nghị liếc mắt, tên vương bắt đàn này, bản thân thật vất vả nói một lần lời nói thật, kẻ này cũng là không tin rồi. Khương Vân đầu đốn éo, nhìn về phía nơi khác, tin hay không thì tùy. Đã hiểu. Hầu Nghị nhìn thấy Khương Vân đầu, nhìn về phía phương hướng, đúng là phương Nam, nháy mắt hai mắt sáng lên, trong lòng rõ ràng, đây là Khương lão đệ cho mình ám chỉ, người tại phía Nam đâu? Ngươi hiểu gì đó? Khương Vân sửng sốt một chút, uy, ngươi cũng đừng đoán mò, người thật tại phương Bắc Thảo Nguyên. Phương Nam trong núi lớn đúng không? Hầu Nghị vỗ chán một cái, đi rồi, lão đệ bảo trọng. Nói xong liền hào hứng rời đi. Nhìn xem Hầu Nghị bóng lưng, Khương Vân có chút dở khóc dở cười. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, Phùng Ngọc cũng tới. Phùng công công. Khương Vân nhìn Phùng Ngọc đi đến trong nội viện, vội vàng đứng dậy hành lễ. Ai ai ai, ngươi vừa tỉnh lại, những này tục lễ thì miễn đi. Phùng Ngọc khoát tay áo, trong tay còn cầm một tấm khế nhà. Hắn đưa cho Khương Vân, đây là bệ hạ lần này đối ngươi ban thưởng. Phòng ở. Khương Vân hơi sững sờ, Hứa Tố vẫn ngược lại là càng thêm hiếu kỳ, dù sao thân là tương lai nữ chủ nhân, cũng tò mò tương lai mình sẽ ở đâu. Lý gia đại trạch. Nhìn thấy cái này tòa nhà danh tự, Hứa Tố vẫn trên mặt lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc. Phùng Ngọc gật đầu cười, bộ này tòa nhà, vốn là trước đó lễ bộ thượng thư Lý Minh lâu tòa nhà, bất quá tại chính đức 25 thâm niên, cái này Lý Minh lâu tham ô công khoản, cả nhà bị bắt, nam đinh lưu vong, nữ đinh đánh vào giáo phường thi. Khoảng cách hoàng cung cũng liền một dặm đường, bảy vào viện đại trạch. Lý Minh lâu án, tại đương thời thế nhưng là chấn động một thời, tham nhũng nghiêm trọng trình độ, tại chính đức một khi, sắp xếp tiến trước ba, nghe nói tòa này trong đại trạch, vây lại nhà cầm y địa vệ, chuyển được đau lưng, hậu viện càng là có trong truyền thuyết núi vàng núi bạc. Hoàng cung là do 9 tiến viện tiêu chuẩn xây dựng, cũng chỉ có hoàng đế bệ hạ có thể ở lại. Mà 8 tiến viện bình thường cũng chỉ có thể là hoàng tộc thân vương tài năng ở lại. Bảy bao viện, đã là trừ hoàng tộc bên ngoài, có khả năng tu sửa quy mô lớn nhất dinh thự, hơn nữa còn là khoảng cách hoàng cung gần như thế vị trí. Tòa này tòa nhà, theo lý thuyết cực kỳ quý hiếm mới là, căn bản không có khả năng từ chính đức 25 năm lưu đến bây giờ. Hứa Tố vẫn đối với mấy cái này tình huống rất hiểu rõ, nàng tò mò hỏi, Phùng công công, trong ngôi nhà này, có đúng hay không còn có cái gì vấn đề đâu? Phùng Ngọc nghe thế, lập tức cười cười, nói, đối với người khác ngược lại là vấn đề lớn, trước đây bệ hạ vậy ban thưởng cho những người khác qua, nhưng nhân gia ở lại một hai ngày, liền không còn dám ở. Nói bên trong, nháo quỷ. Không phải sao, Khương Vân vừa bận vào ở đi, đem bên trong bẩn đồ vật cho dọn dẹp một chút, sau đó liền có thể vào ở tiến vào sao. Khương Vân nghe vậy, nhận lấy khế nhà, cười nói, vậy liền đa tạ bệ hạ. Nháo quỷ, ngược lại là việc nhỏ, quay đầu bản thân đi xem một chút giải quyết hết liền có thể. Đúng rồi, Phùng công công, ngài đã tự mình xuất cung, đi yêu quốc hai vị kia, trở lại rồi. Khương Vân mở miệng hỏi, tình huống thế nào? Đã đáp ứng tiên đảo người sự tình, Khương Vân ngược lại là có chút để ở trong lòng. Phùng Ngọc sắc mặt trầm xuống, nhìn Hứa Tố Vân liếc mắt, tâm đạo cũng không phải ngoại nhân, liền thấp giọng nói, không thuận lợi, hai người bọn họ kém chút bị yêu hoàng cho bắt được. Giam giữ hai người địa phương, ngay tại yêu hoàng trong cung điện. Trừ phi là có thực lực đầy đủ cường giả, ngăn chặn yêu hoàng, bằng không mà nói, đừng nghĩ cứu ra hai người kia. Khương Vân nghe vậy, tâm cũng là trầm xuống, tìm ra có thể kéo lại yêu hoàng cường giả. Đi đâu mà tìm đây? Việc này đoán chừng tiên bảo người, phải tự mình nghĩ biện pháp rồi. Đại nhân. Ngoài viện, đột nhiên vang lên thanh âm, Khương Vân ngẩng đầu nhìn lại, người tới, ngược lại là Tề Đạn, Đồng Tiêu Phong, Chu Tán Vũ ba người. Ba người trong tay mang theo lễ hộ, dù sao cũng là người lãnh đạo trực tiếp bị thương, ba người bọn họ riêng phần mình phái tâm phúc thời khắc canh giữ ở trấn quốc công phủ. Khương Vân tỉnh lại, liền thả ra trong tay tất cả mọi chuyện, vội vàng chạy đến. Nha, đã còn có khách tới thăm, vậy ta liền đi trước rồi. Phùng Ngọc thấy thế, liền đứng dậy phủi phủi quần áo. Tô Vân, đưa tiễn Phùng công công. Tề Đạt ba người vậy tự nhiên là đối Phùng Ngọc một trận túi đầu không lưng, sau đó lúc này mới tranh thủ thời gian vào nhà. Khương Vân lực chú ý, ngược lại là rơi vào Đồng Tiểu Phong trên thân, ngươi làm sao trở về được nhanh như vậy? Đi kiếm chỉ quan, cho dù là ra roi thúc ngựa, hẳn là cũng sẽ không 5-6 ngày liền một cái qua lại à. Ta không có đi phương Bắc, tiểu tử kia muốn đi phương Nam trốn, ta liền cho đưa đến phương Nam rồi. Đồng Tiểu Phong đáp, sau đó sắc mặt hắn hơi đổi, hỏi, đại nhân, ta sẽ không phải hỏng ngài chuyện à. Ta ngay từ đầu cũng là quyết tâm muốn cho hắn đưa đến phía Bắc. Nhưng Yến Cửu nói đây là ngươi lén lút an bài cho hắn. Phương Nam rối loạn, ngược lại không dễ dàng bị người tìm tới. Đương thời đã ra kinh, ta cũng không cách nào cùng ngài xác định, tăng thêm tiểu tử kia nói đến giả vờ nghiêm túc. Đồng Tiêu Phong, nếu không, ta lại đi cho hắn bắt trở về. Không cần. Khương Vân khẽ lắc đầu, nói, tiểu tử kia ngược lại là thông minh, để hắn đi thôi, có thể hay không mạng sống, đều là chính hắn tạo hóa. Chương 489, canh gà chương 489, canh gà sau đó, lại hỏi thăm một lần Tê Đạt, Đồng Tiêu Phong cùng Chu Tán Vũ, liên quan tới trước mấy ngày hành động, cẩm ý địa vệ tình huống thương vong. Cẩm ý địa vệ nhân thủ, vẫn luôn cách rất xa, không dám tùy tiện tới gần, chỉ là bị vẩy ra gạch ngói, tổn thương hơn 20 người. Ngược lại là không có chết người, không hơn trăm họ ngược lại là chết rồi hơn 200 người. Không có bị thương. Loại kia cường giả đối đầu phía dưới, dân chúng ngay cả bị thương tư cách cũng không có. Mặt khác chính là đông chấn phủ ti bên trong, chẳng mấy chốc sẽ lại chiêu một nhóm người tiền đến, chuyện này đương nhiên là do Tề Đạt toàn quyền phụ trách. Khương Vân mặc dù thân là chấn phủ sứ, nhưng rất nhiều việc nhỏ, vậy không có khả năng tùy hắn tự thân đi làm. Cùng ba người nói chuyện phía một phen về sau, rất nhanh, liền có chấn quốc công phủ hạ nhân chạy đến báo cáo, hầu ra, đại hoàng tử điện hạ tới, muốn gặp gặp ngươi. Được, Khương Vân cười khổ một tiếng, bản thân cái này vừa tỉnh, muốn gặp mình người, cũng thật là không ít. Để đại hoàng tử điện hạ đến đây đi. Khương Vân nói, đối Tề Đạt đám người khoát tay áo, các ngươi về trước đi. Rất nhanh, một đạo hơi có vẻ mập mạp bóng người, đi theo chấn quốc công phủ hạ nhân sau lưng đi tới ngoài viện. Gần nhất Tiêu Cảnh Chi rất phiền, phiền chết rồi. Mắt nhìn thấy tứ đệ chết rồi, phụ hoàng thân thể khôi phục, nhưng dài như vậy thời gian, phụ hoàng nhưng không có muốn triệu kiến hắn ý tứ. Ngược lại là lao bắt tên kia, thường thường hướng trong hoàng cung chạy. Tiêu Cảnh Chi đương nhiên gấp, tự mình tiến về hoàng cung, nói muốn nhìn một chút phụ hoàng, có thể phụ hoàng hắn lao nhân ra, lại biểu thị bản thân bệ bội nhiều việc, để hắn có rảnh lại đến. Nhưng hắn rõ ràng nghe nói, lão bát mới từ hoàng cung rời đi. Hắn biết rõ, bản thân lại không trả giá nhất định hành động, thái tử chi vị lại được để lão bát cho đoạt. Rõ ràng mình mới là đại hoàng tử a. Lão tứ, lão bát, thay nhau được sủng ái. Còn có cái lão lục, ở bên ngoài giơ phản cờ tạm phản. Trời đánh. Liền xem như phụ hoàng kế vị thời điểm, độ khó cũng không có như vậy lớn đi. Trên thực tế, Tiêu Cảnh Chi vậy ngoài sáng trong tối hỏi tham qua một chút triều đình đại thần ý kiến. Có thể tuyệt đại đa số quan văn quan lớn, cho mình kiến nghị đơn giản chính là thật tốt nghe lời, nhiều hiếu thuận bệ hạ, con trai trưởng kế vị chính là trăm ngàn năm qua quý củ, bệ hạ cuối cùng nhất định sẽ đem hoàng vị cho mình. Nhưng bây giờ Tiêu Cảnh Chi đã không tin những này quan văn rồi. Lúc đó lao tứ đại nghịch bất đạo để cấm quân vây quanh hoàng cung, bọn này quan văn cái dám cũng không dám thả một cái, vân vân dạ dạ. Nếu là đương thời phụ hoàng qua đời, lao tứ công bố đăng cơ, Tiêu Cảnh Chi không chút nghi ngờ đám người kia sẽ lập tức quay đầu ủng hộ lao tứ. Vẫn phải là nghĩ biện pháp lôi kéo có chân chính thực quyền. Mà Khương Vân chính là Tiêu Cảnh Chi có chút nhìn chúng người. Cẩm Y Liễu vệ bên trong quan lớn, tiền đồ vô lượng, thế tử nhà vẫn là Trần Quốc công phủ. Tiêu Cảnh Chi vẻ mặt tươi cười đi đến, nhìn xem sắc mặt hơi có vẻ trắng xám Khương Vân, xuất ra một cái hộp gỗ, bỏ lên trên bàn, nói: "Khương lão đệ, nghe nói thân thể ngươi gần nhất có chút suy yếu. Đây là ta trước đây ít năm, phụ hoàng ban thưởng trăm năm nhân sâm, ngươi nấu cái canh, thật tốt bồi bổ thân thể." Khương Vân nghe vậy, vội vàng đứng dậy: "Đại hoàng tử điện hạ, cái này nhưng không được, hoàng đế bệ hạ ban thưởng cho ngài đồ vật, tại hạ vô phúc tiêu thụ." "Khương lão đệ khách khí, ta toàn thân trên dưới, loại nào đồ vật không phải phụ hoàng ban thưởng, tiền tài trên người cũng là, chẳng lẽ ra cửa cũng không thể tốn tiền không thành?" Lại nói, ngươi xem ta cái này. Tiêu Cảnh Chi nói, vỗ vô to mặt bụng, cười ha ha, ta cái này thân thể, tiếp tục bổ sung dưới, kia không được lại béo sung dưới. Hứa Tố Vân cũng làm đội vàng thuyết phục, điện hạ, bệ hạ cho ngài đồ vật, cái này sao có thể. Nói liền đem đồ vật đưa tới Hứa Tố Vân trong tay, như vậy, đệ muội, ngươi nhanh đi phòng bếp, hầm một nồi nước, ta cùng uống, cái này được chưa? Đi đi đi. Hứa Tố Vân theo bản năng nhìn Khương Vân liếc mắt, loại chuyện này, tự nhiên thỏa đáng nhà gật đầu mới được. Nhìn Khương Vân gật đầu, Hứa Tố Vân lúc này mới cầm nhân sâm hướng phòng bếp đi, vậy ta lại để cho hạ nhân giết chỉ lao gà, nấu nồi nước. Cái này liền đúng nha. Tiêu Cảnh Chi vẻ mặt tươi cười ngồi xuống Khương Vân bên cạnh, nhìn Khương Vân thu rồi bản thân lễ, trực tiếp làm nói: "Khương lão đệ, ta người này tuy nói là người đọc sách, nhưng cũng là cái thẳng tính, hiện nay triều đình bên trong, ta và lão bác đều có tư cách kế thừa thái tử chi vị, theo ý ngươi, ai càng thích hợp đâu?" Khương Vân hơi sửng sở, ngược lại là không nghĩ tới Tiêu Cảnh Chi sẽ trực tiếp hỏi ra như thế ngay thẳng, ngại cảm vấn đề. Hắn không chút do dự, không cần nghĩ ngợi, đương nhiên là đại hoàng tử ngài, chúng ta đại chu triều, từ xưa đến nay liền có lập dòng chính quy củ. Nói nhảm, nhân gia an vị tại Khương Vân trước mặt, hắn còn có thể nói hẳn là chuẩn bị cho bát hoàng tử không thành. Bất quá Khương Vân nhịn không được nhíu mày lên, cái này đại hoàng tử như thế vội vàng sao động, phần này tâm cơ lời nói, muốn kế vị sợ rằng không dễ dàng a. Từ nhỏ đi theo nho sư bên cạnh, đầu học xấu, coi là thật. Tiêu Cảnh Chi hai mắt có chút sáng lên. Khương Vân nở nụ cười, đại hoàng tử điện hạ, ngài hẳn là đã quên, ta tuy là cẩm y liề vệ, nhưng ta cũng là đường đường chính chính dựa vào chính mình thi đậu tú tài công danh. Tiêu Cảnh Chi cầm Khương Vân tay, nói, ngươi có thể như thế nghĩ, đương nhiên là tốt nhất, ngươi ý nghĩ, sợ rằng liền có thể đại biểu trấn quốc công phủ ý nghĩ. Vậy không giống nhau, đại hoàng tử điện hạ, bây giờ ta bị bệ hạ phong làm uy nam hầu, ta lời nói cũng chỉ đại biểu ta ý nghĩ. Khương Vân lắc đầu nói. Tiêu Cảnh Chi cười cười, nói, đúng rồi, tiền bất sầu đại nhân đã để ta điều đến lại bộ, ta trước đây nghe người khác nói qua, hắn là người đồng hương, lại bộ thanh lại ti trước đây thiếu cái chủ sự. Nghe thế, Khương Vân ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Chi nói, đại hoàng tử điện hạ, cảm tạ cũng không phải nói, Lý Vọng Tín còn trẻ trung khỏe mạnh, cẩm y liề vệ phía trên, ta không giúp đỡ được cái gì, quay đầu có cái khác tốt hơn bộ môn, ta liền an bài cho người quá khứ. Khương Vân nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Chi, phát hiện cái này đại hoàng tử điện hạ cũng không xuẩn, quá thông minh. Vừa rồi gọn gàng dứt khoát nhường cho mình cho thấy thái độ về sau, càng là sớm giúp tiền bất sầu an bài lên trước, không ngừng đem chính mình cột lên thuyền của hắn. Chờ đến lúc đó, mình coi như nói mình cùng hắn không phải cùng một bọn, những người khác có thể tin tưởng sao? Nếu là bát hoàng tử đăng cơ, sẽ không đem mình làm đại hoàng tử tâm phúc xử lý. Hết lần này tới lần khác đối phương làm sự tình, còn tất cả đều là muốn tốt cho mình, vậy một mực vẻ mặt tươi cười, gọi nhau huynh đệ. Khương Vân còn có thể nói cái gì? Khương Vân hít sâu một hơi, vừa cười vừa nói, đại hoàng tử điện hạ phí tâm. Rất nhanh, một nồi thơm ngào ngạt canh gà liền bị Hứa Tố Vân bưng tới. Hứa Tố Vân cười đem canh gà buông xuống, trước cho Tiêu Cảnh Chi đới thêm một chén nữa về sau, lại cho Khương Vân thịt canh, nói, đại hoàng tử, ta cái này bình thường hiếm khi xuống bếp, hương vị nếu là không hợp ngươi khẩu vị, có thể chớ nên trách móc. Tiêu Cảnh Chi uống một ngụm về sau, nhịn không được khen, ai nha, Hứa cô nương, cái này canh tuyệt. Tiêu Cảnh Chi có chút khoa trương ăn như hổ đói đem canh cho uống sạch, lại đới thêm một chén nữa, lúc này mới cảm khái nói, ngươi và Hứa cô nương trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho, đáng tiếc Hứa tiểu cương ngay tại tiền tuyến tác chiến dựa theo lệ cũ, phải đợi Hứa tiểu cương đại chiến hoàn thành, tài năng thành hôn. Không ngại như vậy, ta cho phụ hoàng đề nghị, tùy hắn hạ chỉ, do thánh chỉ thành hôn, liền không tính là dở bí củ. Nghe thế, Hứa Tố Vân hai mắt lập tức sáng lên, nhưng vẫn là nhịn không được nói, loại sự tình này để bệ hạ hạ chỉ, sợ rằng không tốt lắm. Không có việc gì, ta cho lại bộ, lễ bộ thượng thư thương nghị một chút, tùy bọn hắn thượng tấu chết, chương trình bên trên tuyệt đối không có vấn đề. Tiêu Cảnh Chi cười ha hà nói. Hứa Tố Vân lập tức có chút động lòng, nàng nhịn không được nhìn Khương Vân liếc mắt. Hứa Tố Vân tuy nói theo Khương Vân, vẫn còn tương đối trẻ tuổi, nhưng ở độ tuổi này, đặt ở Trung Quốc, rất nhiều nữ tử hài tử đều có thể có mấy cái rồi. Khương Vân cũng không nhịn được ám đạo cái này Tiêu Cảnh Chi có chút không đơn giản, tuy là ngắn ngủi mấy câu, nhưng lôi kéo lòng người thủ đoạn có chút cao minh. Hắn biết rõ, Hứa Tố Vân muốn cái gì. Khương Vân nhìn xem Hứa Tố Vân có chút ánh mắt mong đợi, chỉ có thể hỏi, việc này nếu không phiền toái, liền làm phiền đại hoàng tử điện hạ rồi. Ai, giữa huynh đệ nói cái gì phiền phức không phiền toái. Tiêu Cảnh Chi thấy đến mục đích đã đạt tới, cũng không ở lại lâu, sờ sờ khóe miệng nước canh, ta liền không ảnh hưởng Khương huynh đệ nghỉ ngơi, đi trước. Sau khi nói xong, Tiêu Cảnh Chi liền cấp tốc rời đi. Nhìn xem Tiêu Cảnh Chi bóng lưng, Khương Vân có chút mèo cặp mắt lại. Hứa Tố Vân thì là nhịn không được cảm khái nói, kỳ thật đại hoàng tử nếu là làm hoàng đế, giống như cũng không tệ, đúng không, Khương Vân? Khương Vân cười cười, nói, loại sự tình này cũng không phải chúng ta có thể bằng nghị. Hứa Tố Vân nghe vậy, bấm một cái Khương Vân bắt đuổi, liền hai người chúng ta nói điểm chuyện nhà chuyện cửa, vọng nghị gì đó. T, điểm nhẹ điểm nhẹ. Khương Vân vừa cười vừa nói, vậy chúng ta ngày mai đi chỗ đó tòa nhà nhìn xem, mau chóng thu thập ra tới, chúng ta cũng tốt thành thân là không. Chương 490, tham, nhưng không có tham như thế nhiều. Một, chương 490, tham, nhưng không có tham như thế nhiều. Một, tòa nhà này cũng thật là không nhỏ a. Lý phủ trong đại trạch chính là tiêu chuẩn bày vào viện, quy mô không nhỏ, chỉ bất quá đã hoang có nhiều năm không có giữ gìn, trên mặt đất cỏ dại rậm rạp, có chút vô pháp đặt chân. Một chút gạch ngói vậy rơi xuống, toàn bộ tòa nhà rất lớn, để dùng cho Khương Vân làm nơi ở, ngược lại là dư xài rồi. Ca, lớn như thế tòa nhà, hoàng đế bệ hạ thật thưởng cho ngươi. Khương Sảo Sảo theo ở phía sau, ánh mắt có chút tỏa ánh sáng, đi theo Khương Vân cùng Hứa Tố Vân sau lưng, trong tay còn không có nhàn rỗi, thuận tay đem bên cạnh cỏ dại cũng cho một đợt đổ. Cô cô cô. Tiểu Hắc vậy từ Khương Sảo Sảo đỉnh đầu mũ bên trong chui ra, ở nơi này trong sân nhảy nhảy nhót nhót. Khương Vân cười hồi đáp, hoàng đế bệ hạ nói lời, còn có thể là giả không thành. Chỉ là, nói đến đây, Khương Vân ánh mắt ở nơi này trong viện qua lại quét một vòng, chậm rãi nói, trong ngôi nhà này náo quỷ nghe đồn, chỉ sợ là gió thổi lỗ trống a. Pháp lực lưu chuyển tại Khương Vân trong đôi mắt, đã mở ra minh đồ, có thể gặp quỷ thấy thần. Nhưng này tòa nhà bên trong, nhưng không có mảy may âm sát chi khí. Sau đó, Khương Vân đem chỗ này tòa nhà tình huống báo cho Hứa Tố Vấn về sau, nàng lông mày hơi nhíu lại, hỏi, như chỗ này tòa nhà không có vấn đề, kia bệ hạ tại sao lại đem bỏ trống lâu như thế đâu? Đồng thời nghe Phùng Công Công nói, trước đây vậy chuyển đến người muốn ở lại, nhưng lại bị quỷ hồn hủ chạy. Khương Vân trong lòng hơi động một chút, ám đạo, chẳng lẽ chỗ này trong chỗ ở, còn có cái gì không biết tận tình? Khương Vân ba người ở nơi này nơi trong chỗ ở, tới tới lui lui dạo qua một vòng, cũng không từng phát hiện cái gọi là quỷ hồn. Được rồi, tòa nhà không có cái gì lớn vấn đề, quay đầu ta liền để Tề Đạt an bài một số người đến, đem chỗ này dinh tự một lần nữa tu sửa một phen, chờ chúng ta thành thân, lại chính thức vào ở tới. Hứa Tố Vấn nhẹ gật đầu, giống như vậy tới gần hoàng cung đại trạch, cực kỳ hi hữu, một chút tốt tòa nhà, sớm đã bị trong kinh thành quan lại quyền quý cho chiếm bên dưới, thuộc về một cái củ cải một cái hố. Chỗ này tòa nhà, trên cơ bản đã là có thể lựa chọn đạt được tốt nhất. Ba người đang chuẩn bị rời đi chỗ này tòa nhà, đột nhiên, Khương Vân bước chân dừng lại, nơi này dù sao cũng là chỗ ở sau này vẫn là được điều tra tin tưởng mới yên tâm. Sau đó, Khương Vân liền triển khai thần thức, ở nơi này cả tòa dinh thự bên trong tỉ mỉ tìm đòi, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Rất nhanh Khương Vân liền phát hiện một người trong đó trong sân, hơi khác thường. Thế nào rồi? Hứa Tô vẫn tò mò nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân sau khi lấy lại tinh thần, ánh mắt lóe lên một cái, nói, ngươi và Sảo Sảo về nhà trước đi, ta có chút sự tình phải xử lý một lần. Được, vậy ngươi về sớm một chút, ta và Sảo Sảo lại đi trên đường dạo chơi. Hứa Tố Vấn ngược lại là không có lo lắng Khương Vân, dù sao lấy Khương Vân thực lực hôm nay, trong kinh thành có thể thương tổn được hắn người, vậy không coi là nhiều. Hứa Tố Vấn mang theo Khương Sảo Sảo sau khi rời đi, Khương Vân lúc này mới cấp tốc đi tới phía sau một nơi trong sân. Chỗ này trong sân cỏ dại đã đến người chỗ đầu gối, Khương Vân đi tới sân một cái góc, đem những cỏ dại này gỡ ra về sau, lại đem trên mặt đất bùn đất cho dứt bỏ một tầng. Phía dưới lại có lấy một cái tấm ván gỗ, viện này phía dưới cất giấu một cái bí ẩn mật thất. Khương Vân suy tư một phen về sau, dùng sức đem tấm ván gỗ cho xốc lên, một cái nhỏ hẹp tầng hầm ngầm cửa vào xuất hiện ở Khương Vân trước mắt. Khương Vân suy tính một lát, liền chui vào cái này trong tầng hầm ngầm. Hoàng cung trong hậu hoa viên, Tiêu Vũ chính chính chắp tay sau lưng, ở nơi này trong hoa viên tản bộ, bây giờ đã bắt đầu mùa đông, trong ngự hoa viên rất nhiều hoa tươi, đã khô héo. Trong hoàng cung người làm vườn, cũng sớm đã đem mùa xuân nở hoa cho rời ra ngoài, hiện tại trồng là mùa đông chịu rét tuyết bình hoa. Cái này tuyết bình hoa cánh hoa tuyết trắng, nguyên sinh ra từ phương bắc, cũng không tính cái gì quý báu hoa cỏ. Thường xuyên tại phương bắc một cái đỉnh núi, khắp nơi đều có. Dạng này hoa, nguyên bản cũng không có tư cách vào ngự hoa viên, có thể chống đỡ bất quá thuộc phi thích. Mỗi đến mùa đông, đều sẽ sớm trồng lên. Tiêu Vũ chính hất lên một cái màu trắng tròn áo, nắm thuộc phi tay, đang tản lấy bước, rất nhanh Phùng Ngọc liền bước nhanh từ phía sau đi tới, trong tay còn cầm hai bản tấu chương, vậy hạ, ngài nhìn xem. Tiêu Vũ chính thấy thế, nắm thật chặt trên người tròn áo, hôm nay khó được nghỉ ngơi một chút, trẫm đã cùng thuộc phi nói xong rồi, không để ý tới công vụ. Một bên thuộc phi thì là cười nói, vậy hạ, Phùng Công Công đều sẽ sổ xếp đã lấy tới, ngươi liền xem một chút đi. Kia, trẫm liền nhìn xem. Tiêu Vũ chính nói, tiếp nhận tấu chương nhìn lướt qua. Cái này hai bản tấu chương, theo thứ tự là lại bộ Nghiêm thượng thư cùng hộ bộ Trịnh thượng thư đưa tới. Có thể xem xét nội dung, lại làm cho Tiêu Vũ chính có chút ngoài ý muốn, hắn kinh ngạc nhìn Phùng Ngọc liếc mắt, hai người bọn họ bên trên một đạo tấu chương, liền vì để chấm hạ chỉ, để Khương Vân cùng Hứa Tố Vấn thành hôn. Cũng không phải nói lên sổ xếp nói loại sự tình này ngoài ý muốn, trên thực tế, liên quan đến quốc gia đại sự, dân chúng dân sinh tấu chương, chỉ là một phần nhỏ. Còn có rất lớn một bộ phận, đều là loại chuyện nhỏ nhặt này. Để Tiêu Vũ chính ngoài ý muốn chính là hai người này tại sao lại đột nhiên cùng Khương Vân sinh ra gặp nhau? Quan Văn Tập Đoàn cùng Cẩm Y Liễu Vệ ở giữa, lẫn nhau ở giữa, là một mực không hợp nhau lắm. Quan Văn Tập Đoàn xem Cẩm Y Liễu Vệ vì hoàng đế ưu quyền, làm việc thủ đoạn tàn nhẫn, mà Cẩm Y Liễu Vệ hệ thống bên trong người, vậy không nguyện ý cùng những này quan văn đi được quá gần. Phùng Ngọc thông minh, hắn biết rõ, hai vị này thượng thư đẳng cấp, như cùng Khương Vân đi được quá gần, đối Khương Vân cũng không phải là chuyện tốt. Hắn suy tư một lát sau đáp, vậy hạ, theo nô tài hiểu rõ, Khương đại nhân cùng Trịnh thượng thư, Nghiêm thượng thư ở giữa, cũng không có gặp gỡ quá nhiều, việc này hẳn là có khác nguyên nhân. Nghe Phùng Ngọc trả lời, Tiêu Vũ chính trầm ngâm một lát, hỏi, chỗ tòa nhà kia, cho Khương Vân đi. Vâng. Phùng Ngọc khẽ gật đầu. Tiêu Vũ chính hai mắt nhắm lại, thản nhiên nói, Lý Minh lâu án sau lưng nhất định còn có không có tìm ra người, hy vọng Khương Vân có thể thuận thế đem tìm cho ra. Phùng Ngọc nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại gật đầu lên, lúc trước Lý Minh lâu án, tại toàn bộ Chu Quốc đều huyên náo xôn xao. Chu Quốc tham nhũng quá sâu, Tiêu Vũ chính quyết tâm chỉnh đốn, không chỉ là Lý Minh lâu, đương thời lục bộ, từng cái nha môn, chịu đến Lý Minh lâu án liên lụy ra tới người, nhiều vô số kể. Đương thời chỉ là án này người giết đều nhanh hơn 800 người, xét nhà lưu vong tổng số người, càng là cơ hồ đạt 5000 người. Xem như những năm gần đây, đệ nhất đại án, chỉ là Lý Minh lâu tại chiếu ngục bên trong, không hiểu thấu liền chết rồi. Cuối cùng không có cách nào lại tiếp tục hướng phía dưới tra, chỉ có thể là kết án. Tiêu Vũ chính đem Lý Minh lâu phòng ở đưa cho Khương Vân, chính là hy vọng dùng Khương Vân năng lực tra một chút, cái này Lý Minh lâu án đằng sau phải chăng còn có người. Chương 490, tham, nhưng không có tham như thế nhiều, 2, chương 490, tham, nhưng không có tham như thế nhiều, 2, khu cụ. Khương Vân chém mũi, chậm rãi đi đến căn này trong mật thất. Thuận lối đi hẹp, hướng phía dưới đi rồi 7-8 thước, lúc này mới đi tới mật thất cuối cùng. Mật thất cũng không tính lớn, chỉ có đại khái 4-5 cái mét vuông, bên trong một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Pháp lực lưu chuyển phía dưới, Khương Vân hai mắt trong bóng đêm, cũng có thể thấy rõ tình huống bên trong. Mật thất trống rỗng, duy chỉ có ở giữa nhất đặt vào một cái hộp gỗ màu đen tử. Cái này hộp gỗ chịu chiều đã mút meo, phía trên khóa vậy vết gì loang lổ. Khương Vân hơi chút dùng sức liền đem điều này khóa sắt kéo xuống. Sau đó hắn nhìn về phía trong hộp gỗ, lại đặt vào thật dày mấy bản sách. Sách. Khương Vân tiện tay cầm lấy trong đó một bản lật xem, đúng là sổ sách thêm nhận hối lộ nhật ký. Chính đức 21 năm, tháng 5, tỉnh Giang Nam bố chính sứ Bảng Vân Quang đưa tặng hoàng kim 500 lượng, để cho ta cho hắn cháu họ hàng xa an bài một cái chức quan nhà tản. Chính đức 21 năm, tháng 5, cấm quân thống lĩnh Lý Vọng Tín đưa tặng hoàng kim ngàn lượng, hy vọng ta trên triều đình giúp hắn đề nghị, đem hắn điều đến cẩm y địa vệ nha môn. Chính đức 21 năm, tháng 6, Lý Vọng Tín lại mang đến hoàng kim ngàn lượng, đối với hắn thuận lợi điều nhập cẩm y địa vệ biểu thị cảm tạ. Chính đức 21 năm, tháng 6, Phùng Ngọc một vị bà con xa muốn điều nhập lễ bộ, Phùng Ngọc cố ý phái trong cung tiểu thái giám đến chào hỏi. Khương Vân liên tiếp hướng phía sau lật mấy trang, bên trong ghi chép, tuyệt đại đa số đều là đỉnh cấp quyền quý cùng Lý Minh Lâu ở giữa gặp nhau. Kỳ quái, Khương Vân nhíu mày lên, Lý Minh Lâu người này tham thì tham, nhưng là cho sổ sách bên trong người làm sự. Liên Chu Quốc bên trong tham nhũng nghiêm trọng tình huống, Lý Minh Lâu tội không đáng chết mới đúng a, hắn nhận biết cả triều văn võ đại thần, nếu là nguyện ý lời nói, vậy nhất định có thể đem hắn tính mạng cho bảo vệ tới. Phải biết, ngay cả Lý Vọng Tín cùng Phùng Ngọc đều mời hắn làm qua sự, hai người này tại Tiêu Vũ chính trước mặt lực ảnh hưởng, còn có thể không bảo vệ nổi một cái tham quan. Trừ phi nói, cái này Lý Minh Lâu sẽ rơi vào tình cảnh như thế, không hề chỉ là bởi vì tham ô tiền khoản, còn có một chút nguyên nhân khác. Ngay tại Khương Vân trong trầm tư, đột nhiên, mật thất phía trên truyền đến một trận tiếng vang. Tô Bấn. Khương Vân thử thăm dò hỏi một câu. Nhưng đột nhiên, phía trên yếu ớt sáng ngời liền bị che lại, còn có không ít bùn đất đang từ phía trên tới tiêu xuống tới. Phía trên có người. Đồng thời cái này người muốn đem bản thân chôn sống trong này. Nghĩ tới đây, Khương Vân vội vàng đem mấy cái này sổ sách cho thu cẩn thận, thuận xuống đến thềm đá, lên trên phóng đi. Cùng lúc đó, một người mặc quần áo màu đen trung niên nam nhân, dùng một mảnh vải đen che mặt, đang dùng thủng sắt xẻng đất, không ngừng hướng cái này không lớn trong mật thất lấp đi, muốn đem Khương Vân cho chôn sống. Phịch một tiếng vang, trung niên nam nhân đang bật đầu, một thân ảnh liền từ bên trong bật ra, nháy mắt đem trung niên nam nhân đụng ngã xuống đất. Che mặt trung niên nam nhân thấy thế, sắc mặt hơi đổi, nắm lên thủng sắt liền hướng Khương Vân đỉnh đầu hùng hăng đập tới. Khương Vân đưa tay liền bắt được căn này thủng sắt, lực đạo cực lớn mặc cho cái này che mặt trung niên nam nhân dãy rủa như thế nào, thủng sắt đều không nhúc nhích tí nào. Thả ta ra, trung niên nam nhân lớn tiếng hô hào. Khương Vân có chút meo cặp mắt lại, dùng sức đem đối phương cho đẩy ngã, chậm rãi nói, ta là cẩm y liễu vệ đông trấn phủ ti chỉ huy sứ Khương Vân, ngươi là cái gì người? Trung niên nam nhân nghe tới cẩm y liễu vệ ba chữ, phảng phất bị giật mình, quay người liền muốn chạy trốn. Trung niên này nam nhân quẹ lấy cái chân, khập khiễng quay người chạy trốn, sao có thể chạy ra Khương Vân lòng bàn tay. Rất nhanh Khương Vân liền đem người này bắt, hung hăng đè xuống đất, được, không nói lời nào đúng không? Ngươi không nói lời nào, ta mang ngươi về chiếu ngục, chậm rãi hỏi. Ta không đi chiếu ngục, không đi chiếu ngục. Trung niên nam nhân nghe tới chiếu ngục hai chữ này, phảng phất thần kinh bị cái gì kích thích bình thường, đúng là đau đớn gào lên, đồng thời không ngừng dãy rủa. Khương Vân để trung niên nhân này bản thân giày vò, trung niên nhân trên mặt đất giày vò một phen về sau, cũng mệt mỏi được quá sức, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Khương Vân ngồi xổm ở trước mặt đối phương, trên mặt nở nụ cười, chỉ cần ngươi cẩn thận trả lời, ta liền thả ngươi rời đi. Ngươi là cẩm y địa vệ, cẩm y địa vệ nói chuyện cũng không tính là số. Trung niên nam nhân theo bản năng lui về sau một bước, đằng sau càng là run run rẩy rẩy nói, cái này, nơi này là ta nhà. Ngươi nhà? Khương Vân có chút meo cặp mắt lại, ngươi họ Lý? Không đúng, nghe Phùng Ngọc nói, Lý Minh Lâu một nhà, đương thời cũng đã bị xét nhà, nữ đinh sắp xếp giáo phường thi. Nam đinh thì là lưu vong. Đất lưu này, hoặc là cực bắc lạnh lẽo chi địa, hoặc là chính là so tây nam ba tỉnh, còn muốn phía tây rừng rậm nguyên thủy. Hai địa phương này có chung một cái đặc tính, đó chính là người bình thường như bị lưu vong đi, muốn sống trở lại kinh thành xác suất cực kỳ bé nhỏ. Ta gọi Lý Tu Nam. Lý Tu Nam toàn thân có chút phát run trả lời. Khương Vân hỏi, trước đó trong phòng này, giả thần giả quỷ, cũng là ngươi? Vâng. Lý Tu Nam không muốn trở lại chiếu ngục, chỉ có thể là thành thật trả lời. Ngươi muốn làm gì? Khương Vân hỏi. Cha ta là oan uổng, cha ta là bị oan uổng. Lý Tu Nam vội vàng nói, ban đầu là cẩm y liễu vệ vu oan giá họa, cưỡng ép để cho ta phụ thân nhận tội. Khương Vân mặt không cảm giác nhìn chằm chằm đối phương, mỗi một cái tiến vào chiếu ngục người, đều nói mình là oan uổng, ngươi nói cha ngươi là oan uổng, vậy hắn tham tiền sao? Tham, nhưng không có tham như thế nhiều. Lý Tu Nam thần sắc sốt ruột, đương thời cha ta bản án ra tới về sau, cả triều văn võ đại thần, đem từng cái nha môn, bao nhiêu năm tham ô sổ nợ rối mù, đều tính cho cha ta. Cuối cùng tính ra tổng sổ sách, cha ta tham hơn 100 vạn lượng. Chương 491, một điểm huyết tính cũng bị mất. Chương 491, một điểm huyết tính cũng bị mất. Lý Tu Nam nói đến đây lúc, trên mặt vậy mang theo vài phần tuyệt vọng thần sắc, có chút không cam lòng nói, đều nói quan lại bao che cho nhau, nhưng ta cha xảy ra vấn đề rồi về sau, làm sao lại không có quan đến hộ một lần. Ngược lại là đem tất cả chịu tội, đều đẩy lên cha ta trên thân. Cha ta ngay cả cơ hội giải thích cũng không có, liền chết thảm ở chiếu ngục bên trong. Ngay cả ta cũng bị lưu đày tới Bắc Cảnh chi địa. Lý Tu Nam lúc trước được đưa vào chiếu ngục, tại chiếu ngục bên trong không biết bị bao nhiêu cực hình giàn vặt, bây giờ vụng trộm trốn về kinh thành, cũng là muốn tìm tới cơ hội, nhìn có thể hay không vì phụ thân lật lại bản án. Không nghĩ tới, ta như thế xui xẻo, lại gặp được ngươi cái này cẩm y liễu vệ. Lý Tu Nam cười thảm một tiếng, đột nhiên, một đầu hung hăng nện xuống đất, truyền ra phịch một tiếng vang. Máu đỏ tươi từ đỉnh đầu của hắn chậm rãi chạy xuôi xuống tới, ta nếm qua các ngươi cẩm y liễu vệ thủ đoạn, sống không bằng chết, ta tình nguyện chết, cũng không cần lại gặp một lần tội. Sau khi nói xong, đúng là chậm rãi không có hô hấp. Khương Vân lại có chút mắt trợn tròn, người anh em này, cứ như vậy sống sờ sờ bị dọa đến tự sát. Nhìn xem đã đoạn tuyệt khí tức Lý Tu Nam, Khương Vân nhịn không được lắc đầu, cái này khiến chính mình nói cái gì tốt. Nhưng sau đó, Khương Vân mà người, hắn nhịn không được xuất ra mang theo người kia một bộ sổ sách. Đột nhiên ý thức được, bộ này sổ sách, trong kinh thành, có thể muốn rất nhiều người mệnh. A Khương Vân biểu lộ khẽ nhúc nhích, thận trọng đem bộ này sổ sách thu vào, cái này đồ vật, ở lúc mấu chốt, có thể cử đi chỗ đại dụng. Rất nhanh, Tề Đạt bên kia vậy tiếp vào Khương Vân thông trì, cấp tốc chạy đến nơi đây, căn cứ Khương Vân phân phó, cấp tốc đem Lý Tu Nam thi thể vụn trộm xử lý. Sau đó sắp xếp người chỉnh lý tòa này trại viện. Mà Khương Vân thì đầu tiên là trở về một chuyến Tam Thanh Quan, sau đó vụn trộm đem bộ này sổ sách giấu ở chính Tam Thanh Quan phòng ngủ phía dưới một cái hốc tối bên trong. Hốc tối ở vào phòng ngủ gạch đất phía dưới, xác định không dễ dàng phát giác về sau, Khương Vân lúc này mới có chút thở dài một hơi. Sau đó Khương Vân rót cho mình một ly nước trà, tỉ mỉ suy tư. Phía trên này dù sao còn có Lý Vọng Tín cùng Phùng Ngọc danh tự, cho dù thật muốn dùng cái này đổ bật đối phó cái gì người, cũng được trước đem liên quan tới Lý Vọng Tín cùng Phùng Ngọc nội dung bỏ đi. Trong này liên quan đến người, nếu là toàn lộ ra ánh sáng ra tới, toàn bộ kinh thành quan trường, sợ rằng đều sẽ đại biên trời. Cùng lúc đó, kinh thành Nam Bộ lớn Khâu quận thành. Lúc này, toàn bộ lớn Khâu quận quan lại quyền quý, có chút tiền nhàn rỗi dân chúng, đều đã rút đi. Lớn Khâu quận phụ cận, đều có chút bằng phẳng, không hiểm có thể thủ, duy nhất có thể dựa vào, chính là đây không tính là cao ngất tường thành. Bây giờ Nam Bộ tình hình chiến đấu cũng không tính tốt, toàn bộ Chu Quốc Tây Nam Bộ đều rơi vào đến rồi Vương Long Chi trong tay. Trừ Tây Nam ba tỉnh bên ngoài, còn có 6 tỉnh chi địa cũng đều bao quát trong đó. 9 tỉnh chi địa, tính địa bàn lời nói, đã trọn vẹn là Đại Chu Vương Triều 1/4 lãnh thổ. Đồng thời 9 trong tỉnh, còn có 2 cái duyên hải tỉnh, có chút giàu có. 40 vạn đại quân tinh nhuệ bên ngoài, còn có 20 vạn quân tạp nham, chung 60 vạn đại quân. Mà triều đình cái này một bên, ban sơ chỉ làm cho 10 vạn trấn chỉ quân xuôi nam bình phản, nhưng mà phía sau phát hiện, phản quân cùng Vương Long Chi thông đồng làm bậy phía dưới, đem còn giữ lại 5 vạn trấn chỉ quân cũng đều cùng nhau điều tới. Không có cách, trải qua lần trước một trận đại chiến, trấn chỉ quân thương vong cũng là không nhỏ, bây giờ cũng chỉ có 150.000 người. Tăng thêm 5 vạn thiên khải quân, tổng cộng 20 vạn người. Cái này 20 vạn đại quân tinh nhuệ trình độ tuy cao, nhưng cũng là nhục thể phàm thai, thân thể máu thịt, Vương Long Chi đem chiến tuyến kéo đến rất dài. Toàn bộ chiến tuyến, cộng lại sợ vượt qua 400 dặm dài, Hứa Tiểu Cương cũng chỉ có thể chia binh, ở nơi này rất lâu trên chiến tuyến, chia binh đóng giữ. Có thể Vương Long Chi lại là ỷ vào binh lực ưu thế, âm thầm điều động binh lực tập kích phòng tuyến một cái nào đó điểm, đột phá về sau, liền sẽ để kỵ binh sông đi vào, sau đó quanh co bọc đánh thành trì. Thường thường lúc này, hoặc là chính là đem thành trì cho chắp tay nhường ra đi. Cưỡng ép cứng rắn thủ lời nói, liền có cạn lương thực nguy cấp, kết quả sau cùng cũng là vứt bỏ thành trì. Một chiêu này, nhìn như quả thật có chút khó giải. Lớn Khâu quận thành trong thành trì, Hứa Tiểu Cương ngồi ở một gian tòa nhà bên trong, chỗ này tòa nhà bị thân binh của hắn trấn giữ. Tướng quân, chúng ta được nhanh chóng làm quyết đoán, lại mang xuống, muốn đi chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. An Cảnh Hầu Tần Tử Lượng đứng ở bên cạnh, nhắc nhở lấy Hứa Tiểu Cương. Tần Tử Lượng lúc trước dựa vào mang theo trấn trì quân phong tới kinh thành, cuối cùng vì trấn an hắn, phong làm An Cảnh Hầu. Nguyên bản có dạng này hắc lịch sử, là không nên trở ra mang binh đánh giặc, nhưng Hứa Tiểu Cương biết rõ Tần Tử Lượng là một lãnh binh đánh trận kiệt xuất nhân tài. Bây giờ là lúc dùng người, liền trực tiếp đem hắn gọi đến. Hứa Tiểu Cương nhìn xem liếc mắt trước mặt địa đồ, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Lớn Câu quận phía Bắc Hoàng Nham quận tại 3 ngày trước thất thủ, Hoàng Nham quận nếu là xuôi theo nước mà xuống, không ra 2 ngày thời gian, liền có thể đóng chặn hoàn toàn đường lui của bọn hắn. Bây giờ Lớn Câu quận thành bên trong, có 5 vạn trấn chỉ quân tọa trấn. Nếu không kịp thời rút đi, sợ rằng tất cả đều sẽ gãy ở đây. Hứa Tiểu Cương 2 ngày này, vẫn nghĩ phá địch kế sách, nhưng lại chưa thể nghĩ ra, hắn hít sâu một hơi nói, truyền lệnh, nhổ trại, rút. Lại phải đem một tòa quận thành cho chắp tay nhường ra, Hứa Tiểu Cương trong lòng thở dài một tiếng, nói, liền xem như cưỡng ép 2 quân quyết chiến, chúng ta 20 vạn người, quá mức liều chết một trận chiến, cũng chưa hẳn không có lấy ít thắng nhiều cơ hội. Hứa Tiểu Cương một mực tại nếm thử tìm kiếm Vương Long Chi đám người tung tích, muốn tập kết đại quân quyết chiến. Tuy nói đối phương nhân số càng nhiều, nhưng Hứa Tiểu Cương rõ ràng, đối phương có 20 vạn tạp bại quân. Thật muốn 2 quân đối chọi, những quân không chính quy này ngược lại sẽ trở thành vương hữu. Có thể Vương Long Chi căn bản không có tâm tư này, hay dùng lấy phương pháp như vậy, không ngừng từng bước xâm chiếm Chu Quốc lãnh thổ. Mấu chốt nhất là, trừ trấn chỉ quân cùng Thiên Khải quân bên ngoài, dọc đường thành trì, dân chúng, nha môn, thậm chí là một chút nơi đó dân binh bộ đội. Đối với phản tặc đại quân căn bản không mâu thuẫn, bởi vì phản tặc đại quân đánh ra cờ hiệu, cũng không phải là tạo phản, mà là muốn nâng đỡ Lục hoàng tử Tiêu Cảnh Tề đăng cơ. Kể từ đó, hành vi của bọn hắn liền từ phản loạn, nhảy lên thăng làm hoàng quyền nội đấu. Đối với Lao Bách Tính mà nói, dù sao các ngươi ai làm hoàng đế đều không có quan hệ gì với mình. Đối với các nơi quan viên mà nói, nếu là phản tặc, những quan viên này dù sao cũng là người đọc sách, còn muốn cố kỵ một lần thanh danh. Nhưng đối phương là Lục hoàng tử điện hạ, á bản thân chỉ là sớm đứng đội đoạt trưởng chi tranh, đây không tính là bôi nhọ người đọc sách khí khái a. Cho nên thậm chí có chút địa phương, nhìn thấy phản tặc vừa đến, thậm chí mở thành đón lấy. Tân Tử Lượng thở dài một tiếng, thấp giọng nói, tướng quân, cái này một thành một chỗ được mất, ngược lại là việc nhỏ, nhưng như thế thời gian dài đến nay, chúng ta ném đi không biết bao nhiêu. Tân Tử Lượng bờ môi có chút giật giật, nhỏ giọng nói, ta là sợ triều đình bên kia gây bất lợi cho ngài. Trước đây Vận Lương đến hộ bộ quan viên đều lén lút nghị luận, nói chúng ta trấn chỉ quân sẽ chỉ gặp người liền chắp tay đem thành trì nhường ra đi, một điểm huyết tính cũng bị mất. Hứa Tiểu Cương cắn răng, rút đi tốt xấu có thể bảo vệ tướng sĩ tính mạng, dù sao cũng tốt hơn không có chút ý nghĩa nào hy sinh. Rút. Mấy ngày về sau trên triều đình, Tiêu Vũ chính ngồi ở phía trên, sắc mặt tâm trầm. Phía dưới triều đình quân thần cũng đều ào ào cúi đầu, tiền tuyến lại chuyển tới trên báo, lại ném đi Hoàng Nham quận cùng Lớn Khâu quận hai tòa quận thành. Tính toán ra, tháng này đã vứt bỏ 7 tòa quận thành rồi. Đều nói chuyện đi, liên quan tới tiền tuyến chiến sự, nhưng có kiến nghị. Tiêu Vũ chính nhìn lướt qua phía dưới, chậm rãi nói, hộ bộ thượng thư Trịnh Thành Trạch lại là không nhịn được, chậm rãi tiến lên một bước, chắp tay nói, bệ hạ, thần có mấy lời muốn nói, cái này mỗi tháng, chúng ta hộ bộ đều muốn tất cả biện pháp vì tiền tuyến kiếm lương đồng, thậm chí thần đều làm gương tốt, mỗi ngày mỗi bữa, chỉ ăn một bát cơm trắng, 4 cái thức ăn chay, 2 cái món ăn mặn, tiết kiệm được tiền lương, đều mang đến tiền tuyến. Thế nhưng là trước đây tuyến, thời gian nửa năm, cho phép quốc công gia cũng không có thể thấy cái gì hiệu quả. Ngược lại là phản tặc vừa đến, hắn liền bỏ thành mà chạy, đem chúng ta tân tân khổ khổ góp nhặt đưa đến tiền tuyến lương thực, một mùi lửa đốt. Mỹ danh vì không nhường lương thực rơi vào trong tay địch nhân, nhưng này không phải cũng lãng phí là chúng ta hộ bộ cấp phát nhà. Muốn ta nói, thực tế không được, những người khác đi lên thử một chút, để cho phép quốc công gia trở về nghỉ ngơi một chút. Chương 492, đại hôn đêm trước, 1, chương 492, đại hôn đêm trước, 1, có hộ bộ thượng thư Trịnh Thành Trạch tung gạch như ngọc, trên triều đình cũng có rất nhiều cái khác đối với lần này bất mãn đại thần, tiến lên một bước. Công bộ thượng thư Triệu Vũ Minh cũng là sắc mặt nghiêm trọng, mở miệng nói ra, bệ hạ, cái này nếu nói, gần mấy tháng đến nay, trấn quốc công tại phương Nam, thủy đi cỡ lớn cầu đối, đều nhiều hơn đạt 7 tòa, những này cầu đối, nếu muốn chủ kiến, nhưng không chuyện dễ. Đều là chúng ta công bộ những năm gần đây, tân tân khổ khổ chủ tính chung quy hoạch, thiết kế, xây dựng, cứ như vậy để trấn quốc công đem phá hủy. Triệu Vũ Minh trong lòng đương nhiên bất mãn, phải biết, công bộ chủ tính trung trưởng quản cả nước đồn điền, thủy lợi, thổ mục, công trình, giao thông, vận chuyển, nhà nước công nghiệp trở công việc. Trong đó một chút cỡ lớn công trình, chính là chiến tích, xa không nói, Hứa Tiểu Cương tại nửa tháng trước, để binh sĩ phá hủy Vũ Minh Tiểu. Vũ Minh Tiểu là Nam Bộ, vượt ngang nước biết sông một tòa cầu lớn, công bộ tốn thời gian 7 năm, một khi hoàn thành, cải thiện dân sinh không nói, đối Triệu Thượng Thư mà nói, cũng là nhất đẳng đại công tích đã đến lúc đó, cây cầu này lưu vong trăm năm, ngàn năm, hậu thế dân chúng mỗi lần vượt qua Vũ Minh Tiểu đều phải nhớ tới hắn Triệu Vũ Minh công tích. Có thể cứ như vậy, để Hứa Tiểu Cương đem phá hủy. Binh bộ thượng thư Đỗ Hoài An nhíu mày lên, tiến lên thay Hứa Tiểu Cương giải thích nói, Triệu đại nhân lời ấy sai rồi, trấn quốc công ở tiền tuyến hủy cầu, chỉ là xuất phát từ chiến lược suy tính. Triệu Vũ Minh có chút thịt đau nói, nếu là quốc công gia ở tiền tuyến, đánh thắng trận, những này cầu nối bị hủy, chúng ta công bộ cũng nên nhận, có thể quốc công gia lại là liên miên bại lui, liên tiếp ném địa. Ta mặc dù không hiểu đánh trận, nhưng theo ta thấy, trận cũng không phải như vậy đánh. Đỗ Hoài An nhìn thoáng qua, chậm rãi nói, đã Triệu đại nhân đều công bố bản thân sẽ không đánh giặc, liền không cần nhiều lời rồi. Ngươi. Triệu Vũ Minh nghe vậy, ngực lấp kín, nhìn thoáng qua phía trên Tiêu Vũ Chính cũng không dễ nhìn biểu lộ, cũng liền ngậm miệng không nói. Trên triều đình, ngược lại là an tĩnh lại mấy phần, quan văn cũng nghĩ không ra cái gì tốt đối sách. Đến như võ tướng, những này võ tướng trong lòng đều tin tưởng, Hứa Tiểu Cương cũng không phải là cái gì giá áo túi cơm, hắn ở tiền tuyến đều bị đánh được liên tục bại lui, không ngừng ném thành ném địa. Bọn hắn nếu là lên, sợ rằng kết cục cũng tốt không lên bao nhiêu. Chớ nói chi là cái gì chủ động xin đi, muốn lên chiến trường liều mạng. Dù sao, chân chính có khả năng võ tướng, trên cơ bản đều ở đây bên ngoài lãnh binh đâu, có thể có không tham gia triều đình, hoặc là tuổi tác đã cao, dày võ bất động, hoặc là chính là không nhiều lắm năng lực. Bất quá lúc này, đột nhiên, một cái võ tướng Vân Quý bỗng nhiên mở miệng nói ra, trước đó Trương Ngọc Hổ tại phía Nam, xuất lĩnh trấn chỉ quân cùng Thiên Khải quân lúc, tuy nói chiến sự vậy không tính thuận lợi, nhưng cũng không có giống bây giờ như vậy, liên tiếp ném đất à. Nói rõ Trương Ngọc Hổ năng lực vẫn là rất mạnh, nếu không bệ hạ hỏi một chút hắn, có nguyện ý hay không lại tiến về tiền tuyến lãnh binh. Nghe tới Trương Ngọc Hổ ba chữ này, Tiêu Vũ Chính liền nhíu mày lên, lúc trước thái tử Tiêu Cảnh Phục chết rồi về sau, Tiêu Vũ Chính liền đem Trương Ngọc Hổ cho điều trở về. Trương Ngọc Hổ dù sao cũng coi như được là thái tử đồng đảng, cùng thái tử đi được rất gần. Bây giờ cũng bị nửa mềm cấm tại trong phủ đệ, chính do Cẩm Y Liễu vệ điều tra hắn cùng Trương Niêu quan hệ trong đó, chuẩn bị lấy hắn cấu kết Trương Niêu cùng nhau mưu phản tội danh rơi ngục đâu. Nếu không phải cái này võ tướng Vân Quý nâng lên, Tiêu Vũ Chính đều nhanh đem hắn quên. Tiêu Vũ Chính theo bản năng liếc qua bên cạnh Phùng Ngọc. Phùng Ngọc rất cung kính tại Tiêu Vũ Chính bên hai, nhỏ giọng nói, "Vậy hạ, Trương Niêu cùng Trương Ngọc Hổ ở giữa chứng cứ phạm tội, Cẩm Y Liễu vệ bên kia đã chuẩn bị xong, chỉ cần ngài gật đầu, Trương Ngọc Hổ tùy thời đều có thể đánh vào chiếu ngục." Tiêu Vũ Chính lại là chậm rãi hai mắt nhắm lại, sau đó nói, "Để Trương Ngọc Hổ đến trong ngự thư phòng nhìn một chút chấm." Bãi chiều về sau, Tiêu Vũ Chính liền trở lại trong ngự thư phòng, hắn cầm tiền tuyến không ngừng chuyển tới trên báo, sắc mặt cũng là càng phát không dễ nhìn, tình huống tiền tuyến, so mong chờ muốn hỏng việc quá nhiều. Cũng không lâu lắm, Trương Ngọc Hổ liền mặc cả người trắng sắc tô ý đi, cùng sau lưng Phùng Ngọc, đi tới trong ngự thư phòng. Vừa tiến vào ngự thư phòng, Trương Ngọc Hổ liền bịch một tiếng quỳ xuống, tranh thủ thời gian dập đầu, "Thần, gặp qua bệ hạ." Lúc này Trương Ngọc Hổ tâm tình cũng hết sức khẩn trương, hắn không biết bệ hạ đột nhiên muốn gặp bản thân đến tuột cùng là vì cái gì. Theo Trương Ngọc Hổ, bản thân có thể chết oan, có trời mới biết Tiêu Cảnh Phục cùng Trương Liêu đến tuột cùng đang dở trò quỷ gì. Hắn đến tiền tuyến về sau, liền nghe nói trong kinh thành cấm quân đột nhiên giới nghiêm. Sau đó Tiêu Cảnh Phục chết rồi, Trương Liêu chuẩn bị mưu đồ bí mật tạo phản. Tiếp lấy hắn liền bị một tờ giấy điều lệnh cho triệu hồi kinh thành,
Ngay sau đó, chính là Bắc trấn phủ ti giam lỏng, trả rõ. Hắn trong mấy ngày này, lo nghĩ mặt phần, rất rõ ràng, bản thân có khả năng xong đời, dù sao hắn cùng thái tử, Trương Liêu đi được quá gần. Mặc dù lúc trước hắn cũng không có ở kinh thành, nhưng là ẩn ẩn có thể đoán được, Trương Liêu cùng thái tử, đột nhiên dùng cấm quân phong tỏa hoàng cung là muốn làm gì. Cái này không khác mưu phản làm phản. Hắn trong lúc đó muốn gặp một lần Tiêu Vũ Chính, giải thích, nhưng này căn bản cũng không khả năng. Bây giờ, sự tình cuối cùng là có một chút chuyển cơ, hắn vội vàng tiến lên ôm lấy Tiêu Vũ Chính bắt chân, nói, bệ hạ, thần cho tới nay, đều đúng ngài trung thành tuyệt đối, ta. Tiêu Vũ Chính sắc mặt bình thản, chậm rãi nói, ngươi đối Vương Long Chi đám kia phản quân, thấy thế nào? Nghe thế, Trương Ngọc Hổ hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, chẳng lẽ, bệ hạ muốn gặp ta, là muốn cho bản thân một lần nữa lãnh binh? Hắn trong đại não rất nhanh chuyển động lên, nhất định là tiền tuyến không quá thuận lợi. Hắn con mắt chuyển động, liền mở miệng nói, lấy thần nhìn, không gì hơn cái này, bọn hắn mặc dù nhân số trong thời gian ngắn ưu thế, nhưng chỉ cần chú đóng ở mấy cái địa điểm, chờ lấy phương Bắc đại quân huấn luyện ra, xuôi nam gấp rút tiếp viện, rất nhanh liền có thể tùy tiện đem phản quân tiêu diệt. Thần nguyện ý vì bệ hạ máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối tử. Hy vọng bệ hạ cho thần một cái cơ hội, để thần ra tiền tuyến, vì bệ hạ giết nhiều mấy cái phản quân. Trương Ngọc Hổ ngữ ngôn thành khẩn, ánh mắt vậy mang theo vài phần chân thành. Tiêu Vũ Chính nghĩ lại phía dưới, cũng là hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Ngọc Hổ, ngươi vậy đi theo ta thật nhiều năm đi. Trương Ngọc Hổ nghe vậy, vội vàng gật đầu, bẩm bệ hạ, ngài vẫn là hoàng tử lúc, ti chức cũng đã đi theo ngài, cách nay đã có 35 năm. Trọn vẹn 35 năm a. Tiêu Vũ Chính chậm rãi nói, chấm là một nhớ tình bạn cũ người, nếu là ngươi ở tiền tuyến, có thu hoạch lời nói, Trương Liêu án liền không có quan hệ gì với ngươi. Nói đến đây, Tiêu Vũ Chính nhìn về phía bên cạnh Vùng Ngọc, nói, truyền chỉ, lại cho Trương Ngọc Hổ thời gian nửa tháng, để hắn thống lĩnh trấn chỉ quân cùng Thiên Khải quân. Phùng Ngọc, ngươi làm giám quân, cùng nhau đi tới. Rất rõ ràng, để Phùng Ngọc làm giám quân chính là muốn để Trương Ngọc Hổ đừng làm loạn. Bằng không mà nói, Phùng Ngọc sẽ trực tiếp lấy hắn tính mạng. Có thể có cái này cơ hội lập công chu tội, Trương Ngọc Hổ đương nhiên là vô cùng cảm kích, liên tục gật đầu, đa tạ bệ hạ, ti chức nhất định không phụ ngài kỳ vọng. Với bạn, Thương Vân cùng Hứa Tố vẫn không phải muốn thành thân sao? Thân tỷ tỷ xuất giá, Hứa Tiểu Cương không ở làm sao thành? Để Hứa Tiểu Cương trở về. Mấy ngày nữa, chính là Đông Nguyệt 30 đi. Hẳn là một cái ngày tốt lành, để Thương Vân cùng Hứa Tố vẫn thành thân đi.